mắt thấy Điền Bá Quang dâm tà ánh mắt, Khúc Phi Yên lập tức mắng, ở đâu ra ác hán tử. Điền Bá Quang nói, tiểu bì nương còn rất nóng bỏng, một hồi chờ ông ăn cơm xong, nhìn làm sao thu thập ngươi. Thước Vị Nghĩa lập tức giận dữ nói, ngươi này dâm tặc, lại đuổi ở phái Hành Sơn dưới chân làm sàng làm bậy, là ngại mạng dài sao. Điền Bá Quang mắt thấy híp lại, nói, nếu là Lưu Chính Phong tới ta còn cần nhượng bộ lui binh, các ngươi những thứ này tiểu tặc cá, ta nhưng không để tại mắt chung. Bên cạnh Theo Lâm thấy Thức Vì Nghĩa đứng dậy muốn động thủ, lập tức một tiếng Phật hiệu nói, vị này phái Hành Sơn sư phụ huynh, ta là Hàng Sơn phái Theo Lâm, này ác nhân rất lợi hại, là được xưng vạn lý độc hành Điền Bá Quang, ngươi nhanh đi bẩm báo sư phụ ta, tới cứu ta. Ha ha, thì ra là Điền huynh ở chỗ này sung sướng đâu. Đang khi nói chuyện trên thang lầu đi tới một người, nhìn bộ dáng hình chữ nhật gương mặt, kiếm mi môi mỏng, cũng là vẻ mặt tranh khí, đáng tiếc làm sao làm rồi Điền Bá Quang thật là tốt hữu. Nghĩ đến cũng đúng, cá mẹ một lứa, chẳng qua là đáng tiếc một tờ tránh khí mặt. Lệnh hô đại ca. Tiểu Ni cô lập tức đứng dậy đón chào, đem Chi đỡ đến bên cạnh bàn, lúc này mọi người mới biết hắn là bị đả thương. Ừ, ta mang ngoại đạo, ngươi chính là Điền Bá Quang sao, hôm nay ta liền vì dân trừ hại. Bên cạnh một bàn đứng lên một người, chính là phái Thiên Sơn Chỉ Hoan Trăm Thành. Đáng tiếc tiểu tử này quá cao đánh giá mình, còn chưa kịp ra chiêu, chính là thấy hoa mắt, một mảnh đao ảnh hướng tự mình đánh tới. Muốn tránh nhưng nơi nào còn lẫn mất mở a. Đinh một tiếng, đao ảnh pha tán, Chỉ Hoan Trăm Thành cuối cùng mượn cơ hội lui sang một bên, trốn được Thiên Núi Lòng Đạo Nhân bên cạnh nói, đa tạ sư thúc cứu rút. Thiên Núi Lòng Đạo Nhân lúc này vẻ mặt lúng túng, mới vừa mình cũng không có kịp phản ứng, thậm chí mình cũng không thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Lúc này Điền Bá Quang chỉ trên mặt đất một con đũa trúc nói, vị kia hảo hán ra tay, kính xin vừa thấy. Lúc này mọi người mới biết, thì ra là mới vừa Điền Bá Quang đạo dĩ nhiên là bị đũa trúc đánh qua một bên. Chỉ Giai Nhất ha ha một cười nói, là ta vị này hảo hắn làm, như thế nào? Lệnh Hồ Sung nghe tiếng nhìn lại, trong lòng thầm khen một tiếng, nói, vị thiểu hiệp kia hảo tuấn công phu. Điền Bá Quang thấy vậy nói, Lệnh Hồ huynh đệ, làm sao ngươi giúp đỡ ngoại nhân nói chuyện? Lệnh Hồ Sung nói, Điền huynh, vị thiểu hiệp kia vừa thấy liền biết cũng là vị hảo hán tử, kính xin không nên đả thương hắn. Nay Lệnh Hồ Sung thấy Chỉ Giai Nhất trẻ tuổi, còn tưởng rằng công phu cũng là không cao đâu. Chỉ Giai Nhất sau khi nghe xong không khỏi im lặng, người anh em mới vừa một con đua trúc liền phá Điền Bá Quang đao thế, rõ ràng lộ vẻ là một vị cao thủ a, làm sao trong đại sảnh không ai vì mình ủng hộ đâu rồi, thật là im lặng a. Điền Bá Quang ha ha cười nói, yên tâm, chỉ cần vị tiểu huynh đệ này đưa ngồi cùng bản mỹ nữ dâng lên, ta tự nhiên tha hắn một mạng. Ngươi này ác tặc thật là muốn chết. Thước Vị Nghĩa lập tức rút kiếm sẽ phải xông đi lên, nhưng là có một người nhanh hơn hắn. Chỉ thấy Thiên Núi Lòng Đạo Nhân mũi kiếm run lên, trường kiếm phút chốc đâm ra, liên tiếp năm kiếm, mỗi một kiếm kiếm chiêu đều thường đột nhiên có phong cách cổ. Thật là phái Thái Sơn Ngũ Đại Phu kiếm pháp. Điền Bá Quang thấy kiếm thế hung hăng, lập tức toàn lực ứng đối, nhất thời đao quang kiếm ảnh, qua hơn 20 chiêu. Lúc này Lệnh Hồ Sung một chiêu Thương Núi Lòng đón khách đâm về Điền Bá Quang, Điền Bá Quang chợt khiêu vũ ra một mảnh đao ảnh, thối lui ra khỏi chiến đoàn. Nói, Lệnh Hồ huynh đệ làm sao lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Thiên Núi Lòng Đạo Nhân cũng nói, ngươi tiểu tặc này, ta cũng không gọi tới làm bạn. Lệnh Hồ Sung nhất thời im lặng, người anh em là ở giúp ngươi à, đang lúc ấy thì, Điền Bá Quang thừa dịp Thiên Núi Lòng Đạo Nhân nói chuyện lúc, vung lên trường đao, tựa như tia chóp hướng Điền Núi Lòng bổ tới. Chương 58, Điền Bá Quang. Mắt thấy Điền Tùng Đạo Nhân liền muốn bỏ mạng dưới đao, Chỉ Giai Nhất trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo lên một trận kinh phong, chạy thẳng tới Điền Bá Quang bên hông đâm tới. Điền Bá Quang mắt thấy cho dù là giết Điền Tùng, mình cũng muốn bỏ mạng ở Chỉ Giai Nhất dưới kiếm, lập tức quyết đoán buông tha cho, lui tới một bên, Chỉ Giai Nhất thấy cứu Điền Tùng, liền cũng dừng thân hình dạng, cầm kiếm mà đứng. Điền Tùng cũng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hướng Chỉ Giai Nhất ôm quyền nói, đa tạ thiếu hiệp to lớn cứu rút. Chỉ Giai Nhất cười nói, khách khí, hay là Điền lấy hết người này quá mức xảo trá, như nếu không phải đánh lén, làm sao kẻ địch hôn khắc môn đạo trưởng. Thiên Môn đạo trưởng nghe được Chỉ Giai Nhất tán dương, nhất thời mặt lộ vẻ tự mãn. Bất quá đấy lòng biết mình mới vừa cùng Điền Bá Quang một trận giao thủ, thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Chỉ Giai Nhất người này tại sao muốn lại nhiều lần cứu phái Thái Sơn người đâu, một là bởi vì hai người này coi như là người tốt, ghét ác như kiểu. Ở một chính là trà danh vọng à, cũng là sau có võ lâm danh túc cho mình phất cờ hò reo. Ha ha ha, Điền lấy hết, danh tự này hảo. Khúc Phi Yên lúc này cười nói. Muốn chết. Điền Bá Quang mới vừa còn không có kịp phản ứng. Lúc này nghe được Khúc Phi Yên nhắc nhở, Phương mới biết được Chỉ Giai Nhất cầm tên của hắn mở trà đâu rồi, lập tức giận ra chiêu. Điền huynh không thể. Lệnh Hồ Sung vừa định đứng dậy hỗ trợ, đáng tiếc lực không hề bắt bớ. Chỉ dai nhất ha ha cười một tiếng, đối với bổ tới đao ảnh làm như không thấy, thân kiếm hơi đổi, một kiếm hướng Điền Bá Quang cầm đao cổ tay đâm tới. Điền Bá Quang chỉ cảm thấy trước mắt một đạo ánh sáng đâm tới, nhất thời đem ánh mắt nhanh chóng ở, lập tức vội vàng nhắm mắt. Cũng là chỉ dai nhất mới vừa cuốn thân kiếm cũng là lợi dụng thân kiếm phản xạ ánh mặt trời, hảo nhanh chóng ở đối phương ánh mắt, chiêu này cũng là học từ Lãng Phiên Vân. Dựa vào cảm giác, Điền Bá Quang nhanh chóng hoành phi bảy đao, ý đồ ngăn trở chỉ dai nhất đâm về cổ tay kiếm. Lúc này Điền Bá Quang đầu nghiêng một cái, lần nữa mở mắt, lúc này lại là một đạo cường quang nhanh chóng, bất đắc dĩ vừa nhắm hai mắt lại. Đang muốn lần nữa ra chiêu, đáng tiếc chỉ cảm thấy cổ tay đau nhói, không tự chủ buông ra đi tay. Loảng xoảng một tiếng, trường đao rơi xuống trên mặt đất, lần nữa mở mắt ra, chỉ dai nhất trường kiếm từ chống đỡ cổ của mình. Lập tức trong lòng hoảng hốt nói, các hạ là người nào, đây rốt cuộc là cái gì kiếm pháp? Chỉ dai nhất thấy một chiêu chế trụ Điền Bá Quang, lập tức cười nói, ta đây là vô địch loang loang kiếm pháp. Không nghĩ tới thế gian thậm chí có như kiếm pháp này. Điền Bá Quang thở dài nói, chuyện của tôi trái tim đen đú ám nẹt. Người không biết ẩn núp đâu. Nói xong liền đầu ngón tay gật liên tục, cũng là dùng nhất dương chỉ đem Điền Bá Quang võ công của che lại. Tiếp theo nói với Nghi Lâm, Nghi Lâm tiểu sư phụ, này Điền Bá Quang bắt người, ta hiện tại đưa giao cho người xử trí. Nghi Lâm thấy chỉ dai nhất một chiêu chế phục rồi Điền Bá Quang, hiện tại lại đem hắn nộp cho mình xử trí, nhưng tự mình làm sao xử trí người đâu, lập tức nói, đa tạ vị thiểu hiệp kia, ta cũng không xử trí người, bất quá ta muốn hắn làm cho sư phụ xử trí. Chỉ dai nhất ha ha một cười nói, dĩ nhiên có thể, Nghi Lâm tiểu sư phụ thật là tâm địa thuần lương a. Nghi Lâm nhất thời cúi đầu, lúc này lệnh Hồ Sung nói, giao cho Định Giật sư thái xử trí cũng là phương pháp tốt, còn không biết vị thiểu hiệp kia đại danh đâu. Thức vị nghĩa nhất thời nhảy ra nói, lệnh Hồ sư huynh, này là hảo huynh đệ của ta, toàn chân giáo chỉ dai nhất. Điên Tung đạo trưởng là một thẳng tính, lập tức nói, toàn chân giáo, ta làm sao chưa từng nghe qua, không nên à, có tốt như vậy võ công của, ta tại sao có thể chưa từng nghe qua đâu. Chỉ dai nhất cười nói, thiên môn đạo trưởng chưa từng nghe qua cũng chúc bình thường, tại hạ môn phái đóng cửa đã nhiều năm rồi. Lệnh Hồ Sung đông nhiên nói, à, ta nhớ ra rồi. Chúng ta Hoa Sơn tổ sư theo ghi lại chính là toàn chân môn đồ. Mấy người nhất thời khiếp sợ, chỉ dai nhất nhưng cười nói, ai nha, đó cũng là thật lâu chuyện lúc trước rồi, chúng ta hay là trước gáp Điền Bá Quang đi lưu phụ sao. Với lúc cùng Định Giật sư Thái Hiệp, còn có à, lệnh Hồ huynh đệ đả thương cũng phải trị sao. Ai nha, đúng rồi, lệnh Hồ đại ca cho đả thương nặng như vậy, chúng ta vội vàng cùng sư phụ sẽ cùng sao, sư phó của ta nơi đó có linh dược. Nghi Lâm nói. Lập tức mọi người cũng không ăn cơm rồi, cùng nhau hướng Lưu Phủ đi tới. Lưu Phủ lúc này đã tụ tập đông đảo giang hồ hảo hán, trong đó Ngũ Nhạc kiếm phái đã tới không sai biệt lắm. Lúc này Lưu Chính Phong, Thiên Môn đạo nhân, Định Giật sư thái, còn có phái Thanh Thành dư Thương Hải đều cũng trong đại sảnh. Lưu Chính Phong nói, Định Giật sư thái, không nên lo lắng, ta đã phân phó hạ đi tìm Nghi Lâm rồi, tin tưởng rất nhanh tiểu có tin tức. Định Giật sư thái đang muốn nói chuyện, liền có Lưu Phủ người nhà truyền lời nói Nghi Lâm tìm được rồi. Đang cùng Thiên Núi Lỏng đạo nhân, còn có Thức Vì Nghĩa cùng Hoa Sơn lệnh Hồ Sung đám người trở lại trong phủ. Định Giật sư thái nhất thời mừng rỡ, chỉ chốc lát sau, chỉ dai nhất đám người liền đi tới đại sảnh. Nghi Lâm vừa thấy sư phụ, nhất thời hoa hoa khóc lớn lên. Định Giật sư thái yêu thương đem chi kéo vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi. Chờ Nghi Lâm ngừng tiếng khóc, mới vừa hỏi thăm về, Nghi Lâm đơn giản đem chuyện nói cho Định Giật. Nghe tới Nghi Lâm bị Điền Bá Quang bắt đi, nhất thời giận dữ. Cũng may sau Nghi Lâm được cứu rồi đi ra ngoài. Định Giật sư thái nghe xong Nghi Lâm lời của sau, nói, đa tạ Thiên Núi Lỏng đạo huynh rồi, lệnh Hồ sư điệt lần này làm không tệ, ta sẽ nói cho nhạc trưởng môn, phần thưởng cùng. Sau khi nói xong, nhìn về bắt Điền Bá Quang chỉ dai nhất nói, còn có chỉ thiếu hiệp, thật là đa tạ rồi. Đạo hoàng tạ ơn sau, liền nhìn về phía rồi bị chế trụ Điền Bá Quang, nói, ngươi này dâm tặc, đã hỏng bao nhiêu cô nương tánh mạng. Hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo. Nói xong liền muốn một trưởng đem chi trục chết, Thiên Môn lập tức ngăn cả nói, sư thái chậm, lập tức chính là Lưu sư huynh chậu vàng rửa tay ngày rồi, không nên thấy máu quang, không bằng trước đem chi bắt giữ, chờ thêm rồi chuyện này, nữa xử tử hắn. Định Giật sư thái cảm thấy để ý tới, lập tức sai người đem chi đóng lại. Lúc này Lưu Chính Phong nhìn chuyện đã xử lý xong, liền nói với chỉ dai nhất, chỉ thiếu hiệp những này qua ở tại Lưu Phủ còn thói quen, cũng là ta chậm trễ ngươi. Lưu Chính Phong dĩ nhiên biết Điền Bá Quang lợi hại. Nếu không cũng không có thể ở trên giang hồ nhiều năm như vậy, cũng không bị cho làm thịt. Lúc này nghe Nghi Lâm lời mà nói, Điền Bá Quang lại bị chỉ dai nhất y theo thành bát, lập tức đối với chỉ dai nhất nóng bỏng. Có câu nói đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, Trì Giai Nhất mặc dù bởi vì Lưu Chính Phong lúc trước không tín nhiệm tự mình có chút chán ghét, nhưng vẫn là nói, đa tạ quan tâm, ta ở mãn tự tại. Định Giật Sư Thái thấy Trì Giai Nhất bộ dáng anh tuấn, vừa là hiệp khách hành kính, lập tức tương đối hài lòng, nói, Trì thiếu hiệp thật là hảo công phu a, lần này cứu Nghi Lâm, ngày sau nhưng có điều van xin, chúng ta Hàng Sơn phái tất nhiên tương trợ. Trì Giai Nhất ha ha nói cảm ơn, nhìn về phía rồi một bên Dư Thương Hải nói, vị này nghĩ đến chính là phái Thanh Thành Dư Thương Hải đi. Dư Thương Hải nhất thời giận dữ, tự mình giàu gì cũng là nhất phái trưởng môn, người này lại ở chỗ này gọi thẳng tên của mình, bất quá kiêng kỵ Trì Giai Nhất võ lực, hay là vẻ mặt ôn hòa nói, không tệ. Trì Giai Nhất tự tiếu phi tiếu nói, lao dư ngươi lần này nhưng là thu hoạch không nhỏ a. Cái gì? Không chỉ là Dư Thương Hải nghi ngờ, trong sảnh tất cả mọi người là rất nghi ngờ, làm sao này Trì Giai Nhất luôn nhằm vào Dư Thương Hải đâu rồi, còn đợi Dư Thương Hải cũng là nhất phái trưởng môn a, còn có nói gì thu hoạch. Trì Giai Nhất nhìn trong sảnh nghi ngờ mọi người nói, ai nha, chính là Phúc Uy Tiêu Cục nha, bị các ngươi phái Thanh Thành càn quét không còn, nghĩ đến được rồi không ít bạc, đúng rồi, Tịch Tà Kiếm Phổ tìm được rồi sao? A, trong sảnh mọi người nhất thời kinh hô lên. Ngươi nói nhăng gì đó? Dư Thương Hải giận dữ nói. Chương 59, dạy dỗ Dư Thương Hải. Ta nơi nào nói nhảm rồi? Phúc Uy Tiêu Cục từ trên xuống dưới, các tỉnh phân đà, ngay cả đầu bếp cũng không buông tha. Nói diệt người cựu tộc cũng không gì hơn cái này a. Trì Giai Nhất lắc đầu nói. Tức chết ta cũng vậy. Dư Thương Hải nhất thời giận dữ, chiếm giữ lang một tiếng rút ra trường kiếm, Tùng Phong kiếm pháp triển khai, không đợi mọi người phản ứng, tấn công hướng Trì Giai Nhất. Tại sao, thẹn quá thành giận nữa. Trì Giai Nhất ha ha cười một tiếng, trường kiếm run lên, nên đón. Nhưng thấy Trì Giai Nhất trong tay chậm rãi trường kiếm nhất thời gia tốc, hóa thành ba điểm hàn tinh, phân thượng trung hạ tấn công hướng Dư Thương Hải. Mặc dù mọi người đã biết Trì Giai Nhất võ công cao cường, nhưng là không nghĩ tới cao như thế mạnh, lúc này này bình thường một chiêu ở Trì Giai Nhất khiến cho, như hữu thần rút, đổi lại tự mình cũng là không biết nên như thế nào ứng đối. Thân ở giữa sân Dư Thương Hải nhận thức sâu nhất, một chiêu này lại là ngay giữa tự mình kiếm chiêu ba chỗ sơ hở mà đến, mình muốn biến chiêu lại căn bản không còn kịp rồi, bởi vì Trì Giai Nhất kiếm thật sự là quá là nhanh. Hàn mang hiện ra, dù biến mất, Trì Giai Nhất đã lui về rồi chỗ ngồi của mình trên. Chẳng qua là khổ rồi Dư Thương Hải rồi, lúc này Dư Thương Hải đang che cổ tay, kiếm cũng rơi trên mặt đất, đang kia không thể tin được nhìn Trì Giai Nhất. Mọi người này mới phát hiện, Dư Thương Hải cổ tay bị đâm rách, còn không chỉ như thế, trên đầu búi tóc cũng bị đánh rơi, nếu là Trì Giai Nhất kiếm hơi chút nữa thấp ba phần, sợ rằng trên cổ đầu người sẽ bảo vệ rồi, mọi người trong lòng sợ, này Trì Giai Nhất tuổi còn trẻ, làm sao có như vậy công lực. Ngươi khiến cho là cực nhanh. Dư Thương Hải run giọng hỏi. Nhưng trong lòng tăng thêm một câu là Tịch Tà kiếm pháp trong đích cực nhanh. Không tệ, làm sao, bí tịch ta có, muốn sao? Trì Giai Nhất tự tiếu phi tiếu nhìn Dư Thương Hải, bên cạnh mấy người cũng không phải biết chiêu này có cái gì bất đồng. Dư Thương Hải trong mắt hung quang chợt lóe, nghĩ thầm quả nhiên Tịch Tà kiếm pháp lợi hại vô cùng, nếu không này Trì Giai Nhất tuổi còn trẻ như thế nào có công lực này, trong lòng kiên cố hơn định rồi cướp lấy bí tịch tín nhiệm, hận không được ta sẽ đi ngay bây giờ thẩm vấn Lâm Trấn Nam. Lập tức nói, các hạ hảo võ nghệ, ta Dư Thương Hải là không có mặt ở nơi này ngây người, Lưu Minh, ta liền cáo từ trước. Dứt lời, liền vội và tiêu sái rồi, không kịp trị thương còn có sửa sang lại búi tóc. Mọi người thấy Dư Thương Hải như thế nhân vật tiểu như vậy đi, không khỏi sinh ra thọ tử hồ bi cảm giác, đối với Trì Giai Nhất là kiêng kỵ vạn phần. Trì Giai Nhất thấy bởi vì chính mình chi cố, trong sảnh người sắc mặt rất khó coi, cảm thấy không thú vị, lập tức liền đứng dậy cáo từ. Thức vị nghĩa vốn là muốn cùng Trì Giai Nhất cùng đi, hiện tại hắn đối với Trì Giai Nhất nhưng là bội phục chặt, đáng tiếc bị Lưu Chính Phong gọi lại, phân phó hắn mang theo lệnh Hồ Sung đi trị thương nghỉ ngơi, về phần Khúc Phi Yên hai người, thì cũng là theo chân chào hỏi Hàng Sơn phái nữ ni rồi, hai người này hôm nay cùng Nghi Lâm cũng là quan hệ không tệ. Hiện tại chỉ còn lại có Trì Giai Nhất một mình một người, nghĩ đến còn chưa ăn cơm, lập tức liền chuẩn bị đi ra ngoài ăn chút cơm. Trì Thiếu Hiệp, là người sao? Trì Giai Nhất đang đi ở trên đường cái, chợt nghe được có người gọi mình, theo tiếng nhìn lại, thấy là một trên mặt dán đầy thuốc cao bôi trên da chó lưng còng, trong lòng vừa động, biết người kia là ai rồi. Làm sao ngươi giả trang thành cái bộ dáng này? Trì Giai Nhất hỏi. Ta Lâm Bình Chi thấy Trì Giai Nhất đưa nhận ra được, nghĩ về đến trong nhà phát sinh tình huống, nhất thời kích động vạn phần, thế nhưng nhất thời nói không ra lời. Đừng nóng nổi, vừa lúc buổi trưa rồi, chúng ta vào nhà tiệm ăn vừa nói. Trì Giai Nhất nhìn vẻ mặt bi phẫn, trong mắt chứa đựng nước mắt Lâm Bình Chi nói. Hai người tới một nhà tiểu trước quán, một người kêu một chén mì, bắt đầu ăn. Chí đại ca, nhà chúng ta coi như là xong, bị phái Thanh Thành đám người kia cho thai họa rồi. Tiêu Cục mọi người chết chết đi, thoát được trốn, hôm nay cha ta mụ mụ cũng bị bọn họ bắt được, nhận đánh khảo, đáng hận thân là con của người ta đây, cũng là không thể ra sức. Lâm Bình Chi nhất định là bình tĩnh lại, nhưng là vừa nói vừa nói vừa kích động lên. Ai, ta sớm nói, cha ngươi còn không tin, hiện tại chậm sao? Chí Giai nhất nghĩ tới, đáng thương người tất có chỗ đáng hận, lao tử trên cột đi giúp các ngươi còn không muốn, bây giờ còn không phải là tự tìm. Chí đại ca, ta biết là cha ta là không đúng, ta xin lỗi ngươi. Nói xong thế nhưng không để ý trong quán nhiều người như vậy ánh mắt, trực tiếp quỳ xuống cho Chí Giai nhất dập đầu ngẩng đầu lên. Làm làm một người người hiện đại, nơi nào chịu được này một bộ a, vội vàng đỡ dậy Lâm Bình Chi, nói, ai ai, ban đầu ta nguyện ý giúp nhà ngươi, là bởi vì ngươi tiểu tử, hiện tại ngươi đã như vậy, ta cũng chỉ có thể tiếp tục hỗ trợ, người nào theo ta thấy tiểu tử ngươi thuận mắt đâu. Lâm Bình Chi nhất thời mừng rỡ, muốn biết mình người quen biết ở bên trong, có thể giúp được với bận rộn sợ rằng chỉ có Chí Giai nhất rồi. Lập tức liền muốn quỳ tạ ơn, Chí Giai nhất nói, đừng, ngươi đừng tới đây một bộ, ở chuẩn bị ta nhưng không giúp đỡ rồi. Thấy Lâm Bình Chi ngồi vào chỗ của mình, Chí Giai nhất hỏi, ngươi biết cha mẹ của ngươi hiện tại bị nhốt ở đâu sao? Ta những ngày qua một chỉ đi theo người của phái Thanh Thành, bọn họ phái Thanh Thành sợ đem người tới trong thành bị người phát hiện, cho nên đem cha ta mẹ bị giam ở ngoài thành một chỗ trong miếu đổ nát. Chí đại ca, hiện tại ngươi có thể giúp ta rồi. Lâm Bình Chi nhìn Chí Giai nhất nói, yên tâm, ta nếu đáp ứng ngươi, tiểu nhất định sẽ giúp cho ngươi. Chúng ta cơm nước xong phải đi. Chí Giai nhất ăn một ngụm mặt, nói, hảo. Nói xong, Lâm Bình Chi liền vùi đầu gặm lấy gặm để, nghĩ đến là muốn sớm một chút ăn xong đi cứu cha mẹ sao. Thành Nam một chỗ trong miếu đổ nát, Lâm Thị vợ chồng đang bị cột vào một chỗ đứng thẳng trụ trên. Dư Thương Hải vẻ mặt âm trầm đứng ở một bên, nhìn vết thương chồng chất Lâm Chấn Nam nói, ngươi hay là không nói sao? Phi! Muốn lấy được bí tịch, nằm mơ sao? Lâm Chấn Nam nói, cho ta đánh tiếp. Dư Thương Hải lạnh giọng nói, nhìn đồ đệ đánh tiếp. Dư Thương Hải nhẹ nhàng ve vuốt lên vết thương của mình, trong lòng nói, ta nhất định phải nhận được tịch tà kiếm phổ. Nhất định. Cha. Đang lúc ấy thì, một tiếng thét kinh hãi vang lên. Dư Thương Hải mọi người hướng phía cửa nhìn lại, chỉ thấy trong miếu đổ nát tiến vào hai người, một người là khôi phục diện mục thật sự Lâm Bình Chi, người còn lại là để cho Dư Thương Hải vừa hận vừa sợ Chí Giai nhất. Bình Chi, làm sao ngươi tới này chịu chết ta? Đi mau. Lâm Chấn Nam gấp giọng nói. Thế nào? Lão Dư, ngươi là mình cút đâu rồi, hay là ta động thủ? Chí Giai nhất hài hước nhìn Dư Thương Hải nói. Ngươi coi là cái thứ gì? Lại dám cùng sư phó của ta nói như vậy. Vu Nhân Hào rút ra trường kiếm đâm về Chí Giai nhất. Chí Giai nhất cũng không thèm nhìn tới Vu Nhân Hào, vỏ kiếm một chút, xuyên qua nặng nề bóng kiếm chút nói Vu Nhân Hào bộ ngực. A một tiếng, Vu Nhân Hào liền bay ngược ra, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Chí Giai nhất, ngươi không nên quá mức phân. Dư Thương Hải nhìn Chí Giai nhất không nói hai lời, liền giết đệ tử của mình, lập tức tức giận nói. Ta có quá đáng ư, tiểu tử này lại dám theo người năm người sáu, đây không phải là muốn chết sao? Chí Giai nhất cười nói. Thanh Thành đệ tử thấy Chí Giai nhất khuôn mặt tươi cười, nhất thời sợ, người này vừa mới giết người, nhưng bây giờ lại cũng không có chuyện gì người giống nhau, thật giống như mới vừa giết chết rồi một con kiến, mà không là một người. Dư Thương Hải biết mình không phải là đối thủ của Chí Giai nhất. Nhưng khi nhìn rồi mắt trước mặt Lâm Chấn Nam vợ chồng, đó chính là tịch tà kiếm phổ A. Chỉ cần mình nhận được, tự lập tức có thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Sợ trước mắt Chí Giai nhất. Giết. Nghĩ tới đây, Dư Thương Hải lặng lẽ đối với đồ đệ nhóm làm thủ thế, rút ra bảo kiếm, hô to một tiếng, thẳng hướng rồi Chí Giai nhất. Chương 60, ngươi tự cung đi. Chí Giai nhất thấy đến lúc này, Dư Thương Hải lại còn ôm lấy ảo tưởng, không khỏi cười lạnh một tiếng. Nhìn công tới chín thanh lợi kiếm. Chí Giai nhất cổ tay run lên, đạo đạo quang hoa hiện lên, 9 giờ hàn mang hiện ra, liền vừa du biến mất. Loảng xoảng lang, một trận bảo kiếm rơi xuống đất có tiếng nhớ tới, phái Thanh Thành 9 người bảo kiếm toàn bộ rơi xuống trên mặt đất. Dư Thương Hải sắc mặt khó coi nhìn phảng phất từ không động đậy Chí Giai nhất, khó khăn nói, một kiếm rơi 9 nhạn. Nói xong, mi tâm một chút ân cầu vồng thoáng hiện, liền khí tuyệt bỏ mình. Một đời hung nhân, tựu chết như vậy rồi. Lâm Chấn Nam ngơ ngác nhìn phái Thanh Thành mọi người thi thể. Không khỏi lên tiếng khóc lớn lên. Lâm Bình Chi nghe được tiếng khóc mới vừa kịp phản ứng, cấp bước lên phía trước đem cha mẹ trên người dây thừng giải khai. Lâm Chấn Nam bị giải khai dây thừng sau, gào khóc không ngừng. Cha, ngươi làm sao vậy, chúng ta được cứu trợ rồi. Lâm Bình Chi không giải thích được hỏi. Phụ thân thật xin lỗi chết đi đông đảo tiêu sư, người nhà A. Chỉ thiếu hiệp, ta sai lầm rồi, ban đầu nếu không phải ta trời xanh tính đa nghi, hôm nay nào có như thế mầm thai và a ta bị dầu mỡ heo mông tâm, ngươi còn không kế hiểm khích lúc trước giúp ta, xin nhận ta một xá. Lâm Chấn Nam hướng Chỉ Giai Nhất quỳ lại nói. Chỉ Giai Nhất nhìn thê thảm Lâm Chấn Nam, nhưng không sinh ra mảy may thương hại lòng, tự làm tự chịu thôi. Lập tức cũng không thèm nhìn tới Lâm Chấn Nam, hướng về phía Lâm Bình Chi nói, tiểu Lâm tử, chuyện này ta xem ở mặt mũi của ngươi trên làm, chuyện bây giờ cũng xong rồi, ta còn vội vàng đi tham gia chậu vàng rửa tay đại hội đâu. Nhìn xoay người muốn đi Chỉ Giai Nhất, Lâm Bình Chi vội vàng nói, Chỉ đại ca, thật là thật cảm ơn ngươi. Chỉ thiếu hiệp hay là không chịu tha thứ ta sao? Lâm Chấn Nam đau khổ nói. Chỉ thiếu hiệp, là chúng ta vợ chồng có lỗi với ngươi, ngươi tiểu tha thứ chúng ta sao? Bên cạnh Lâm phu nhân cũng quỷ kỳ cầu nói. Không sao cả, tha thứ không tha thứ, chúng ta vốn là không có gì giao tình, trước kia là, bây giờ là, tương lai cũng thế. Chỉ Giai Nhất lạnh lùng nói ra. Chỉ đại ca, ta Lâm Bình Chi không biết nên nói như thế nào rồi. Kinh lần này một chuyện, tin tưởng các ngươi Lâm gia tịch tà kiếm phổ chuyện đã hoành truyền giang hồ, nghĩ đến đánh các ngươi gia chủ toàn tính tất nhiên không ít sao. Chỉ Giai Nhất nói với Lâm Bình Chi. Chỉ đại ca, vậy làm sao bây giờ? Ta Lâm Bình Chi lẩm bẩm nói. Chỉ Giai Nhất trong lòng vừa động, từ trong ngực móc ra một cái bao, nhưng thật ra là ở không gian của mình trong móc ra, chẳng qua là giả bộ giả vờ giả vịt sao rồi. Chỉ Giai Nhất đem bao vây đưa cho Lâm Bình Chi nói, ngươi xem một chút cái này. Lâm Bình Chi đem bao vây mở ra, phát hiện dĩ nhiên là một áo cà sa, bất quá phía trên có một chút cực nhỏ chữ nhỏ, lập tức tỉ mỉ quan sát. Đông nhiên chấn động toàn thân, chỉ thấy mở đầu thật là tịch tà kiếm phổ bốn chữ, Lâm Bình Chi chợt ngẩng đầu hướng về phía Chỉ Giai Nhất nói, Chỉ đại ca, này, đây là tịch tà kiếm phổ. Chỉ Giai Nhất gật đầu nói, không tệ, đây cũng là ngươi tặng tổ vốn là tịch tà kiếm phổ, ta ở ngươi nhà lao trạch tìm được. Ngươi trước tiếp theo nhìn xuống. Lâm Bình Chi liếc nhìn Lâm Chấn Nam, tiếp theo đi xuống nhìn lại, khi thấy muốn luyện lần này công, tất lời đầu tiên cũng lúc, đống nhiên hô hấp run rợp. Thế mới biết, tại sao tự mình liên lạc tịch tà kiếm pháp không có uy lực, thì ra là tật bệnh ra ở chỗ này, nhưng là này thật nhiều không khỏi quá lớn sao. Tịch tà kiếm pháp số chữ không nghĩ giống trong đích nhiều, cũng không lâu lắm, Lâm Bình Chi liền đọc nhanh như gió xem xong rồi. Hít sâu một hơi, hướng về phía Chỉ Giai Nhất nói, cảm ơn Chỉ đại ca, hiện tại nhà ta đã coi như là phá, nhưng tuyệt không người tài ba cũng mất rồi, ta muốn tu luyện này võ công. Chỉ Giai Nhất nhìn vẻ mặt kiên nghị Lâm Bình Chi nhẹ giọng thở dài nói, ai, thất phu vô tội, hoài bích có tội à. Bình Chi, đây là nhà ta tịch tà kiếm phổ sao? Làm sao không thể luyện sao? Lâm Chấn Nam nhìn Lâm Bình Chi sắc mặt không đúng, lập tức hỏi. Lâm Bình Chi nhìn xuống Chỉ Giai Nhất, thấy Chỉ Giai Nhất gật đầu, lúc này mới đem áo cà sa đưa cho phụ thân. Lâm Chấn Nam nhìn thôi, cũng là ngửa mặt lên trời thở dài nói, ta hiện tại mới biết được tại sao gia gia không đem này võ công truyền xuống A Bình Chi, ngươi là ta Lâm gia dòng độc đinh, này võ công ngươi tuyệt không có thể luyện. Lâm phu nhân đã ở bên cạnh nhìn bí tịch, lập tức đem Lâm Bình Chi ôm vào trong ngực, khóc nói, Bình Chi, ngươi không thể à. Hiện tại Dư Thương Hải đã chết, nhà chúng ta từ đó mai danh nhận tích, tất nhiên sẽ an toàn vô sự. Lâm Bình Chi đẩy ra Lâm phu nhân nói, mai danh nhận tích, tại sao phải? Mẹ, ngươi cho rằng mai danh nhận tích là được ư, ngày đó không chỉ là phái Thanh Thành, phái Hoa Sơn cũng phái người đến, còn có không biết môn phái. Ở nơi này có chút lớn phái vây bắt dưới, chúng ta tránh được sao? Chỉ Giai Nhất lúc này gật đầu nói, tiểu Lâm tử nói không sai, ta lời nói thật nói. Sao, ngó chừng nhà các ngươi người còn ẩn núp rồi. Hạng người vô danh ta đừng nói rồi, nhưng nói một chút trừ Hoa Sơn ở ngoài, phái Tung Sơn cũng phái người đến các ngươi Phúc Châu, còn có ma giáo, ha ha. Lâm phu nhân lúc này thê lương quát, bất kể như thế nào, Bình Chi cũng không có thể luyện môn võ công này. Tiếp theo nhìn về phía Chỉ Giai Nhất, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng một loại nói, Chỉ thiếu hiệp, võ công của ngươi như vậy lợi hại, không bằng truyền Bình Chi mấy chiêu sao. Lâm Bình Chi nghe đến đó, cũng là vẻ mặt mong đợi nhìn Chỉ Giai Nhất. Chỉ Giai Nhất ha ha một cười nói, ta tại sao muốn như vậy không có đền bù giúp các ngươi, còn chuyển cho các ngươi võ công. Hơn nữa cho dù ta chuyển, ngươi cho rằng trong khoảng thời gian ngắn, là có thể trở thành cao thủ sao. Nhìn Lâm Bình Chi ảm nhiên thần sắc, Chỉ Giai Nhất nói tiếp, chuyển một hai tay võ công vẫn là có thể, ai bảo lòng ta mềm đâu. Bất quá ta có một tốt hơn đề nghị. Lâm phu nhân vội vàng nói, kính xin Chỉ thiếu hiệp phân phó. Chỉ Giai Nhất ha ha một cười nói, ta chuyển Bình Chi mấy tay võ công. Nhưng nhất thời các ngươi cũng không có thể tự vệ, ta xem các ngươi Lâm gia lúc này bộ dáng, không bằng Lâm Chấn Nam ngươi tiểu luyện tập này tịch tà kiếm phổ được rồi, bằng ngươi nhiều năm như vậy công lực, hơn nữa luyện tập toàn bản ôn tịch tà kiếm phổ, nhất định có thể trở thành nhất phương cao thủ, khôi phục trong nhà vinh quang sắp tới a. Lâm Chấn Nam đốn lúc kinh ngạc, nhìn Chỉ Giai Nhất giống như là nói ngươi mau từ cùng sao đang nhìn mình. Lâm Chấn Nam rốt cục giơ lên bảo kiếm, một kiếm giống như giữa háng phất qua. A. Lâm phu nhân cùng Lâm Bình Chi tiếng kinh hô vang lên, nhưng là hết thệ cũng quá đột nhiên, bọn họ căn bản không cách nào ngăn cản. Cha, ngươi thế nào? Lâm Bình Chi ngay cả bước lên phía trước vì Lâm Chấn Nam băng bó. Không có chuyện gì. Bình Chi, ngươi đi theo Chỉ thiếu hiệp hảo hảo luyện, hiện ở trong nhà hết thệ có phụ thân. Lâm Chấn Nam sắc mặt tái nhợt nói. Lâm Bình Chi mắt chứa nước mắt gật đầu đáp ứng. Bình Chi, để cho cha ngươi nghỉ ngơi thật tốt hạ sao? Ngươi đi ra ngoài, ta dạy cho ngươi chút võ công. Chỉ Giai Nhất chào hỏi Lâm Bình Chi đi ra ngoài. Lâm phu nhân còn lại là một bên rơi lệ một bên chiếu cố Lâm Chấn Nam. Lại nói Chỉ Giai Nhất truyền Lâm Bình Chi Cửu Dương Chân Kinh quyển thứ nhất sau, lại bắt đầu suy tư rốt cuộc dạy Lâm Bình Chi cái gì võ công. Này Lâm Bình Chi cũng là viên hảo mầm, còn trẻ cho dù hiệp, tri ân đồ báo, sau này coi như là tự mình đặt ở tiếu ngạo thế giới cái đinh rồi, võ công đương nhiên phải suy nghĩ thật kỹ. Suy tư một lúc lâu, hay là quyết định truyền thụ hắn chiêu thức đơn giản chút ít Phái Hoa Sơn Thất Truyền Tuyệt Học Ánh Sáng Mặt Trời một mạch kiếm. Kế tiếp hai ngày, Chỉ Giai Nhất liền không lo chuyện khác, điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, giáo sư Lâm Bình Chi kiếm pháp. Mà Lâm Chấn Nam cũng bắt đầu luyện tập Tịch Tà Kiếm Phổ hành trình, bởi vì lúc trước ấy cũng là tiến bộ thật nhanh, hôm nay đã không thua Dư Thương Hải rồi. Chương 61, Kim Buồn rửa tay. Kháo, thiếu chút nữa bỏ qua đại sự. Chỉ Giai Nhất nhìn đang kia vui đùa ánh sáng mặt trời một mạch kiếm Lâm Bình Chi, chợt nhớ tới có vật đại sự còn không có làm đâu. Hai ngày này tham dạy võ công của hắn rồi, thiếu chút nữa không sai quá chậu vàng rửa tay đại hội, lập tức Chỉ Giai Nhất liền cùng Lâm Bình Chi nói rõ, liền chuẩn bị đi, cũng là không chuẩn bị đi cùng Lâm Chấn Nam gặp mặt. Lâm Bình Chi biết Chỉ Giai Nhất cùng cha của mình Lâm Chấn Nam không đối phó, lập tức cũng không bắt buộc, lần nữa bái tạ sau, tiểu đưa mắt nhìn Chỉ Giai Nhất đi. Hoa nhi hai đóa, các bề ngoài một cảnh. Chỉ Giai Nhất bên này chuẩn bị động thân, Lưu Phủ lúc này cũng là náo nhiệt. Nhìn cũng nhưng doanh môn Lưu Tam gia trong lòng rất là cao hứng, tự mình hay là rất có mặt mũi, nhất là Hoa Sơn Nhạc Bất Quần tự mình tới cửa sau, huống chi đem này nhiệt liệt không khí đẩy hứng rồi. Phái Hoa Sơn trưởng môn A, đây chính là người bình thường có mặt mũi mời tới. Gần buổi trưa lúc, đã có 4-500 giang hồ hảo hán vào tịch rồi. Lưu Chính Phong đem mấy vị trọng yếu tân khách nên đến trong phòng nhỏ, mang lên nước trà trước hàn huyên. Lưu Chính Phong mời hấp trà, chắp tay đối với trong phòng nhỏ mọi người nói, Lưu Mộ bất tài, đa tạ các vị đến đây phụng chẳng rồi. Định Giật Sư Thái hôm nay cũng là trong lòng không lớn thống khoái, thứ nhất là đồ đệ mình nghi lâm chuyện mà, làm cho mình rất là thật mất mặt, nữa một tiểu là hôm nay tới người thật là ngổn ngang, đen sấm không công đều có, không duyên cớ đọa rồi Ngũ Nhạc kiếm phái danh tiếng, lập tức khí hô hô nói, ta nói Lưu Sư Minh, này hảo hảo làm sao gây ra này vừa ra a? Lưu Chính Phong lung túng một cười nói, Sư Thái cũng biết, Lưu Mộ vốn là say mê cho âm nhạc, hiện tại tuổi cũng lớn, không có tranh hùng giang hồ lòng dạ rồi. Định Giật Sư Thái hừ một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Nhạc Bất Quần thấy trong sân nhất thời thẻ ngắt, cười nói, ta còn là hâm mộ Lưu Sư Minh, có thể để xuống hết thảy, làm tự mình yêu thích chuyện tình, đáng tiếc ta Hoa Sơn sự vụ đông đảo, cũng là so sánh với không được Lưu Sư Minh rồi. Lưu Chính Phong cảm kích hướng Nhạc Bất Quần cười một tiếng, nói, đâu có, Phái Hoa Sơn dựa vào Nhạc Sư Huynh một người chống đỡ nổi, tiểu đệ cũng là bội phục chặt à, đáng tiếc ta nhưng không có năng lực như vậy. Mọi người vừa hàn huyên mấy câu, Lưu Chính Phong nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền nói với mọi người nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cùng đi ra chuẩn bị bắt đầu nghi thức sao. Mọi người cùng đi đến bên ngoài phòng, thấy trong viện người chen chúc người, người ai người, hảo không náo nhiệt. Đang lúc ấy thì, một tiếng pháo vang, cũng là tới quân mà. Quân hùng còn tưởng rằng ra khỏi tạo phản chuyện mà. Không nghĩ tới là sợ bóng sợ gió một cuộc, nguyên lai là Lưu Chính Phong xài mua con A, không khỏi trong bụng kinh bỉ, phải biết rằng người trong võ lâm nhưng là phi thường xem thường cái này. Đợi huyên không sai biệt lắm, Lưu Chính Phong cùng quần hùng hàn huyên mấy câu, liền bắt đầu rồi chậu vàng rửa tay. Đáng tiếc thật bận rộn sao A, đang lúc Lưu Chính Phong hai tay sắp sửa vào bốn lúc, ngoài cửa vang lên hô to một tiếng. Khoan đã. Mọi người theo tiếng nhìn lại, nguyên lai là phái Tung Sơn người đến. Cái này có trò hay để nhìn. Một người mặc hoàng y kìa, cầm trong tay Ngũ Nhạc lệnh kỳ phái Tung Sơn đệ tử nói, Lưu Sư Thúc, phụng Ngũ Nhạc kiếm phái Tả Minh chủ kỳ lệnh, Lưu Sư Thúc chậu vàng rửa tay đại sự, thỉnh tạm thi hành áp sau. Hiện chất là chính là ngàn trượng núi lỏng sử trèo lên đặt sao, lại Minh chủ có dụng ý gì? Lưu Chính Phong mặc dù ngoài miệng mỉm cười, đáng tiếc hơi run rẩy thanh âm nhưng bán đứng hắn. Lúc này hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước Chỉ Giai Nhất nói tình báo, chẳng lẽ phái Tung Sơn thật không muốn bỏ qua cho tự mình. Sử trèo lên đạt thấy Lưu Chính Phong cũng nghe quá tên của mình đầu, trong lòng thật là đắc ý, cười nói, đệ tử cũng là phụng mệnh làm việc. Tiếp theo đối với Nhạc Bất Quần mấy người hành lễ nói, bái kiến các vị sư bá. Định Giật sư thái lúc này trong lòng vui mừng, nói, tả sư huynh phái ngươi tới ngăn cản chuyện này, thật sự là quá tốt. Vốn là Bần Nhi cũng muốn khuyên Lưu sư huynh, đáng tiếc nhìn Lưu sư huynh đã chuẩn bị xong, biết khuyên bất động, liền thôi rồi. Lưu sư huynh, nếu tả sư huynh có chuyện phân phó, không bằng đem này rửa tay chi lễ tạm thời gác lại hạ sao, tạm gác lại ngày sau lại có làm sao. Thấy phái Tung Sơn từng bước ép sát, bên cạnh quần hùng cũng rối rít phụ họa, Lưu Chính Phong bất đắc dĩ, chỉ phải nói, vậy cũng tốt, liền kéo dài tới ngày mai. Đang lúc mọi người cho là chuyện hôm nay cứ như vậy qua lúc, trong hậu viện chuyện phát sinh mà nhất thời để cho đại gia lấy làm kinh hãi, không có hắn, phái Tung Sơn thế nhưng đem Lưu Chính Phong vợ con toàn bộ bắt lấy xuống. Nhìn đột nhiên hiện thân hơn 10 vị Tung Sơn đệ tử, còn có ở lưỡi dao sắc bén kèm hai bên dưới Lưu thị vợ con, mọi người nhất thời thất kinh. Sử Hiên chất, phái Tung Sơn này là ý gì? Lưu Chính Phong ra cách nổi giận, lớn tiếng chất vấn Sử Trèo lên đạn. Sư phụ ta truyền xuống hiệu lệnh, nói chuyện gì cũng phải khuyên can Lưu sư thúc, không thể để cho hắn trậu vàng rửa tay, sâu chỉ Lưu sư thúc không phục hiệu lệnh, vì vậy trên nhiều hữu đắc tội. Sử Trèo lên đạn thản nhiên nói. Lưu Chính Phong thấy việc đã đến nước này, tất nhiên không thể thiện hiểu rõ, lập tức lạnh giọng nói, chư vị anh hùng cũng nhìn thấy, hôm nay nếu là Lưu Mộ không trậu vàng rửa tay, kia Lưu Mộ còn có mặt mũi nào dựng ở thế gian. Nói xong liền đem bàn tay vào trong chậu. Sử Trèo lên đạt nhất thời rút kiếm xông lên, muốn ngăn cản Lưu Chính Phong, đáng tiếc bị Lưu Chính Phong ba chiêu hai thức giải quyết rồi. Lưu Chính Phong lần này vừa bình tĩnh đưa tay đưa vào trong chậu. Sử Trèo lên đạt thấy thế khẩn trương, nói, Lưu sư huynh, ngươi nếu là nữa khăng khăng một mực, tiểu giết ngươi người nhà. Lưu Chính Phong hừ lạnh một tiếng nói, ta xem ai dám làm trò thiên hạ quần hùng trước mặt làm ra loại chuyện này. Nói xong tay đã không có vào trong chậu. Sử Trèo lên đạt tuyệt vọng nhìn một màn này, trong lòng nghĩ tới đây lần sư phụ lời nhắn nhủ nhiệm vụ coi như là thất bại. Đang lúc ấy thì, một đạo ám khí hướng Lưu Chính Phong bắn tới, kèm theo một tiếng, chậm. A, mọi người còn không có kịp phản ứng, vừa một đạo lưu quang nhanh chóng bắn tới, đem lúc trước một đạo ám khí đánh bay, tiếp theo một đạo thân ảnh từ nóc nhà bay ngược mà đến, phát thông một tiếng rơi xuống trong viện, thiếu chút nữa không có nện vào người. Lưu Chính Phong thấy có người hỗ trợ, cũng không làm hai lời, đưa tay rửa sạch. Tiếp theo cầm lấy khăn lông lau. Lúc này mới nhìn về lúc trước thân ảnh, thì ra là không là người khác, thật là lớn Tung Dương tay Phí Bân. Trong viện mọi người cũng nhận ra người, lúc này Phí Bân ra sân phương thức thực tại kinh người, lúc này Phí Bân bỏ người lên, nhìn đã tại trà lau tay Lưu Chính Phong, tức giận nói, là cái tên hôn đản đánh lén ta đây. Khốn kiếp mắng người nào. Trên nóc nhà có hiện ra một đạo thân ảnh, thật là trì dai nhất, chặt đuổi chậm đuổi hay là vượt qua rồi. Khốn kiếp mắng ngươi. Phí Bân tức giận nói nói. Ha 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 ha. Không tệ, là khốn kiếp mắng ta. Chỉ dai nhất cười lớn lên. Trong viện mọi người lúc này mới kịp phản ứng, cũng đình chỉ cười. Phí Bân lúc này mặt đỏ tới mang hai, tức giận nói, có bản lãnh xuống tới đánh một trận. Đang lúc ấy thì, hai đạo thân ảnh dắt bén nhọn kình phong chạy thẳng tới chỉ dai nhất đi, chân nhân nhất thời kinh hãi, vừa nhìn này thanh thế, cũng biết hai người này là cao thủ a. Cái này thanh niên này đoán chừng giữ nhiều lành ít rồi. Hừ. Chỉ dai nhất hừ lạnh một tiếng, giơ lên song trưởng đón nhận. Xong. Thanh niên này xong, đây là quần hùng tiếng lòng. Thanh niên này cư nhiên như thử thác đại, phải biết rằng lấy hai người này bất kỳ một người, đều là do thế cao thủ a. Thanh niên này lại chuẩn bị ngạnh kháng, hay là lấy một địch hai. Chương 62, Dương Danh Lập Vạn. Hôm nay canh hai, ta thường xuyên lật xem bình luận sách, có bằng hữu bình luận sách đối với ta rất có dẫn dắt, hoan nghênh đại gia nói thêm ý kiến. Cảm tạ chúng thư hữu ủng hộ. Cảm ơn. Bịch một tiếng muộn hưởng nhớ tới, ngoài quần hùng ngoài ý liệu chính là, bay ngược ra là không là thanh niên kia, mà là hai người khác, cũng như lúc trước Phí Bân một loại, ngã xuống ở trong viện. Bất quá hai người này cũng không có Phí Bân vận khí tốt rồi, hai người bị ném rồi thất điên bắt đảo, mới vừa lật lên thân, liền phun ra một miệng lớn máu. Ti. Trong viện vang lên trận trận cũng rút ra khí lạnh có tiếng, thanh niên này là muốn nghịch thiên A. Hai người này lại là phái Tung Sơn Thập Tam Thái Bảo trong đích tiên hạc tay lục bách. Cùng bày tháp tay Đinh Miễn. Phí Bân hiển nhiên không nghĩ tới kết cục lại là như vậy, nhãn châu xoay động, lớn tiếng nói, các vị hảo hán, người này không rõ lai lịch, tới đại hội này quấy rối, nghĩ đến đích thị là ma giáo yêu nhân. Kính xin mọi người cùng nhau động thủ đem chi bắt giữ. Chỉ dai nhất hiển nhiên không nghĩ tới này, Phí Bân cư nhiên như thử vô sỉ, đang muốn lên tiếng giải thích lúc, người nhưng chung nhưng có một người trong đám người kia ra, hô lớn. Chậm. cũng là phái Thái Sơn đích thiên núi lòng đạo nhân, chỉ thấy hắn nói tiếp, phí sư đệ, nghĩ đến là hiểu lầm, vị tiểu hiệp kia cũng ma giáo yêu nhân. Mấy ngày trước đây liền cứu phái Hoa Sơn lệnh Hồ Sùng, Hàng Sơn phái Nghi Lâm, còn có bất tài bần đạo. Lại càng bắt giữ rồi Vạn Lý độc hành Điền Bá Quang. Thử hỏi như vậy một vị thanh niên tuấn kiệt, thế nào lại là tới quấy rối đây này? Không tệ. Thiên núi lòng đạo trưởng nói rất đúng. Vị này quả thật không phải là ma giáo người. Định Giật Sư Thái nói. Ha ha, nghĩ đến vị này chính là Chỉ Thiếu Hiệp rồi, ta đã sớm nghe hơi đồ lệnh Hồ Sung nói về ngươi, chẳng qua là vô duyên vừa thấy, hôm nay cũng là bái tạ cứu tiểu đồ một mạng. Nhạc Bất Quần thấy chỉ giai nhất võ công cao như thế mạnh, lập tức sinh ra kết giao lòng. Đám người nhất thời nghị luận, không nghĩ tới này mới xuất hiện chỉ giai nhất trẻ tuổi như vậy đầy hứa hẹn, võ công lại càng cao xuất kỳ. Chỉ giai nhất không nghĩ tới lại là cái kết quả này, lập tức trong lòng mừng thầm, xem ra hay là hành hiệp trượng nghĩa thật là tốt ta. Không đủ nhất cũng phải làm cái ngụy quân tử a, hiện tại nhiều như vậy người vì chính mình nói chuyện chính là chứng cơ a. Đa tạ các vị nâng đỡ, chẳng qua là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ thôi, ta bối người trong giang hồ cũng có thể làm đắc. Chỉ giai nhất khiêm nhường nói. Hừ, vậy ngươi hôm nay tới đây làm chi? Lại càng ngay cả làm tổn thương ta phái mấy người. Phí Bân nói. Chỉ giai nhất ha ha một cười nói, đại lộ bất bình người người dẫm, các ngươi phái Tung Sơn cũng quá hương ngạnh đi, ta cũng là nhìn không được. Ép buộc nhân gia vợ nữ, này không phải anh hùng gây nên. Hôm nay có ta chỉ giai nhất ở, xem ai dám cản rỡ. Không tệ. Phí sư đệ. Quả thật không nên kèm hai bên lưu ra con gái. Định Giật Sư Thái nói. Tiếp theo quần hùng bắt đầu nghị luận ra, không cần nghe cũng biết chưa nói phái Tung Sơn lời hữu ích, Phí Bân nhất thời sắc mặt lục lên. Chư vị, thỉnh hãy nghe ta nói một câu, hôm nay ta đã rửa tay gác kiếm, thường ngày ân oán đã không có quan hệ gì với ta. Phí sư huynh. Hôm nay lúc đó thôi sao? Liệu Chính Phong nói. Phí Bân đang cân nhắc hơn thiệt, đứng dậy đinh miệng nói, ừ, hôm nay sợ là không thể như ngươi mong muốn rồi, ngươi cấu kết ma giáo yêu nhân chuyện, há lại ngươi nói ba xạo là có thể nhận lấy. Quân hùng nhất thời ồ lên, cấu kết ma giáo, đó là bao nhiêu đắc tội a? Nhìn cười lạnh đinh miễn, chỉ giai nhất nghị thầm đây cũng là trà danh vọng thật là tốt lúc a, lập tức cất cao giọng nói, cấu kết ma giáo. Thật to đắc tội tên. Không biết đinh huynh có thể có chứng cứ. Trong đám người nhất thời có người hô hòa, yêu cầu ra làm chứng theo. Đinh Miễn nghe được chỉ giai nhất lời của thiếu chút nữa hộc máu, ai là? Của ngươi Đinh Huỳnh à, ngươi coi là hàng à, bất quá sợ hai chỉ giai nhất đích thủ đoạn, không dám nhiều lời, lập tức hướng về phía Lưu Chính Phong nói, Lưu Chính Phong. Ngươi dám thể nói ngươi cùng ma giáo yêu nhân không có quan hệ. Lưu Chính Phong vẻ mặt tránh khí nói, ta cùng khúc đại ca tương giao, thuần túy là lấy âm nhạc kết bạn, cùng chuyện giang hồ không liên quan. Chỉ giai nhất nhất thời im lặng. Em gái ngươi lúc này tát láo có cái gì à, không thấy được ca cho ngươi chỗ dựa sao, lúc này muốn chết tiết tâu à. Ha ha, hảo một cái cùng chuyện giang hồ không liên quan. Đại gia tin tưởng sao, hắn nói khúc đại ca chính là ma giáo trưởng Lao Khúc Dương. Phí Bân nhìn thấy thế cục lịch chuyển, lập tức nói. Lưu Sư Minh, nhưng thật sự. Cùng ma giáo khổ đại thù sâu đích Định Giật Sư Thái nói. Chỉ giai nhất thấy đến lúc này, vì danh tiếng của mình, vì tín ngưỡng lực, tự mình hay là ít nhúng tay thật là tốt. Cuối cùng cứu Lưu Chính Phong vợ con cũng chính là rồi. Đang chỉ giai nhất suy tư thời điểm, Khúc Dương tên kia không chê chuyện lớn cũng tới, Phí Bân chỉ một thoáng liền cùng cuộc chiến ở một chỗ. Bởi vì có chỉ giai nhất tham dự, Khúc Dương cũng là không có bị hai vị thái bảo vây công, hiện tại cùng Phí Bân so sánh với đấu, còn hơi chiếm thượng phong. Lục Bách nhìn thấy Phí Bân không cần 10 chiêu liền muốn bị thua, lập tức la lớn, chư vị, ma giáo yêu nhân ở chỗ này lô mãng, cũng chưa có anh hùng hào kiệt trừ ma vệ đạo sao. Trong đám người nhất thời xôn xao, chỉ một thoáng nhảy ra 7-8 người, xốc xếp binh khí tấn công hướng Khúc Dương. Lưu Chính Phong thấy Khúc Dương lâm vào trong vây công, trong lòng khẩn trương, đoạt lấy đồ đệ hướng đại niên bảo kiếm, liền rút kiếm xông tới. Khoan đã! Thiên môn đạo trưởng hô lớn, ngày này môn đạo trưởng mặc dù là phái Thái Sơn trưởng môn, nhưng tính cách ghét gác như cừu, hôm nay thấy Lưu Chính Phong không chỉ có không biết hối cải, còn muốn tương trợ yêu nhân, nhất thời giận dữ, vung lên Thái Sơn kiếm pháp che ở Lưu Chính Phong trước mặt. Lưu Chính Phong kiếm thế đã thành, mỗi ngày môn đột nhiên giết, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không cách nào đổi lại chiêu, phải tiếp tục tấn công hướng Thiên Môn. Thiên Môn thấy Lưu Chính Phong mặt đối với mình thế nhưng không lưu tình một chút nào mặt, trong lòng lại càng lửa giận khó khăn đều, nhất thức trùng điệp hành không khiêu vũ ra, kiếm thế kỳ nhanh mạnh mẽ. Lưu Chính Phong mỗi ngày môn đánh ra sát chiêu, chỉ đành phải toàn lực ứng phó, một chiêu kiếm rơi song nhạn đánh ra, bén nhọn kiếm chiêu mang theo hai con rắn cuốn cuốn hướng Thiên Môn chừng. Lục Bách thấy Lưu Chính Phong võ công cao minh, Thiên Môn mặc dù một người có thể ngăn cản được, nhưng là muốn giết hắn nhưng khó khăn, tự mình hôm nay mục đích chính là muốn giết hắn. Chớp mắt một cái, thấy bị chế trụ Lưu Gia Gia Quyến, lập tức hướng về phía Tung Sơn đệ tử nói, Tung Sơn đệ tử nghe lệnh, Lưu Chính Phong cấu kết ma giáo, hiện tại đem Lưu Gia vợ con toàn bộ tru diệt. Ngươi dám? Lưu Chính Phong nghe được Lục Bách lời của nhất thời khẩn trương, lập tức chống rông quả chỉa chiêu, chuẩn bị trở về thân cứu rút. Đáng tiếc Thiên Môn đạo trưởng nơi nào sẽ để cho hắn như nguyện, lập tức xoay người lại, thân thể vi thấp, trường kiếm tá đâm, chạy thẳng tới Lưu Chính Phong vai phải đi. Chính là phái Thái Sơn Tuyệt Kỷ Lãng Nguyệt Không Lây. Lưu Chính Phong vội vàng xoay người lại bảo vệ vai phải, Thiên Môn đạo trưởng mũi kiếm cách kẻ địch vai phải còn có 5 thước, liền đã xoay vòng, chợt đâm về Lưu Chính Phong bên hông, một đạo huyết quang thoáng hiện, Lưu Chính Phong bên hông bị họa xuất một đạo thật dài vết máu. Thiên Môn cũng không phải là muốn giết Lưu Chính Phong, chẳng qua là giận kia không tranh giành thôi, mắt thấy đem Lưu Chính Phong đánh cho bị thương, liền xoay người lại đứng ở một bên. Trong sân mọi người trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới hai người nhanh như vậy phân ra thắng bại, đều cũng sững sờ ở một bên. Lục Bách trong lòng mừng thầm, nhưng thấy đến sững sờ ở một bên phái Tung Sơn đệ tử, tức giận nói, làm sao còn chưa động thủ. Vạn đại đều nghe được ra lệnh trả lời, dạ. Lập tức một kiếm đâm về Lưu Chính Phong ấu tử trái tim. Đang lúc này, đạo đạo hoàng quang hiện lên, đinh một trận giòn vang, phái Tung Sơn mấy tên động thủ đệ tử trường kiếm trong tay nhất thời gãy lịa. Nhìn thấy gãy lưỡi dao mập một quả mai đồng tiền, mọi người mới biết vừa mới xảy ra cái gì. Chí Giai nhất lạnh lùng nói, ta bối chánh đạo mọi người, như thế được diệt cả nhà người ta chuyện, chẳng phải cùng ta môn ma đạo tương tự sao? Hôm nay Lưu Chính Phong vợ con, ta Chí Giai nhất bảo vệ rồi. Hào một cái Chí Giai nhất. Chương 63, rửa tay chuyện. Chí Giai nhất phong khinh vân đạm trong lời nói để lộ ra cường đại tự tin, quân hùng không khỏi cho phong thái sở nhiếp. Chí Giai nhất, ngươi đến lúc này còn muốn bao che Lưu Chính Phong sao? Lục Bách tức giận nói. Hừ, đây không phải là bao che, Lưu Chính Phong mặc cho các ngươi xử trí, nhưng là họa không kịp người nhà. Chí Giai nhất thản nhiên nói. Không tệ. Giết cả nhà người ta quả thật không phải là hiệp nghĩa gây nên. Thiên Môn đạo trưởng nói. Đám người mọi người cũng bắt đầu ồn ào, Lục Bách thấy việc đã đến nước này, hôm nay giết Lưu Chính Phong đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ, liền cũng không cưỡng cầu nữa. Lưu Chính Phong cảm kích nhìn rồi Chỉ Giai nhất một cái, Lưu Tinh ôm ấu đệ, mắt rưng rưng quang nhìn Chỉ Giai nhất, Chỉ Giai nhất vốn là làm bộ như không nhìn thấy một loại. A, hét thảm một tiếng truyền đến. Đưa mắt nhìn lại, nguyên lai là Khúc Dương rốt cục không địch lại mọi người vây công, bị Phí Bân Đại Tung Dương trưởng đánh ở trên lưng, phun ra một ngụm máu tươi, thuận tay xái ra một mảnh máu đen thần châm. Quân hùng rối rít kinh hô tránh né. Khúc đại ca. Lưu Chính Phong vòng qua Thiên Môn đạo trưởng hướng Khúc Dương phóng đi. Thiên Môn đạo trưởng nói ra nâng kiếm, trung quy hay là không xuất hiện ở chiêu. A. Vừa một tiếng thét kinh hãi truyền đến, cũng là Lưu Chính Phong đi ngang qua Phí Bân lúc, bị kia đánh lén, đồng dạng là một trưởng bổ chúng trên lưng. Phụ thân, sư phụ. Trận trận tiếng kinh hô truyền đến. Lưu Chính Phong ngã xuống ở Khúc Dương bên cạnh, cười thảm một tiếng nói, có thể cùng Khúc đại ca chết ở một chỗ, coi như là không uổng công thân này rồi. Tiếp theo chuyển nói với Chỉ Giai nhất, đa tạ Chỉ thiếu hiệp ôm nhà ta nhỏ. Tại hạ vô cho là báo, chỉ đành phải kiếp sau rồi. Tiếp theo lại nhìn hướng muốn xông lại tử nữ đệ tử nói, bọn ngươi không muốn đi qua, chuyện hôm nay, tất cả đều là ta gieo gió gật bão. Hôm nay đắc chỉ thiếu hiệp bảo toàn ngươi này tính mạng, sau này hảo hảo cuộc sống, không nên quấn quýt cùng cứu hận. Lưu gia tử các nữ đệ tử nhất thời khóc thành một mảnh. Khúc Dương lúc này hồi khí trở lại, hét lớn một tiếng nói, máu đen thần châm. Một mảnh ô quang tắt quá, thuận tay nhắc tới Lưu Chính Phong, vận khởi khinh công hướng ngoài tường nhảy phân biệt. Chí Giai nhất đưa mắt nhìn Khúc Dương hai người bóng lưng dần dần đi xa, thu hồi ánh mắt nhìn trong viện Tung Sơn đệ tử nói, phái Tung Sơn, mọi người đi, còn chối cãi ở chỗ này làm gì. Phí Bân nghe được Chí Giai nhất giọng nói, nhất thời giận dữ, phái Tung Sơn còn phải là võ lâm đại phái, uy danh thẳng đuổi theo thiếu lâm võ đàng, Chí Giai nhất như thế nói năng, chẳng lẽ không phải khinh người quá đáng. Lập tức tức giận nói, Chí Giai nhất, ngươi cũng quá làm càn, làm như ta Tung Sơn không người nào sao. Ha ha ha. Phái Tung Sơn có người nào đó. Đứng ra ta xem nhìn. Chí Giai nhất cười to nói. Nhìn Tung Sơn các đệ tử rối rít túi đầu tránh né, Phí Bân trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ, chỉ đành phải giọng căm hận nói, hừ, hãy đợi đấy. Đi. Nói xong hướng về phía các đệ tử hô. Lập tức có đệ tử ký danh đỡ dậy bị thương Lục Bách hai người, đi ra ngoài cửa. Chí Giai nhất nhìn người này lại còn dám để ngoan thoại, đương ra chân trái một đá, một đạo mái ngói xé rách không khí, chạy thẳng tới Phí Bân đi. Cẩn thận. Trong đám người có phái Tung Sơn miến hô. Phí Bân nghe được tiếng la, trong nháy mắt xoay người lại, một trưởng nên hướng mái ngói, bình một tiếng, bụi mù tứ tán, mảnh vụn bay ngang, Phí Bân muộn hanh nhất thanh, rút lui 5 bước, từng bước lâm vào sàn nhà tam thớt. Chỉ Giai Nhất chắp chắp tay nói, Phí huynh một đường đi hảo, không tiễn. Phí Bân oán độc nhìn rồi Chỉ Giai Nhất một cái, cũng không đáp lời, mang theo các đệ tử nối đuôi nhau ra. Quân Hùng thấy chuyện tất, cũng rối rít ra phủ đi. Chỉ Giai Nhất nhìn về phía Hướng Đại Niên nói, Hướng huynh, hiện tại Lưu phủ trùng tiểu giao cho ngươi cùng mẹ huynh rồi. Thức vì nghĩa cảm kích nhìn hướng Chỉ Giai Nhất, hôm nay nếu không phải Chỉ Giai Nhất, Lưu thị một môn chỉ sợ liền muốn diệt môn rồi. Hướng Đại Niên hướng Chỉ Giai Nhất chắp tay đáp tạ, sau vừa hướng Nhạc Bất Quần đám người nói, mấy vị sư thúc thúc bá, chúng ta Lưu thị một môn sau này hay là đang hành sơn môn hạ, xin các vị yên tâm, hôm nay Lưu phủ gặp đại nạn, còn có chứa nhiều sự vụ cần phải xử lý, sẽ lưu mấy vị rồi, xin hãy tha lỗi. Nhạc Bất Quần ôn văn nhi nhã đỡ tu nói, bọn ta hiểu rõ, sư điệt sau này thần chọn gánh nặng, ngày sau có cần trợ giúp, chỉ để ý nói là được. Định Giật sư thái đám người cũng rối rít xác nhận, đứng dậy cáo từ, đúng trong nháy mắt, mới vừa còn phi thường náo nhiệt Lưu phủ, hôm nay cũng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, một mảnh trong trẻo lạnh lùng. Chỉ Giai Nhất gặp người cũng đi cạn sạch, lập tức cũng chuẩn bị cáo từ, nói, ta cũng vậy đi, các ngươi nhưng phải chú ý, khắc phái Tung Sơn lại giết hồi Mã Thương, ta xem các ngươi hay là thu thập hạ xuống, đến phái Hành Sơn chung ở sao. Hướng Đại Niên bi thiết nói, đa tạ Chỉ thiếu hiệp nhắc nhở, ta... Chỉ Giai Nhất thấy Hướng Đại Niên lại muốn làm nói cảm ơn một ít bộ, vội vàng phất tay nói, đừng nói nữa, ta đi. Nói xong, xoay người rời đi. Chỉ đại ca. Một tiếng đau khổ nữ âm hưởng lên, cũng là Lưu Tinh Lê Hoa Đái Vũ bộ dáng chọc người chịu mến. Chỉ Giai Nhất không cần quay đầu lại cũng biết là ai, bất quá tự mình chẳng qua là thế giới này một khách qua đường, liền không chút nào dừng bước đi ra ngoài cửa, trong sân chỉ để lại nhẹ nhàng rút ra nước mắt có tiếng. Rời đi Lưu phủ sau. Chỉ Giai Nhất tinh thần lực tản ra, bắt đầu tìm kiếm lên Lưu Chính Phong Khúc Dương hai người. Hai người này hôm nay coi như là anh không ra anh, em không ra em rồi, tất cả đều chúng đại tung dương trưởng, cũng coi như bọn họ xui xẻo, rõ ràng có Chỉ Giai Nhất trợ giúp, hai người này hãy tìm chết. Có câu nói thật là tốt ta, thiên làm bậy vẫn còn nhưng thứ cho, tự gây nghiệt không thể tha cho a. Thử nghĩ xem cũng rất im lặng, mình muốn trợ giúp Lâm gia, kết quả Lâm gia không đọc tự mình hảo, không tin mình. Hoàn hảo cuối cùng mình cũng coi là trả thù bọn họ, Lâm Chấn Nam ở nhắc nhở của mình hạ từ cung rồi. Này Lưu gia hoàn hảo, coi như là bảo toàn rồi huyết mạch. Chỉ chốc lát sau, Chỉ Giai Nhất liền lục soát rồi địa phương, dọc theo âm nhạc truyền đến phương hướng từ từ đi tới, sở dĩ chậm là bởi vì ở thưởng thức truyền thuyết này đã lâu tiêu giao giang hồ khúc. Khó trách có chi âm chi kỷ nói đến a, tốt âm nhạc có thể tắm địch lòng người, khiến người thăng hoa, hôm nay Chỉ Giai Nhất chính là chỗ này loại cảm giác. Tâm theo âm nhạc ở phiêu đãng, lần đầu tiên chiếm được buông thả, ở nơi này âm nhạc dẫn dắt dưới, phảng phất đụng chạm đến rồi tự mình chẳng bao giờ chạm tới quá, vừa tựa hồ có chút quen thuộc cảnh giới, hóa thần cảnh. Đáng tiếc cái thế giới này cuối cùng là linh khí tiêu tán, mặc dù Chỉ Giai Nhất vào giờ khắc này đạt đến tiến vào hóa thần cảnh tiêu chuẩn, đáng tiếc hay là bởi vì linh khí mà sắp thành lại bại, bất quá này nếu đầy đủ linh khí, hoặc là đến cao hơn vị diện, Chỉ Giai Nhất tất nhiên có thể lập tức tiến vào hóa thần cảnh. Âm nhạc có tiếng rốt cục dần dần tiêu tán, mà Chỉ Giai Nhất cũng đã đi tới rồi ngoài thành trong rừng rậm, bên hai đã truyền đến ào ào nước chảy đánh thạch có tiếng. Đập vào mắt đã thấy được hai giống như trước đắm chìm ở âm nhạc trong người, một người là bị thương thanh niên Lệnh Hồ Sùng, một người là xinh đẹp tiểu nhi Câu Nghi Lâm. Hai vị thật là thật có nhã hương à, ở nơi này ánh sao rực rỡ ban đêm, ở chỗ này đánh đàn nói yêu, hảo không vui, thật gọi tiểu mục à. Chỉ Giai Nhất đến gần hai người, cười trêu ghẹo nói. À. Chỉ đại ca ngươi cũng tới à, ngươi hiểu lầm, ta chỉ dạ Nghi Lâm trong khoảng thời gian ngắn không biết nên giải thích thế nào rồi. Lệnh Hồ Sung cười khổ nói, Chỉ huynh ngươi nói ta coi như xong, làm sao còn nói lên Nghi Lâm sư muội rồi. Ha ha, không nói, ngay cả cười giỡn cũng mở không nổi à, đi, cùng đi xem nhìn hai vị âm nhạc cao nhân sao. Nói xong, Chỉ Giai Nhất liền dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Nghi Lâm, Lệnh Hồ Sung liếc nhìn nhau, liền cũng mau bước đuổi theo. Chương 64 Người tốt thì phải thua thiệt ta. Ba người đi tới, bên hai truyền đến một nữ âm, chỉ nghe cô bé kia nói, Phí Bân, lúc trước Lưu công công tha ngươi không giết, ngươi ngược lại tới ân tương cửu báo, ngươi có xấu hổ hay không? Lệnh Hồ Sung trong lòng vừa động, đây không phải là cứu mình cô bé kia ư, còn có Phí Bân sư thúc đã ở, đây là chuyện gì xảy ra? Một bên Nghi Lâm cũng nghe ra nói chuyện chính là Khúc Phi Yên rồi, trong lòng lo lắng, không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe một nam âm nói, ngươi này nữ hoa hoa đã nói muốn đem chúng ta phái Tung Sơn đuổi tận giết tuyệt, ngươi đây cũng không phải là tới đuổi tận giết tuyệt đến sao? Chẳng lẽ họ Phí ngồi yên mặc ngươi xâm lược, hay là quay đầu chạy trốn? Người này dĩ nhiên là Phí Bân, chẳng qua là nghe lời của hắn, rất ghê tởm. Nghi Lâm trong lòng nghĩ đến. Tiếp theo truyền đến Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương A tiếng mắng, cùng với lời khuyên Khúc Phi Yên chạy trốn thanh âm, đáng tiếc cô nương kia tính tình bướng bỉnh vô cùng. Đang lúc Lệnh Hồ Sung còn muốn lắng nghe chẳng qua là, trước mắt rộng mở trong sáng, cũng là ra cánh rừng, đi tới một chỗ thác nước lúc trước. Dưới thác nước đầm nước bên, đang làm Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương, còn có như tiểu báo tử một loại che ở hai người trước người Khúc Phi Yên. Mà bên kia, còn lại là phái Tung Sơn Phí Bân. Lệnh Hồ Sung đang muốn nói gì, chỉ dai nhất nhưng đoạt mở miệng trước nói, ta nói Phí Bân à, ngươi thật đúng là không có tiền đồ à, cũng biết khi dễ tiểu hải tử. Phí Bân vừa nghe thanh âm này, cả người run lên, này người làm sao đến nơi đây rồi. Xoay người lại nhìn lại, quả bất kỳ nhiên, người tới chính là tự mình suy nghĩ chỉ dai nhất. Vội vàng chắp tay nói, chỉ thiếu hiệp, hai người này là người trong ma giáo, đối với người trong ma giáo, đương nhiên là chạm thảo trừ căn rồi, tin tưởng chỉ thiếu hiệp cũng sẽ không có gì nghĩ sao. Nhìn trước mắt kéo ra hổ xé đại kỳ Phí Bân, chỉ dai nhất cảm thấy có chút buồn cười, rõ ràng hận không được giết mình, nhưng vẫn là biểu hiện như thế như vậy, trong lòng không khỏi kiên cố hơn định rồi muốn tăng lên thực lực của mình, nếu không coi như là đến thần châu đi. Chỉ sợ cũng phải như Phí Bân như vậy, mọi chuyện khó khăn như ý a nữa nói mình đối với bên kia chuyện tình bố trí rất ít, chỉ bằng ngày đó Điền Phân Lưu lại nói như vậy, còn là không được, chỉ có thực lực tuyệt đối, mới có thể bảo đảm hết thảy. Ít nhất cũng phải phản hư kỳ a. Phí Sư Thúc, ta xem hai người này mạng không lâu vậy, không bằng hãy bỏ qua bọn họ sao, này không phải là cô nương từng đã cứu Lệnh Hồ đại ca mạng, tính tình không xấu, không bằng để cho ta mang về Hàng Sơn học Phật sao. Nghi Lâm ở một bên không đành lòng nói. Đúng vậy a Phí Sư Thúc, đều là Ngũ Nhạc kiếm phái, hay là lưu một mặt thật là tốt. Lệnh Hồ Sung mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là nói. Phí Bân trợn mắt nhìn hai người một cái nói, này Lưu Chính Phong cấu kết ma giáo trưởng Lao Khúc Dương, tại sao có thể cứ như vậy bỏ qua cho, ta đây Ngũ Nhạc kiếm phái người bị chết làm sao coi là. Trong lúc nhất thời, Nghi Lâm Lệnh Hồ Sung thế nhưng không biết nói cái gì cho phải. Nghi Lâm lẩm bẩm nói, A Di Đà Phật. Tóm lại như vậy là không đúng. Phí Bân không có ở đây nhìn hai người, nhắc tới trọng kiếm liền hướng Khúc Phi Yên đâm tới. Không thể. Lưu Chính Phong hai người nhất thời la kêu lên, đáng tiếc có lòng không đủ lực, có khóc cũng không làm gì a Khúc Phi Yên còn lại là bị trợn nếu như tới kiếm thế sở khuất phục, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên là hoàn toàn không có phản ứng. Thương lang lang một tiếng kiếm ngân vang, một đạo quang ảnh chợt lóe lên. Chỉ dai nhất cười lạnh một tiếng nói, ta nói ngươi có thể giết người sao? Đã sớm xem ngươi khó chịu rồi. Cũng là chỉ dai nhất một kiếm đem Phí Bân giết đi, chỉ thấy Phí Bân cái cổ đang lúc một đạo vết máu thoáng hiện, huyết thủy lưu lại, phù phù một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Nói chỉ dai nhất thấy đoạn này thời điểm, đối với Khúc Phi Yên chết đi hay là rất có oán nghiệm. Mới vừa ở Lưu Phủ làm cho quần hùng trước mặt, không thể giết này Phí Bân, hiện tại lý do đầy đủ, vừa không cố kỵ chút nào dưới, dĩ nhiên không khách khí đưa cho làm thịt. A. Chi đại ca làm sao ngươi đem Lưu Sư Thúc giết ta? Nghi Lâm mở to hai mắt nhìn vẫn không tin nói. Giết hảo, dụng cụ Lâm tỷ tỷ, này Phí Bân thật là quá ghê tởm, thương thế của hắn rồi ông nội của ta còn có Lưu gia ông. Khúc Phi Yên vỗ tay bảo hay nói. Lúc này một trận đau khổ nhị hồ tiếng vang lên, chỉ dai nhất không cần quay đầu lại cũng biết là ai tới, ra khỏi lớn lao còn có thể là ai. Lớn lao liếc nhìn trên mặt đất Phí Bân thi thể nói, giết được hảo, giảm đi ta động thủ. Tiếp theo xoay người đi, liền kéo nhị hồ đã nói, yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt người nhà ngươi. Lưu Chính Phong mắt hàm lệ nóng nói, đa tạ sư huynh. Lệnh Hồ Sung nhìn cảnh tượng này, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ rồi, làm sao một ngày trong lúc Ngũ Nhạc kiếm phái là được như vậy, sở sư bá thế nhưng cũng nói rất hảo. Đa tạ thiếu hiệp cứu không phải là một mạng. Chỉ tiếc ta cách cái chết không xa, vô cho là báo. Khúc Dương nói, chỉ dai nhất chẳng qua là khoát khoát tay. Ra, ngươi sẽ không chết. Chờ ngươi dưỡng tốt rồi đã thương, chúng ta phải đi báo thủ. Khúc Phi Yên nói. Chỉ dai nhất im lặng nhìn đây đối với ông cháu, lúc này Lưu Chính Phong nói, chỉ thiếu hiệp, lúc trước là ta chậm trễ. Tiếp theo từ trong ngực lấy ra một vật nói, đây là ta cùng Khúc đại ca sáng chế khúc tử, tên viết Tiếu Ngạo Giang Hồ, hôm nay kính xin thiếu hiệp nhận lấy, không để chi thất truyền giang hồ. Chỉ dai nhất nhận lấy khúc phổ tiện tay lật ra hai cái nói, này khúc tử cùng ta vô dụng, ta cũng bất đồng âm luật. Hay là giao cho Lệnh Hồ Sung tiểu tử này sao? Vừa nói đem khúc phổ ném Lệnh Hồ Sung. Khúc Dương lúc này nói, chỉ thiếu hiệp, lão hủ còn có yêu cầu quá đáng, kính xin đáp ứng. Chỉ dai nhất rất im lặng, ta lớn lên rất thiện lương ư, làm sao cũng muốn phiền toái ta à, nếu là yêu cầu quá đáng, vậy còn nói hắn làm chi? Ta đây cháu gái còn tầm bé, một thân một mình, ta nghĩ thỉnh chỉ thiếu hiệp đem nàng dẫn tới Lạc Dương Lục Trúc Hạng đi, tìm nơi nương tựa cô của nàng. Vừa nói cũng từ trong lòng ngực móc ra một vật, chỉ dai nhất nghĩ thầm ngươi sẽ không còn có một phân khúc phổ sao, thiếu hiệp, lao hủ vô cho là báo, này là võ công của ta tâm pháp, còn có máu đen thần châm cách dùng luyện pháp cùng với giải độc phương pháp, kính xin thiếu hiệp nhận lấy. Chỉ dai nhất thuận tay nhận lấy, nhìn cũng không nhìn, tiểu đưa cho Khúc Phi Yên nói, ngươi hảo hảo luyện một chút, sau này vì ra ra ngươi báo thủ. Khúc Phi Yên hoan khoái nhận lấy rồi bí tịch, cô nương này còn không biết ra ra của nàng lập tức chết ngay đâu. Nhìn Khúc Dương nhìn hai mắt của mình, Chỉ Giai Nhất nghĩ thẩm tự mình đối với Khúc Phi Yên ấn tượng không tệ, hơn nữa đang dễ dàng đi xem một chút cái gọi là thánh cô, coi như là nhất cử lưỡng tiện, lập tức nói, được rồi, chuyện này ta tiếp nhận. Không phải là, cùng ngươi hai già già kiện cá biệt sao? Chỉ Giai Nhất nhìn hai người lúc cũng không xê xích gì nhiều, liền đối với ở một bên đảo bí tịch Khúc Phi Yên nói. Khúc Phi Yên cô nương này còn lao đại mất hứng bộ dạng, không quá một lúc sau, Lưu Chính Phong Khúc Dương hai người tắt thở sau, cũng là khóc chết đi sống lại. Chỉ Giai Nhất nhìn cũng không đành lòng, sau mấy người liền đem Lưu Khúc hai người chôn. Chỉ Giai Nhất đối với lệnh Hồ Sung cùng Nghi Lâm nói, chuyện này các ngươi hay là lạn ở trong lòng hảo, nếu không sẽ có phiền. Nghi Lâm còn muốn cải cọ, lệnh Hồ Sung đoạt trước nói, yên tâm đi, chỉ huynh, chúng ta sẽ không nói. Dù sao lệnh Hồ Sung kiến thức nhiều một ít, biết mình nói ra cũng sẽ không mò đắc cái gì hảo. Nghi Lâm thấy trong lòng sùng bái lệnh Hồ đại ca cũng đáp ứng mới không tình nguyện đáp ứng. Vốn là nàng còn muốn trở về nói cho sư phụ đâu. Chỉ Giai Nhất thấy chuyện đã xong, dễ dàng cho hai người chia ra, mang theo con chồng trước Khúc Phi Yên cả đêm hướng Lạc Dương phương hướng chạy tới, cũng là hắn sợ phiền toái, không chuẩn bị trở về Hành Sơn thành rồi, dù sao trong thành cũng không có thiếu chuyện đâu. Thử nghĩ xem lần này thu hoạch, thật giống như chẳng qua là để cho danh tiếng của mình tăng một chút, những thứ khác cái gì cũng không được đến, ngược lại làm cho tự mình rất buồn bực, nhìn cùng sau lưng tự mình Khúc Phi Yên. Trong lòng không khỏi nghĩ đến người tốt khó làm a. Chương 65, lại thấy động đình hồ. Một tháng sau, Chỉ Giai Nhất mang theo Khúc Phi Yên đi thuyền dọc theo Tương Giang Bắc Thượng, Kinh Tương Đầm, Trường Ba, Ích Dương, cho đến động đình hồ, ở du lãm rồi non sông tươi đẹp sau, mới tới phủ Nhạc Châu Nhạc Dương Thành. Này Nhạc Dương Thành cũng không có ôm thiên lãng nguyệt lâu a, Chỉ Giai Nhất nghĩ tới lúc trước Phúc Vũ phiên vân thế giới, giống nhau triều đại, bất đồng thế giới, Điêu Lan Ngọc Thế ứng với vẫn còn ở, chẳng qua là Chu Nhan đổi a. Động đình hồ bờ một ngọn tên viết xong nguyệt lâu tử lâu, một thiếu nữ đang ngồi ở trước bàn cơm vừa ăn bên hướng về phía ngoài cửa sổ động đình hồ chỉ chó, hảo không vui, ở thiếu nữ đối diện thì ngồi một vị khí chất trầm ổn thanh niên, đang kia uống một mình tự uống. Thiếu nữ này không là người khác thật là Khúc Phi Yên, mà người đối diện còn lại là Chỉ Giai Nhất. Chỉ Giai Nhất nhìn đối diện khôi phục hoạt bát Khúc Phi Yên, trong lòng không khỏi tự đắc, tự mình những ngày qua cũng không có toàn lực lên đường, ngược lại là một đường du ngoạn mà đến, trải qua chiếu cổ qua mình. Tiểu cô nương này rốt cục tiêu trừ trong lòng lệ khí. Nhỏ như vậy cô nương, tại sao có thể sống ở trong cựu hận đâu? Chỉ đại ca mau nhìn, kia con thuyền thật to a. Khúc Phi Yên chỉ vào mặt hồ nói. Ha ha, có thể có bao nhiêu a? Chỉ Giai Nhất không chút để ý quay đầu đi xem, phải biết rằng hiện đại thời điểm 10 vạn đốn lưới cano bút bút đều là, ở nơi này cổ đại hồ lục địa trên, có thể có bao nhiêu thuyền kinh sợ Chỉ Giai Nhất nha. Đập vào mắt quả nhiên là một chiếc thuyền nhỏ. Chẳng qua là đối với thuyền câu lớn rất nhiều thôi. Mũi tàu đón gió mà đứng là một hán tử áo đen, chính kịch con mắt nhìn ra xa. Như thế nào, ta nói là một cái lớn thuyền sao? Khúc Phi Yên đắc ý nói. Ân, đúng là khó gặp thuyền lớn. Chỉ Giai Nhất cười nói. Thấy cật không sai biệt lắm, Chỉ Giai Nhất nói tiếp, đi thôi, chúng ta xế chiều đi du lãm Hạ Quân Sơn. Tốt tốt. Tiểu cô nương trong nháy mắt nét mặt tươi cười như hoa, mấy ngày nay đi theo Chỉ Giai Nhất cũng học xong du lịch rồi. Hai người tính tiền đi tới bên hồ, chuẩn bị từ thủy lộ ngồi thuyền đi Quân Sơn, nói đoạn đường này đi lấy nước đường, thực tại giảm đi không ít cước lực. Hai người tới bên bờ, đúng lúc kia chiếc thuyền lớn cũng lại gần bờ, người trên thuyền hữu ý vô ý quan sát Chỉ Giai Nhất hai người, Chỉ Giai Nhất mặc dù cảm giác khác thường, nhưng cũng không có mảnh nghiên cứu. Khúc Phi Yên thuần thục chạy đến bến tàu, bắt đầu cùng nhà đỏ tìm lên giá. Chỉ chốc lát sau thỏa đàm, liền ngoắc la Chỉ Giai Nhất lên thuyền. Thuyền chậm rãi rời đi bến tàu. Lúc này một người trung niên hán tử nhanh chóng chạy tới, bên chạy liền hô, vân vân, hơi ta đoạn đường. Nhà đò hỏi thăm nhìn Chỉ Giai Nhất, ở Chỉ Giai Nhất gật đầu sau, vui mừng dừng lại thuyền tới, đò ra một người, liền nhiều một phần tiền công nha. Hán tử kêu ba bước hai bước lên thuyền, khí lực lớn khiến cho thuyền lung lay vừa sáng ngời. Đứng vững sau chắp tay nói, đà tạ nhị vị rồi. Khúc Phi Yên mãn mất hứng nhìn hán tử kia, nói, nhiều như vậy thuyền, làm sao lại làm chúng ta? hơn nữa ngươi biết chúng ta đi nơi nào sao? Hán tử kia sừng sốt, ha ha nói, cũng là ta lỗ mãng, xin hỏi nhị vị nhưng là chỉ giai nhất chỉ thiếu hiệp, cùng Khúc Phi Yên khúc nữ hiệp. Lúc này thuyền đã cách rồi bờ, tốc độ nhanh hơn lên. Khúc Phi Yên tò mò nói, gì, làm sao ngươi biết chúng ta? Hán tử kia nói, ta là cái bang quân sơn tổng đà phó đà chủ Vương Nguyên, đã sớm nghe phó bang chủ đã nói chỉ thiếu hiệp vi danh, ở Lưu Gia rửa tay đại hội lúc, bong bong thiết cốt, hiệp nghĩa lòng khiến cho ta bối bội phục. Thấy chỉ giai nhất hai người lắng nghe liền nói tiếp, lần này mạo muội tiền lai, thật sự là nhận được đối với chỉ thiếu hiệp bất lợi tin tức. Ta cái bang đệ tử trong lúc vô tình nghe được có một nhóm lớn cao thủ chuẩn bị đánh chặn đường thiếu hiệp, hôm nay đặc biệt tới cho biết. Chỉ giai nhất sửng sốt, tự mình thật giống như không có tội người nào à, đồng nhiên nghĩ tới mới vừa kia chiếc trên thuyền lớn người, chẳng lẽ là phái Tung Sơn người. Đa tạ vương đà chủ cho biết, nhân tình này ta nhớ kỹ. Chỉ giai nhất chắp tay nói. Xem một chút. Đây chính là danh tiếng chỗ tốt ta, trong chốn giang hồ bằng hữu nhiều, xem ra sau này muốn đem đại hiệp này một góc sắc sắm vai rốt cuộc. Hừ, nhất định là phái Tung Sơn người. Thật là ghê tởm, sớm muộn gì ta muốn giết sạch bọn họ. Khúc Phi Yên oán hận nói. Đông nhiên nhớ quá nghĩ tới điều gì một loại, lôi chỉ dai nhất ống tay áo nói, chỉ đại ca, võ công của ngươi tốt như vậy, tiểu dạy ta một chút đi. Chỉ dai nhất nhìn tiểu cô nương bộ dáng khả ái, hơn nữa lúc đi học tiểu thích này một góc sắc, lập tức nói. Hảo, ta đây sẽ dạy ngươi, bất quá ngươi phải bái ta làm thầy, sư môn võ công cũng không thể loạn truyền. Khúc Phi Yên thấy chỉ giai nhất đồng ý, lập tức mừng rỡ. Một bên Vương Nguyên còn lại là vẻ mặt hâm mộ, chỉ giai nhất võ công của cũng không phải là cái dù, không phải Tung Sơn hai vị thái bảo ở chỉ giai nhất thủ hạ đi không được một chiêu chứ sao. Chỉ thiếu hiệp, không bằng đến ta Quân Sơn tổng đà tạm lánh phong mang. Lần này địch nhân nghe nói có hơn trăm người. Vương Nguyên đề nghị. Ha ha. Đa tạ hảo ý của ngươi rồi, bất quá nhiều người như vậy, sợ là cho các ngươi chọc cho hạ mầm thai vạn. Ta còn là đi vòng đi lạc dương sao? Chỉ giai nhất cự tuyệt nói, những người đó tự mình thật đúng là không để vào mắt, này tiếu ngạo thế giới thật là thật không có đối thủ của mình. Vương Nguyên thấy vậy, cũng không nữa khuyên bảo, dù sao hiện nay cái bang, nhưng không còn là đệ nhất thiên hạ rồi. Thuyền nhỏ phá vỡ trong như gương mặt hồ, mang theo một đạo trắng sóng về phía trước bay nhanh. Khúc Phi Yên nhàm chán uy thủy điệu chơi. Đồng nhiên nàng phát hiện xa truyền hiện ra một đạo phèn, cẩn thận quan sát, nhất thời cao hứng trở lại. Hoan khoái nói, chỉ đại ca, mau nhìn, là kia chiếc thuyền lớn đâu rồi, thế nhưng cũng đến tới bên này. Chỉ giai nhất cười lạnh một tiếng, thật đúng là, niệm lực quét qua, này chiếc gần dài 10 trượng song tầng thuyền lớn, trong khoang thuyền cùng sở hữu gần hơn 80 thủy thủ đoàn, trong khoang thuyền có hơn 10 người cầm trong tay cung tên. Thuyền lớn sau còn có 4 chiếc thuyền nhỏ, cũng đều cũng đứng đầy cầm trong tay lưỡi dao sắc bén đại hán áo đen. Thuyền càng ngày càng gần, cuối cùng đã tới phụ cận. 4 cái thuyền nhỏ phân tán ra, đem chỉ giai nhất thuyền vây ở chính giữa. Lúc này người chèo thuyền sớm đã là sắc mặt trắng bệnh, đây là muốn gặp nước trộm nữa à? Lúc này phúc trên thuyền, một loạt cung thủ đã vào vị trí. Hơn 10 vị đại hán cầm trong tay lưới dao sắc bén đứng vững một bên, cầm đầu chữ hán cười nói, chỉ giai nhất, hôm nay nhìn làm sao ngươi chết? Ha ha, vị huynh đệ kia là vị nào a? Chỉ giai nhất cười nói, hừ, nói cũng không sao. Bản thân bạch đầu tiên ông bói chìm, hai vị này là ngốc ứng cắt thiên sông, thần tiên đặng bắt công. Lần trước ngươi may mắn đã thương chúng ta phái Tung Sơn người, hôm nay cũng dễ dàng như vậy rồi. Bói chìm cười lạnh nói. Ta nói là ai, nguyên lai là phái Tung Sơn thập tam thái bảo A. Chỉ giai nhất cười nói. Chư vị, có phải hay không có hiểu lầm A, bọn ta vốn là hiệp nghĩa đạo người trong, làm sao tự giết lẫn nhau A. Vương Nguyên nói. Ừ, không cần nói xạo rồi. Hôm nay mỗi người có thể còn sống rời đi. Bói chìm nói xong, chính là vung tay lên. Chỉ một thoáng, hơn 10 vị cung thủ giạt ra trường cung, mũi tên bay múa. Chương 66, Động Đình Hồ chém giết. Mũi tên bay tới, sợ đến người chèo thuyền lập tức trốn vào trong khoang thuyền, đáng tiếc này tiểu thuyền câu kia có thể đỡ nổi phi tiến đâu. Chỉ giai nhất thấy vậy khẽ lắc đầu, mũi chân một chút, tiếp theo mũi tên bay đi. Một đạo quang hoa hiện lên, cũng là trường kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ thấy chỉ giai nhất mũi kiếm gật liên tục, điểm điểm tinh quang dưới mũi tên rối rít bay ngược đi, chính xác bắn vào cung tiến thủ nuốt trong cổ, hơn 10 vị cung thủ rối rít ngã vào trong hồ. Chỉ giai nhất tay trái vung lên một đạo vô hình lực đem cung thủ trong túi đựng tên mũi tên nâng lên, tiếp theo vùng, từng đạo mũi tên hóa thành chạy hết chạy thẳng tới mặc vào mọi người vào tới. Một trận kinh hãi có tiếng kêu thảm thiết lát nữa, trong sân hỗn loạn một mảnh, đợi an tĩnh lại, trên thuyền lớn có thể đứng thẳng đã chỉ còn lại có ít ỏi mấy người rồi. Còn sót lại mấy người cũng đều cũng sợ hãi và phần. Cắt Thiên Sông tựa như chấn kinh tiểu miêu một loại, lông măng tạc đứng thẳng, thê lương quát, ngươi, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Ta là người hay quỷ các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Chỉ dai nhất vãn rồi kiếm hoa, thản nhiên nói. Là người hay quỷ cũng phải chết. Không có ở đây trong trầm mặc buộc phát đang ở trong trầm mặc diệt vong, đặng bắt công hàng năm du tẩu cùng trong, tâm trí dị thường kiên định. Biết hôm nay trừ liều mạng ở ngoài, không còn cách nào rồi. Lập tức vận khởi toàn thân công lực, thần tiên như linh xà thổ tín một loại xông về chỉ dai nhất. Đáng tiếc thực lực chênh lệch là quá lớn, chỉ dai nhất vươn ra hai ngón tay, nhẹ nhàng sờ, liền đem roi một đầu nắm ở trong tay. Mặc dù không bằng linh tê nhất chỉ, nhưng là thần diệu dị thường. Đặng bắt công sứ ra toàn thân khí lực muốn trường tiên rút về, nhưng là mặc hắn làm sao cố gắng, roi ở chỉ dai nhất hai ngón tay trong lúc chính là bất động chút nào. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Chờ chết sao? Đặng bắt công giận dữ hét. Ông bói chìm, cắt thiên sông này mới tỉnh cơn mơ, vung lên binh khí sông về chỉ dai nhất. Chỉ dai nhất cổ tay nhẹ nhàng run lên, trong tay roi liền vỡ vụn số tròn đoạn, cũng là chỉ dai nhất dùng nội lực đem chi đánh gãy. Còn không chỉ như vậy, roi một đầu khác, đặng bắt công cũng bị theo roi truyền đến nội lực chấn ngũ tạng tê liệt, một ngụm máu tươi phun ra, liền ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn phiêu tán rơi rụng mà đến máu tươi, chỉ dai nhất nhướng mày, tay phải ống tay áo đảo qua. Huyết vụ tiện mang vô cùng chân khí cũng cuốn đi. A, tiếng kêu thảm thiết nhớ tới, nhưng là bị huyết vụ quét trúng ông bói chìm, cắt thiên giang nhị người. Lúc này đang huyết nhục mơ hồ trên mặt đất điên cuồng lan lộn. Lần này cũng là đả thương là không nhẹ, chỉ dai nhất nghe hai người thê lương kêu thảm thiết thật sự là không đành lòng, lập tức bảo kiếm hư không chém liên tục, hai đạo kiếm khí chạy thẳng tới hai người đi. Cha một tiếng, hai người đã là đầu người hai phần. A, quỷ A, từng tiếng sợ hãi tiếng thét chói tai nhớ tới. Trên thuyền nhỏ còn lại phái tung sơn thủ hạ rối rít giá thuyền chạy trốn, chỉ dai nhất do dự một chút, đang muốn không hề nữa đuổi giết. Đang lúc ấy thì, phù một tiếng một hưởng, cũng là thuyền nhỏ trên có một người đốt súng ngồi lửa, càng viên đạn chạy thẳng tới chỉ dai nhất mà đến. Chỉ dai nhất hừ lạnh một tiếng, thật đúng là muốn chết ta bảo kiếm quét ngang, viên đạn lên tiếng bắn ngược mà quay về, kia nổ súng tung sơn đệ tử trong nháy mắt sọ não băng liệt. Chỉ dai nhất cũng không lúc đó bỏ qua cho bọn họ, chân trái một đập mạnh. Trong nháy mắt cả chiếc thuyền lớn cả thanh nhớ tới, tiếp theo chính là thân thuyền bắt đầu băng liệt. Trên thuyền bọn đều cũng vọt ra bên ngoài khoang thuyền đấy đã bị chỉ dai nhất đánh rách tả tơi, hồ nước như suối tuôn. Cả con thuyền đã hỏng mất, bọn rối rít nhảy hồ chạy trốn. Chỉ dai nhất hài lòng nhìn một cước này thành quả, mũi chân một chút đã nhảy đến giữa không trung. Tiếp theo nhìn đúng bốn chiếc thuyền nhỏ phương hướng, chém liên tục bốn vật, bốn đạo kiếm khí khổng lồ thẳng đuổi theo thuyền nhỏ đi. Như cắt đậu hũ một loại, bốn chiếc thuyền nhỏ từ trung gian bị phách rồi ra, chỉ một thoáng chìm vào đáy nước, chỉ để lại từ từ sông ra bọc khí, cùng ở trong hồ nước dãy rùa đại hán áo đen nhóm. Chỉ dai nhất phách hoàn bốn kiếm sau, liền không chung ngựa lực, khinh phiêu phiêu rơi vào trên thuyền nhỏ, lúc này nhà đỏ đang trợn mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy, thẳng quỳ xuống tới miệng nói tiên nhân. Chỉ dai nhất phất phất tay, để cho hắn cảm giác ép cờ thuyền rời đi. Vương Nguyên lúc này cũng là trợn mắt hốc mồm nói, chỉ thiếu hiệp. Lúc trước nghe được tham gia rửa tay đại hội phó bang chủ nói ngươi, ta còn tưởng rằng bao nhiêu có chút khoa trương, hôm nay vừa thấy, ở nơi này là khoa trương A, rõ ràng là không có đem công lực của ngươi nói ra vạn nhất A. Đó là đương nhiên nữa, sư phó của ta chính là lợi hại như thế. Khúc Phi Yên lúc này đã đổi giọng gọi rồi sư phụ. Chỉ dai nhất bật cười lớn nói, chê cười. Vương Nguyên nhất thời im lặng, này gì chê cười A, quả thực là muốn hủ chết người A mới vừa. Nhiều cao thủ như vậy. Cứ như vậy xong. Này phái tung sơn cũng thật là xui xẻo, làm sao chọc tới người như vậy vật à, thập tam thái bảo này vừa đã chết ba, đoán chừng lại đến 13 cũng không đủ trước mắt vị này giết. Nhà đò được phép bị chỉ dai nhất võ lực làm chấn kinh, vẽ lên thuyền tới phá lệ mại lực, một canh giờ sau liền đến quân sơn. Chỉ dai nhất cự tuyệt Vương Nguyên muốn mời, mang theo Khúc Phi Yên ở quân thượng du lãm rồi một xế chiều, sáng sớm ngày thứ hai, liền vừa đi thuyền kinh trường giang hướng bắc, tới Kinh Châu. Mới vừa chuyển đi đường bộ. Quá kinh môn, tới rồi Tương Dương. Bởi vì dọc theo đường đi ra khỏi Du Sơn Ngoạn Thủy, chính là giáo tập Khúc Phi Yên toàn chân nội công còn có toàn chân kiếm pháp, đi tới Tương Dương túc túc dùng 3 tháng. Kế tiếp dựa theo chỉ dai nhất kế hoạch, là chuẩn bị chọn tuyến đường đi Nam Dương, trải qua đỉnh bằng núi, cuối cùng tới Lạc Dương. Hai con ngựa mà đang đắt đắt tiêu sái, Khúc Phi Yên dịu dàng nói, sư phụ, thật là mệt chết đi được, hay là ngồi thuyền tốt? Nếu không chúng ta mướn một chiếc xe ngựa sao? Xe ngựa hay là thôi đi? Quá sốc này. Chỉ dai nhất nói, hai người kể từ khi ở Kinh Châu cách rồi thủy lộ, liền vẫn cưỡi ngựa mà đi, về phần tại sao không ngồi xe ngựa, một người là đường không tốt, ở một chính là cổ đại xe ngựa cũng không giảm sốc ca. Nhìn Khúc Phi Yên không thật cao hứng, đã nói đến Lạc Dương chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó còn có thứ tốt cho ngươi. Nghĩ đến Tương Dương thành giao bảo xà, Chỉ Giai Nhất không khỏi vui vẻ. Cũng lúc năm chút ít cho Khúc Phi Yên dùng ăn, phối hợp toàn chân tâm pháp loại này hàng cao cấp, nhất định sẽ võ công tiến nhanh, phải biết rằng Khúc Phi Yên tiểu cô nương này võ công tư chất cũng không thấp à. Nghe được có thứ tốt, tiểu nha đầu này không khỏi vừa cao hứng trở lại. Chỉ chốc lát sau, cao lớn Tương Dương thành liền đến, hai người dọc theo hối hạ đường cái, liền nhìn liền tìm kiếm nghỉ chân nơi. Chỉ chốc lát sau, một cái khách sạn đập vào mi mắt, Duyệt Lai khách sạn. Khách sạn này nhưng là thật to nổi danh à, Chỉ Giai Nhất ha ha một cười nói, không phải là, chúng ta tiểu vào nhà này. Khúc Phi Yên đánh giá một chút khách sạn này nói, như vậy rách nát khách sạn có cái gì tốt? Người không hiểu. Chỉ Giai Nhất ha ha cười một tiếng. Phân phó tiểu nhị mở ra hai gian phòng hảo hạng, hai người liền trong đại sảnh ăn lên cơm. Lúc này chính là giờ cơm, hối hả một đám người đang dùng cơm. Nhìn mang theo súng mang gậy bộ dạng, hay là võ lâm nhân sĩ chiếm đa số, Chỉ Giai Nhất không khỏi tỉ mỉ nghe, xem một chút gần đây trên giang hồ có cái gì không đại sự phát sinh. Chương 67, Tha Hương Nộ Cố Chi. Nghe nói không? Quân Sơn Thủy vực trận đại chiến kia. Một thắt lưng khố trường đao trung niên hán tử nói. Này con cần ngươi nói. Ta lão đặng được rồi 20 năm tiêu, vào Nam ra Bắc, tin tức nhất linh thông. Một xấu xí hán tử nói. Cách vách bàn một vị năm cũ nhẹ nghe được hai người nói chuyện, trong lòng ngứa, lập tức tò mò hỏi, hai vị tiền bối, không biết này Quân Sơn Thủy vực rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Một tiếng này tiền bối thẳng gọi trong lòng hai người thoải mái, kia xấu xí đặng họ hán tử nhìn chung quanh các thực khách rối rít hướng tự mình xem ra, không khỏi đắc ý nói, các ngươi đây cũng không biết à, trận đại chiến kia thật là thiên hôn địa ám a, gần đây mới quật khởi thiếu niên cho dù hiệp Chỉ Giai Nhất Chỉ thiếu hiệp, vốn là đi Quân Sơn du ngoạn. Không nghĩ tới bị phái Tung Sơn phái người cho đoạn ở Quân Sơn Thủy vực, tiếp theo chính là một cuộc đại chiến, đáng tiếc phái Tung Sơn mặc. Dù phái ra ba vị thái bảo, gần trăm hảo thủ, đáng tiếc cuối cùng không địch lại Chỉ Giai Nhất, bị giết người ngã ngựa đổ A3. Mọi người nghe mê mẩn, Khúc Phi Yên đắc ý nhìn mọi người, cười nói với Chỉ Giai Nhất, sư phụ, đại danh của ngươi cũng chuyển tới này rồi sao? Chỉ Giai Nhất cười nói, nhất định là Vương Nguyên tiểu tử kia truyền, nếu không phái Tung Sơn người sẽ không tự mình đánh mình mặt. Đang lúc ấy thì, khác một người hán tử còn lại là nghi ngờ nói, ta làm sao nghe được chính là người bản buồn, kia Chỉ Giai Nhất cấu kết ma giáo, đánh chặn đường rồi phái Tung Sơn các vị hảo hán A. Chỉ Giai Nhất nhíu nhíu mày, biết tin tức này nhất định là phái Tung Sơn vì đền bù tổn thất kêu dệt tạo nên, trong lòng thầm giận, ta chơi tiêu diệt ngươi phái Tung Sơn. Nói nhảm, kia Chỉ Giai Nhất ở chậu vàng rửa tay trên đại hội, sở hành chuyện, vốn là ta nghĩa hẹp đạo nhân, làm sao sẽ cấu kết ma giáo. Tên còn lại nói. Trong sân trong lúc nhất thời nghị luận rối rít, mọi người cãi cọ không ngừng, Chỉ Giai Nhất cũng là không có nghe tâm tư. Đối với Khúc Phi Yên nói, không phải là, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai dẫn ngươi vào núi tìm thứ tốt. Ngày thứ hai, hai người liền chạy thẳng tới Tương Dương thành giao đi. Sử dụng một câu nói, thời gian như thoi đưa a, trong nháy mắt đã nửa năm trôi qua. Trải qua nửa năm này dùng ăn xà đảm, hơn nữa Chỉ Giai Nhất chỉ đạo, Khúc Phi Yên thật là đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại công lực tuyệt đối không có ở đây nhất phái dưới trưởng môn, hơn nữa toàn chân phái võ công của, lại càng như hổ thêm cánh. Mắt thấy xà đảm đã không nhiều lắm công hiệu rồi, Chỉ Giai Nhất liền dẫn Khúc Phi Yên chạy thẳng tới Lạc Dương đi. Thành Lạc Dương không hổ là tính ra hướng cố đô, tự có một phen khác linh khí. Chỉ Giai Nhất cùng Khúc Phi Yên dắt ngựa mà, hỏi thăm Lục Trúc Hạng phương hướng, nói Khúc Phi Yên lần trước tới thời điểm còn là một đứa trẻ đâu rồi, nơi nào có thể nhớ được nhiều rõ ràng à. Gì? Đây không phải là lệnh Hồ Xung sao? Hắn làm sao cũng ở đây a, còn một bộ có vẻ bệnh bộ dạng. Khúc Phi Yên chỉ vào phía trước một người nói. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn, quả nhiên là lệnh Hồ Xung, thật là Tha Hương Nộ Cố Chi a. Hai người vội vàng bước nhanh tiến lên, vượt qua rồi lệnh Hồ Xung. Chỉ Giai Nhất nhìn lệnh Hồ Xung có vẻ bệnh bộ dạng, trong lòng thở dài, biết người này còn là như nguyên một loại, bị vài cổ chân khí tàn sát bừa bãi rồi. Chỉ là không có rồi Nhạc Bất Quần thu Lâm Bình Chi làm đồ đệ. Làm sao người này còn là đi tới Lạc Dương? Ta nói thật là nhân sinh hà sứ bất tương phùng a. Lệnh Hồ thiếu hiệp, chúng ta lại gặp mặt nữa. Chỉ Giai Nhất trêu ghẹo nói. Lệnh Hồ Xung cười khổ nhìn trước mắt quen thuộc hai người này một người là ma giáo Dư Nghiệt, một người là giết phái Tung Sơn vô số đệ tử Chỉ Giai Nhất, tự mình nhất thời thật đúng là không biết nên nói như thế nào rồi. Làm sao? Không hoan nghênh chúng ta sao? Chỉ Giai Nhất nhìn cười khổ Lệnh Hồ Xung nói. Nhìn hắn thê thảm bộ dáng. Hỏi tiếp, làm sao ngươi làm thành cái bộ dáng này rồi? Lệnh Hồ Xung trời xanh tính rộng rãi, lập tức mở đang chú ý thái nói, một lời khó nói hết ta. Tiếp theo liền bắt đầu giản lược giới thiệu lên kỳ nghi hẻm của hắn. chuyện quả nhiên cùng Chỉ Giai Nhất dự liệu giống nhau, Lệnh Hồ Sung vẫn bị kiếm tông người đả thương, tiếp theo chính là sáu khỉ con bị giết. Tiếp theo chính là Lệnh Hồ Sung đại sát tứ phương cứu Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần mang theo Lệnh Hồ Sung đi tìm Yên Ổn Chỉ chữa bệnh, đáng tiếc cuối cùng không thể chữa khỏi. Trùng hợp chính là trở về trên đường gặp được đóng cửa tu luyện xong tất đang chạy tới Lạc Dương Lâm Bình Chi một nhà, bởi vì Nhạc Bất Quần cố ý cùng Lâm Gia Tịch tà kiếm pháp, Lâm Chấn Nam cũng cảm thấy có thể cùng Hoa Sơn này một đại phái kết minh, lập tức tình trạng ý thiếp cố ý, hai người ăn nhịp với nhau, kết bạn lên đường. Ở tương giao mấy ngày sau, thấy Nhạc Linh San cùng Lâm Bình Chi trung đụng không tệ, số tuổi cũng thích hợp, lại càng tại chỗ định ra rồi hôn ước. Cái này khổ rồi Lệnh Hồ Sung rồi, một mặt võ công hoàn toàn biến mất, này vừa người yêu bị đoạn, quả nhiên là khổ không thể tả a. Nay không, đến Lạc Dương Vương ra sau, lại càng nhận lấy Vương ra khi nhục, liền cả ngày một người đến này trong thành Lạc Dương pha trộn. Có lẽ là duyên phận, nay Lệnh Hồ Sung thất nhiều bát nhiều thế nhưng vây quanh rồi Lục Trúc Hạng, cũng bởi vì Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc Phổ nhận được Nhậm Doanh Doanh ưu ái. Mấy ngày nay liền cả ngày đi đâu học đàn. Nghe xong Lệnh Hồ Sung này thật đáng buồn gặp gỡ, Chỉ Giai Nhất còn chưa cảm thán, bên cạnh Khúc Phi Yên nhưng phách lên tay, nói, thật sự là quá tốt, chúng ta đang lo tìm không được Lục Trúc Hạng đâu rồi, cái này ngươi dẫn chúng ta đi tốt lắm. Lệnh Hồ Sung hết sức im lặng, cô nương này một chút đồng tình tâm cũng không có ư, thấy Chỉ Giai Nhất xin lỗi ánh mắt, Lệnh Hồ Sung mới vừa cảm thấy sống khá giả một chút, lập tức mang theo hai người chạy thẳng tới Lục Trúc Hạng đi. Ba người chỉ chốc lát sau liền đi tới Đông Thành. Lục Trúc Hạng chỉ là một đạo nho nhỏ ngõ hẻm, như thế bộ dáng đến gọi Chỉ Giai Nhất bao nhiêu có chút thất vọng. Men theo ngõ hẻm đi vào trong rồi một hồi, cũng là chợt hiểu ra sáng sủa, khoảng trời riêng. Vào mục đích là một mảng lớn bị bì thông thông thúy trúc, ở nơi này đón gió chập trần lục trúc ở giữa, có mấy gian trúc làm phòng nhỏ, trong phòng trung truyền đến trận trận ưu nhã tiếng đàn. Đến, đây cũng là Lục Trúc Hạng rồi, bất quá chủ nhân của nơi này tính tình có chút trách, các ngươi hay là cẩn thận một chút sao? Lệnh Hồ Sung cười nói. Lệnh Hồ Sung, làm sao ngươi đeo một người xa lạ đến đây? Phòng trúc bên trong truyền đến một giọng dàn mua. Nghe được thanh âm này, Lệnh Hồ Sung sửng sốt, tự mình rõ ràng mang chính là hai người à, thích thú nghi ngờ nói, bà, ta cũng là đeo hai người bằng hữu. Hai. Một đạo nhân ảnh thoáng hiện ở trước cửa, mặc dù cách áo, nhưng vẫn là có thể nhìn ra người này vóc người có lồi có lõm, từ cặp kia tú khí hai tay cùng cổ đang lúc hiện ra béo mập đến xem, tất nhiên là vì mỹ nữ. Đáng tiếc nhưng là một bộ thanh âm giàn mua. Chỉ Giai Nhất mỉm cười nhìn trước mắt người, biết đây cũng là Nhậm Doanh Doanh rồi. Tự mình võ vào tiên thiên, mấy đạt hóa thần chi cảnh, thân hình ẩn vào tự nhiên, nơi nào là nàng có thể phát hiện rồi. Thật đúng là hai người. Nhậm Doanh Doanh kinh ngạc nói. Cô, là ta là Phỉ Phỉ A. Khúc Phi Yên bước nhanh đi tới Nhậm Doanh Doanh trước mặt, hành lễ nói. Lệnh Hồ Sung một trận im lặng, tự mình gọi vị này bà. So với mình còn tấm bé Khúc Phi Yên nhưng là cô, này gọi mình tình làm sao chịu nổi a? Ngươi là Khúc Dương cháu gái Khúc Phi Yên? Nhậm Doanh Doanh lạnh lùng hỏi. Đúng vậy. Khúc Phi Yên sợ hãi nói, xem ra thánh cô uy danh quả nhiên không phải là đắp. Làm sao, ngươi đến ta đây mà tới làm cái gì? Nhậm Doanh Doanh nghi ngờ hỏi. Cô, ông nội của ta bồi phái Tung Sơn người giết chết. Khúc Phi Yên nghĩ đến ra chết đi, nhất thời lưu lại lui, thanh âm nức nở. Chương 68. Một đại tin tức. Nghe được Khúc Dương đã chết tin tức, Nhậm Doanh Doanh cũng không có bao nhiêu phản ứng, chẳng qua là nhàn nhạt hỏi, vậy ngươi đến ta đây mà, là tới tìm nơi nương tựa ta sao? Đúng vậy, cô, ra lúc chết để cho ta tới tìm nơi nương tựa cô, kính xin cô chứa chấp. Khúc Phi Yên nói, nếu như thế, ngươi tiểu ở lại chỗ này hầu hạ ta đi. Nhậm Doanh Doanh khoát tay nói. Chỉ Giai Nhất nghe hai người này nói chuyện với nhau, càng nghe càng không phải là tư vị. Tại sao phải ngươi Nhậm Doanh Doanh thì phải cao cao tại thượng, hầu hạ ngươi còn phải là của ngươi bố thí? Lập tức lạnh lùng nói, không phải là, nếu Nhậm đại tiểu thư đã thấy, cũng coi như hoàn thành ra ngươi tâm nguyện, chúng ta đi thôi, đồ đệ của ta tại sao có thể làm người khác nữ tỳ? Nhậm Doanh Doanh nghe được Chỉ Giai Nhất gọi ra bản thân phận chân thật, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng hỏi, không phải là, nhưng là đem ngươi thân phận ta nói ra. Cô, không phải là ta chẳng bao giờ đã nói. Ta cũng không biết sư phụ làm sao mà biết được. Khúc Phi Yên thấy Nhậm Doanh Doanh tức giận, lập tức vội vàng nói. Đang lúc này, một đạo nhân ảnh bay vào trong sân, chạy thẳng tới Chỉ Giai Nhất vọt tới. Chỉ Giai Nhất ánh mắt lạnh lẽo, mặc dù người động tác thật nhanh, nhưng là ở trong mắt Chỉ Giai Nhất cũng giống như rùa bỏ một loại. Người đến là một năm hơn 60 lão nhân, vẫy tay trong đích dẹp mang đánh tới hướng Chỉ Giai Nhất. Chỉ Giai Nhất nhìn như tùy ý đem vung tay lên, người lợi dụng gần đây lúc còn nhanh tốc độ bay ngược đi. đụng va chạm cũng một mảnh thủy trúc. Hừ, thật là không biết tự lượng sức mình, con kiến hôi người bình thường, cũng dám ở trước mặt ta càng rỡ. Chí Giai Nhất lạnh lùng nói, không phải là, còn không qua đây. Khúc Phi Yên nhìn Chí Giai Nhất đã động thủ, lập tức vội vàng chạy đến Chí Giai Nhất phía sau, nhưng là quán tính cho phép, còn là không dám nhìn nhậm doanh doanh. Chí Giai Nhất, người thật to gan, lại dám đả thương người của ta. Nhậm Doanh Doanh lạnh lùng nói, nàng thật sự là không nghĩ tới Chỉ Giai Nhất võ công thật không ngờ lợi hại, nhưng là lâu dài cấp trên thân phận, hay là khiến nàng giữ vững chấn định. Lúc này kia tập kích Chỉ Giai Nhất lão ông cũng bỏ dậy, chỉ cảm giác mình cả người tựa hồ muốn tăng dã, nửa bước khó đi, còn là hướng về phía Nhậm Doanh Doanh nói, cô, thỉnh chuộc thuộc hạ vô năng chi tội. Địch nhân võ công lợi hại, kính xin cô tạm lánh. Lệnh Hồ Xung thật sự là không nghĩ tới lại phải cái kết quả này. Sớm biết đánh chết cũng không mang Chỉ Giai Nhất bọn họ tới à, cái này tự mình thảm, bất quá này Chỉ Giai Nhất võ công của thật là càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi rồi. Mới vừa chính mình cũng không biết lão giả kia làm sao bay ngược mà quay về, cũng không biết gió êm dịu thái sư thúc so với, rốt cuộc người nào lợi hại. Hừ, nếu nghe nói qua ta, tự phải biết thủ đoạn của ta, làm sao còn ở trước mặt ta ngông cuồng như thế, không phải là hiện tại là đệ tử của ta rồi, sau này để quy củ chút. Chỉ Giai Nhất thản nhiên nói, Chỉ Giai Nhất ngươi không nên quá mức phân. Nhậm Doanh Doanh tức giận nói, lúc này hắn đã che giấu thanh âm của mình rồi. Bà làm sao ngươi? Lệnh Hồ Xung lăng lăng nhìn Nhậm Doanh Doanh, thật sự không rõ làm sao lão bà bỗng nhiên biến thành thanh âm của thiếu nữ rồi. Ha ha ha, Lệnh Hồ Xung ngươi còn không biết ta. Vừa nói đầu ngón tay một chút, Nhất Dương chỉ lực bắn nhanh ra, trong nháy mắt đem Nhậm Doanh Doanh cái mũ cái khăn che mặt đánh nát, nhưng chút nào không đả thương Nhậm Doanh Doanh. Có thể thấy được công lực chi tinh thuần, lực khống chế mạnh. A, cho đến mảnh vụn tan mất, Nhậm Doanh Doanh mới vừa kịp phản ứng, không nhịn được một tiếng thét kinh hãi. Lệnh Hồ Xung trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt xuất hiện tuyệt thế mỹ nữ, trong lúc nhất thời thế nhưng không cách nào tự kiềm chế. Chỉ Giai Nhất. Nhậm Doanh Doanh nhất thời không biết phải hình dung như thế nào mình bây giờ tức giận, lập tức rút ra đoạn kiếm, lắc mình về phía trước, đâm về Chỉ Giai Nhất. Nhìn thế tới hung hung Nhậm Doanh Doanh, Chỉ Giai Nhất chút nào không lo lắng. Bình tĩnh vươn hai ngón tay, nhìn chậm thực nhanh đến nhặt hướng đâm tới bảo kiếm. Nhậm Doanh Doanh thấy Chỉ Giai Nhất như thế thắc đại, thế nhưng dựa vào hai ngón tay liền muốn bắt bảo kiếm của mình, trong bụng mừng rỡ, kế chạy lên não. Lập tức kiếm thế vừa chậm, tiếp theo du ra tốc, kiếm quang thời gian lập loè thế nhưng hóa thành ba đạo bóng kiếm hướng Chỉ Giai Nhất đâm tới. Chỉ Giai Nhất ha ha cười một tiếng, điêu côn trùng tiểu kế mà, hai ngón tay thế đi không thay đổi, ở Nhậm Doanh Doanh vẫn không tin trong ánh mắt, dễ dàng nắm được rồi bảo kiếm mũi kiếm. Rút mấy lần, bảo kiếm cũng là bất động chút nào, Nhậm Doanh Doanh hừ một tiếng, vung tay mà quay về, nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta muốn thế nào, hình như là ngươi vẫn man không nói đạo lý sao? Chỉ Giai Nhất thản nhiên nói. Nhậm Doanh Doanh tinh tế vừa nghĩ, thật đúng là nguyên nhân của mình, đã sớm nghe nói trên giang hồ gần đây quật khởi Chỉ Giai Nhất, vẫn không phải là rất toàn phục. Sau lại nhận được tin tức, Khúc Phi Yên bị Chỉ Giai Nhất thu làm đồ đệ, lại càng tức giận, ta thần giáo mọi người. Tự do thần giáo mọi người chiếu cố, làm sao làm phiền Chỉ Giai Nhất cái này ngoại nhân đại giá. Cho nên Chỉ Giai Nhất thứ nhất, liền muốn cho ra vai phủ đầu, giết uy phong của hắn, nhưng là thực tế rất bất đắc dĩ, Chỉ Giai Nhất so sánh với trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn. Nhìn trầm mặc Nhậm Doanh Doanh, Chỉ Giai Nhất cười nói, tại sao không nói rồi? Hừ, vậy ngươi đi nhanh lên đi, nơi này không hoan nghênh ngươi. Nhậm Doanh Doanh xoay người trở về phòng, đồng nhiên quay đầu hướng Lệnh Hồ Xung nói, Lệnh Hồ Xung. Ngươi cùng Chỉ Giai Nhất cùng, một nhóm cũng không cho lại đến rồi. A, bà. Lệnh Hồ Xung không nghĩ tới mình là thành môn thất hỏa, vội vàng nói, bà, a không phải là, Nhâm tiểu thư, ta còn muốn đi theo ngươi học đàn đâu. Hừ, học cái gì cầm, cút nhanh lên. Nhậm Doanh Doanh tức giận nói. Lệnh Hồ Xung bất đắc dĩ, chỉ đành phải u oán nhìn Chỉ Giai Nhất. Chỉ Giai Nhất thật sự chịu không được Lệnh Hồ Xung ánh mắt này, lập tức nói, Nhậm đại tiểu thư tội gì làm khó Lệnh Hồ Xung đâu rồi. Thật ra thì ta cùng hắn không quen. Hừ, có quen hay không ta tự mình biết. Nhậm Doanh Doanh lạnh lùng nói. Chỉ Giai Nhất hướng về phía Lệnh Hồ Xung nhún nhún vai, ý bảo mình cũng vô biện pháp. Lệnh Hồ Xung lúc này khóc không ra nước mắt, tự mình mất đi võ công, mất đi sư muội sau, thật vất vả tìm một chút yêu thích, nhưng bây giờ đây là chuyện gì xảy ra à? Chuyện của tôi lốt nét. Khúc Phi Yên nhìn Lệnh Hồ Xung thê thảm bộ dáng, trong lòng không đành lòng, đồng tình tâm trong nháy mắt tràn lan, lập tức nói, sư phụ. Ngươi đã giúp Lệnh Hồ Xung sao, ngươi nhìn cái kia đáng thương dạng. Lệnh Hồ Xung thấy bị Khúc Phi Yên nói cái rãnh, bộ dáng lại càng đau khổ. Chỉ Giai Nhất không nhịn được cười lớn lên, nói, được rồi, nếu không phải là mở miệng, ta liền giúp một tay lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung mừng rỡ trong lòng, cũng không biết mình tại sao đối với chỉ giai nhất như vậy có lòng tin. Hừ, ngươi không cần uổng phí tâm cơ rồi, ta nói không đáp ứng, tiểu chắc chắn sẽ không đáp ứng. Trong nhà Nhậm Doanh Doanh nghe đi ra bên ngoài nói chuyện, lập tức không nhịn được lên tiếng nói. Ha ha, không nhất định sao. Chỉ giai nhất bình tĩnh nói. Hừ. Trong nhà lại truyền tới rồi hừ lạnh một tiếng. Chỉ giai nhất liếc nhìn Mạnh Trống đứng ở trước phòng thủ vệ Lục Trúc Ông, một ngón tay chút đi, Lục Trúc Ông hét lên rồi ngã gục. Chỉ giai nhất, ngươi cho rằng như vậy có thể uy hiếp được ta sao? Nam mơ. Nhậm Doanh Doanh lớn tiếng nói. Nhậm đại tiểu thư hiểu lầm, ta chỉ là trọng yếu tin tức muốn ngươi, sợ người này nghe đi thôi, ta chỉ là điểm hắn huyệt ngủ. Chỉ giai nhất nói. Thấy trong phòng không nói thêm gì nữa, chỉ giai nhất cũng không giấu giếm nữa nói tiếp, ta có tin tức, Nhậm đại tiểu thư khẳng định cảm thấy hứng thú, là về Nhậm tiên sinh. Chương 69, đi cứu Nhậm ngã hành. Ngươi nói mau. Nghe được là quan cho cha mình tin tức, Nhậm Doanh Doanh nhất thời lóe ra thân. Ân, phụ thân ngươi không có chết. Tại nơi nào ta cũng biết, chẳng qua là không biết lệnh Hồ Sung chuyện mà. Chỉ giai nhất dừng một chút nói. Ngươi nói mau, ta nhận lấy hắn là được. Nhậm Doanh Doanh vội vàng nói. Cha ngươi bị giam ở Tây Hồ Mai trong trang. Chỉ giai nhất cười nói, nếu không chúng ta cùng đi cứu hắn sao, lệnh Hồ Sung, ngươi đi theo Nhậm đại tiểu thư học đàn, cũng có thể ra thêm chút sức à. Lệnh Hồ Sung cũng không biết Nhậm đại tiểu thư là Nhậm ngã hành nữ nhi, lập tức không chút nghĩ ngợi nói, mặc dù ta võ công hoàn toàn biến mất, nhưng là hay là muốn ra một phần lực. Kế tiếp mấy người liền thương nghị hành trình, Nhậm Doanh Doanh dĩ nhiên cấp khó dằn nổi muốn lập tức đã, nhưng là lệnh Hồ Sung rồi lại muốn cùng sư phụ kiện cá biệt, cuối cùng vẫn là ở chỉ giai nhất dưới sự chủ trì, mọi người chia nhau hành động, Nhậm Doanh Doanh mang theo Khúc Phi Yên tới trước cửa nam chờ trực, lệnh Hồ Sung đi từ giả, về phần chỉ giai nhất, cũng là có chuyện của mình mà muốn làm. Mọi người chia ra sau, chỉ giai nhất liền rất xa suýt lệnh Hồ Sung, chạy thẳng tới vương ra đi, chỉ giai nhất mục đích lần này, đương nhiên là lao đức nặc trong tay Tử Hà bí kíp nữa. Về phần tại sao đột nhiên muốn bí tịch này, là bởi vì ở chuyển công Lâm Bình Chi, Khúc Phi Yên lúc phát hiện mình nhưng chuyển võ công thật không ít, cho nên phẩm cấp không tệ Tử Hà bí kíp liền vào chỉ giai nhất pháp nhãn. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới vương trước cửa phủ, chỉ giai nhất tha một vòng, tìm không người nào địa phương, nhẹ nhàng nhảy, liền bay qua tường rào vào viện tử. Đã sớm thông qua tinh thần lực để ý, tìm được rồi lao đức nặc gian phòng, tiểu tử này đang cầm lấy bí tịch lật xem đâu rồi, như vậy là giảm đi chỉ giai nhất chuyện mà. Chỉ giai nhất mấy lắc mình liền đi tới lao đức nặc trước cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy, lạch cạch một tiếng, môn cái chốt gãy lịa, môn cũng mở ra. Lao đức nặc đang hết sức chuyên chú nhìn bí tịch, thình lình lần này, thực tại dọa hắn vừa nhảy. Vội vàng đem bí tịch xùy vào lòng ở bên trong, lúc này mới hướng nơi cửa phòng nhìn, này vừa nhìn không cần gấp gáp, lại càng hù đích hắn lục thần vô chủ. Ngươi, làm sao ngươi đến nơi đây rồi? Lao đức nặc run giọng hỏi, nhưng hắn là biết chỉ giai nhất, biết trước mắt người này lợi hại. Ta đương nhiên là vì bí tịch nữa, giao ra đây, có thể suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng. Chỉ giai nhất cười nói. Làm sao ngươi biết? A, không phải là, ta không có bí tịch. Lao đức nặc quá sợ hãi, chuyện cơ mật như vậy, tại sao có thể có đệ nhị nhân biết được? Chỉ giai nhất không nghĩ tới lao đức nặc tiểu tử này lại là muốn bí tịch không muốn sống chủ, trong lòng đại là bội phục, có lẽ là bởi vì tuổi sao, nghĩ tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc nữa vật lộn đỏ sức một thanh. Đáng tiếc hắn cuối cùng sẽ không như ý. Chỉ giai nhất giơ lên tay phải nhẹ nhẹ một chút, lao đức nặc liền tuyệt vọng té ngã trên đất. Nhìn bị tự mình một cái nhất dương chỉ đánh chết lao đức nặc. Chỉ giai nhất không có nửa điểm thương hại. Thuận tay khẽ vẫy, bí tịch liền bay ra lao đức nặc trong ngực, chỉ giai nhất cũng không thèm nhìn tới, thu vào trong ngực, tiếp theo thần không biết quỷ không hay ra khỏi vương phủ, hướng thành nam đi. Lệnh Hồ Sung tiểu tử này cũng là không cùng sư phụ nói thật, chỉ nói là muốn cùng học đàn sư phó ra lần xa nhà, du lịch hạ xuống. Nhạc Bất Quần đã sớm đối với này đồ đệ thất vọng, vừa sớm biết hắn và nhân gia học đàn chuyện tình, cho nên cũng tiểu đáp ứng, chỉ là làm Hồ Sung nhìn sư phụ được không giữ lại bộ dạng, âm thầm thần đả thương. Mọi người hội họp sau, chính là ngựa không ngừng vó câu chạy thẳng tới Hàng Châu đi. Mấy ngày sau, Tây Hồ chi bờ một chỗ tiệm rượu, Phong Trần mệt mỏi bốn người đang ngồi ở kia ăn cơm. Chúng ta đắc kế hoa hạ xuống, nhìn thấy thế nào mới có thể cứu cho ra cha ta. Nhậm Doanh Doanh bởi vì nóng lòng phụ thân, hơn nữa một đường mệt nhọc, cho nên cũng không có gì khẩu vị, chẳng qua là tượng trưng ăn hai cái tiểu dừng lại nói. Dịu dàng nói không sai, đối với Mai Trang chúng ta cũng không có cái gì hiểu rõ, hay là trước đi lên mấy ngày, chúng ta hỏi thăm một chút động thủ lần nữa. Lệnh Hồ Sung nói, tiểu tử này cũng thật là lợi hại, mấy ngày xuống tới liền kêu lên dịu dàng rồi. kia dùng như vậy khó khăn, sư phó của ta võ công cái thế, kia Mai Trang trên mấy người đang sư phó của ta trước mặt, không khác gà đất ngói chó, ba lượng hạ liền thu thập, chúng ta trực tiếp giết tới cửa đi là tốt. Khúc Phi Yên liền gặm đùi gà đã nói. Ha ha ha, không hổ là đồ đệ của ta, nói rất hợp ta toàn tính. Chỉ dai nhất cười nói. Thật ra thì thật đúng là như vậy, Mai Trang bốn hưu ở trong mắt người khác là cao thủ, nhưng ở trước mặt mình nhưng gì cũng không phải là, trực tiếp tới cửa đi là tốt. Về phần nói Nguyên Trung hướng Vấn Thiên sở dĩ phí những sự tình kia, toàn là bởi vì thế đơn lực cô, hơn nữa thật không biết Nhậm Ngã Hành cụ thể nhốt ở đâu. Nhưng là phương diện này đối với chỉ dai nhất tới bảo hoàn toàn không cần để ý, niệm lực đảo qua, là có thể rõ ràng biết Nhậm Ngã Hành chỗ ở. Hảo, cứ như vậy định rơi xuống, cơm nước xong chúng ta phải đi Mai Trang. Chỉ dai nhất nói. Nhậm Doanh Doanh bất đắc dĩ, cũng chỉ được đồng ý chỉ dai nhất đích phương pháp xử lý, lệnh Hồ Xung thấy chánh chủ cũng không ý kiến, vậy hắn thì càng không có toan tính thấy. Mọi người sau khi ăn xong, liền tới đến Mai Trang trước cửa. Chỉ dai nhất ý bảo Khúc Phi Yên tiến lên kêu cửa, Khúc Phi Yên hoan khoái đáp một tiếng, đi tới trước cửa dùng sức đập lên, nhìn chỉ dai nhất một trận im lặng. Đông 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 tiếng phá cửa truyền khá xa, hiển nhiên Khúc Phi Yên dùng tới rồi nội lực, đại môn bị đập thẳng sáng ngời, phảng phất tùy thời cũng sẽ sụp đổ một loại. Là người không hiểu chuyện người, còn không mau mau dừng tay. Bên trong cửa tiếng quát tháo từ xa đến gần, nói còn chưa dứt lời liền đến trước cửa. Khúc Phi Yên thấy người tới, liền ngừng lại. Chi nha một tiếng, môn liền bị mở ra. Và mục đích là một vị thoạt nhìn 40 cho phép, phong độ chỉ có nam tử. Các ngươi tìm ai? Nhìn trước mắt bốn người, người hỏi. Chúng ta đi tìm Nhâm tiên sinh. Khúc Phi Yên lập tức nói. Người nọ sau khi nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến nói. Nơi này không có gì họ Nhâm, các ngươi tìm lộ chỗ. Hừ. Bút cùn ông, ngươi còn nhận được ta không? Nhậm Doanh Doanh lạnh giọng hỏi, nàng cũng là nhận ra người. Ngươi. Bút cùn ông nghi hoặc nhìn Nhậm Doanh Doanh, khẽ nhíu mày, tựa như đang suy tư. Đông nhiên giống như là nghĩ tới điều gì một loại, sắc mặt đại biến, rung giọng nói, ngài là Thánh Cô. Thánh Cô Gia Lâm, không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội. Nếu nhận được ta, còn không mau mau đem trà ta thả ra. Nhậm Doanh Doanh nói. Thánh cô, ta không biết ngài đang nói cái gì. Giáo chủ lão nhân gia ông ta không phải là đã đi về cõi tiên nhiều năm sao? Bút cùn ông nói. Nhậm Doanh Doanh giận dữ, đang muốn hỏi tiếp nói, trong viện lại tới nữa mấy người, cũng là Mai Trang bốn hưu đến đông đủ. Bút cùn ông nhìn thấy ba vị huynh đệ, ngay cả bước lên phía trước giới thiệu, ba người nghe nói Thánh cô giá lâm, đuổi bước lên phía trước hành lễ. Chỉ dai nhất nhìn không dứt mấy người, không tâm tình xem bọn hắn tiếp tục đóng kịch, lập tức nói, ta nói lao tứ vị. Không sai biệt lắm được rồi, nếu chúng ta đi rồi, đã nói lên chúng ta chiếm được tin tức xác thật. Tất cả mọi người rất bận, đừng chậm trễ đại gia thời gian, vội vàng dẫn chúng ta đi gặp Nhâm tiên sinh sao. UU đọc sách hoan nên rộng lớn thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở UU đọc sách. UU đọc sách. Chương 70, Nhậm Ngã Hành thoát khốn. Mai Trang bốn hưu nghe được chỉ dai nhất lời mà nói, nhất thời nhìn nhau, an ý lui đến vừa nói, Thánh cô. Chúng ta không biết làm sao ngươi bị người này đầu độc, nhưng người này dụng tâm thực tại ghê tởm. À, bốn người còn muốn nói nữa, chỉ dai nhất cũng là không nhịn được, một cái lắc mình liền đến bốn người trước người, thối ảnh liên thiểm. Mặc dù bốn người đã vừa mới có phòng bị, nhưng sao có thể phòng được chỉ dai nhất ra bốn người chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp theo bộ ngực đau xót, liền bay ngực ra. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chỉ dai nhất hừ lạnh một tiếng, nhìn vung đến trên mặt đất bốn người nói. Mai Trang bốn hữu lúc này lại là miệng khó trả lời, bởi vì chỉ dai nhất không chỉ là đánh cho bị thương rồi bốn người, còn thuận thế điểm bốn người huyệt đạo. Bốn trong lòng người khiếp sợ, đây là nơi nào ra tới quái vật, võ công thật không ngờ không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ là so với Đông Phương giáo chủ cũng không kém chút nào a. Chỉ dai nhất cất bước hướng hậu viện đi tới, vừa đi đã nói, đi theo ta. Chỉ chốc lát sau, chỉ dai nhất liền dẫn theo mấy người tới đến mật thất cửa vào, thất quải bát quải đi tới rồi một chỗ trước cửa đá. Nhìn trước mắt khổng lồ cửa đá, Nhậm Doanh Doanh không khỏi kích động lên, bởi vì ở nơi này cửa đá sau, liền là mình đã 12 năm không thấy phụ thân của rồi. Chí huynh, ta đi về hỏi bốn người kia tác thủ cái chìa khóa sao. Lệnh Hồ Xung lời còn chưa nói hết, liền bị trước mắt một màn kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Cũng là chỉ dai nhất lại một trưởng đem cửa đá đánh nát bấy. Trong lúc nhất thời cho bụi nổi lên bốn phía, bên trong cửa liền truyền đến một cứng cắp thanh âm, xin hỏi là vị nào cao nhân giá lâm. Nhậm Doanh Doanh nghe được cái thanh âm này, trong lúc nhất thời kích động và phần, không để ý tràn ngập bụi, liền xông vào thách thất, hô, phụ thân, ngươi thật không có chết. Ngươi là dịu dàng. Nhậm Ngã Hành run giọng hỏi. Tiếp theo chính là phụ nữ gặp nhau cảm động một màn, đáng tiếc không được hoàn mỹ là một ở trong lồng sắt, một ở lồng sắt ngoài. Phụ thân, nữ nhi bất hiếu, ngươi chịu khổ. Ta đây sẽ đem lao lung mở ra. Vừa nói, Nhậm Doanh Doanh liền rút ra bảo kiếm tùy thân, phách chém lên, đáng tiếc trừ đinh đinh đương đương có tiếng ngoài, cái gì cũng không còn lưu lại, ngược lại thiếu chút nữa thanh bảo kiếm cho băng rồi. Để cho ta tới sao? Chỉ dai nhất thấy lúc này xương khói tan hết, liền cũng đi vào rồi thạch thất. Nói xong, chỉ dai nhất vung lên trong tay bảo kiếm, nhưng thấy chà chà hai cái, liền đem lồng sắt nhìn ra một cái cửa, tiếp theo lại là len ken mấy tiếng, Nhậm Ngã Hành trên tay trên chân xích sắt liền lên tiếng mà rơi. Hừ, sớm có như vậy sắc bén bảo kiếm làm sao không lấy ra? Nhậm Doanh Doanh nói. Sư phụ, bảo kiếm của ngươi thật là lợi hại a, cho ta đi. Khúc Phi Yên thì là một thanh đoạt lấy bảo kiếm, ôm vào trong ngực liền không buông tay. Chỉ dai nhất đang muốn giải thích, Nhậm Ngã Hành liền cười lên ha hả nói, thật là anh hùng xuất thiếu niên a, không nghĩ tới ta chỉ 12 năm không ra giang hồ, trên giang hồ liền ra khỏi như vậy một vị cao thủ. Nữ nhi, kia thanh bảo kiếm mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ có thể coi như là thượng thừa, chân chính lợi hại chính là vị tiên sinh này nội lực. Đừng xem Nhậm Ngã Hành ngoài miệng nói dễ dàng, thật ra thì trong lòng cũng là khiếp sợ vạn phần, thanh niên này nhìn như tuổi không lớn lắm, làm sao có công lực như vậy, muốn biết mình dựa vào hấp tinh đại pháp lấy được nội lực thâm hậu, nhưng cũng là làm không được dựa vào một thanh phổ thông bảo kiếm tới chém sắt như chém bùn. Huống chi này còn không phải bình thường thiết ta. A, hắn có lợi hại như vậy sao? Nhậm Doanh Doanh không tin nói. Khúc Phi Yên nhãn châu xoay động, cũng vung lên bảo kiếm chém lên, nhưng là len ken mấy cái, bảo kiếm liền băng rồi một cái miệng nhỏ tử, lập tức liền đem bảo kiếm ném, giả khóc nói, sư phụ gạt người, đây là đem pha kiếm. T-E-Z-U-I-E-N-T U-I-N-E-T chỉ dai nhất đau lòng nhìn bị chặt phí bảo kiếm, thanh kiếm này mặc dù không phải là rất danh quý, nhưng là của mình thứ một thanh bảo kiếm, là mình ở toàn chân giáo học nghệ lúc sư phụ ban thưởng cho mình, rất có kỷ niệm ý nghĩa, không nghĩ tới hôm nay liền hủy ở đồ đệ của mình trong tay, nhất thời cũng không biết nên khóc hay nên cười, chỉ đành phải đem tàn kiếm thu hồi. Ngươi nha đầu này, thật là có thể thêm phiền. Chỉ dai nhất nhìn Khúc Phi Yên khả ái bộ dáng, cũng không nhận trách móc nặng nề, nói tiếp, ta xem cũng không xê xích gì nhiều, không bằng chúng ta đi ra ngoài trước sao, Nhâm giáo chủ ở nơi này mai trong trang cũng nghỉ ngơi mấy ngày làm tiếp tính toán. Nhâm Ngã Hành được chứng kiến chỉ dai nhất võ công của, đã sớm đem chi để trên mình, lập tức đáp ứng, tiếp theo mấy người liền tới đến mai trên trang. Lúc này mai trang bốn hưu còn nằm ở trong viện, chỉ dai nhất tùy ý lăng không điểm mọi nơi, khó hiểu bốn người huyệt đạo, nói tiếp, tốt lắm, đừng giả bộ chết rồi, vội vàng chiêu đãi hảo Nhâm giáo chủ. Nếu không cẩn thận cái mạng nhỏ của các ngươi. Bốn người thấy Nhậm Ngã Hành bị phóng ra, trong lòng đại khổ, xem ra sau này là ở Đông Phương Bất Bại kia đòi không được tốt lắm. Bất quá còn có chuyện trọng yếu hơn, chính là đắc trước hết nghĩ nghĩ làm sao ứng phó trước mắt vị này a. Hừ, đọc ở các ngươi cũng là vì Đông Phương kia yêu nhân bức bách, những năm này đối với ta chiếu cố cũng không tệ lắm, hôm nay liền tha cho là các ngươi, sau này chuyên tâm cho hiệu lực chính là. Nhậm Ngã Hành hổ thân thể chấn động nói. Bốn người nhìn nhau, đồng thời đặt tới ở nói, đa tạ giáo chủ khoan thứ, sau này nhất định đem hết toàn lực chi trả giáo chủ. Nhậm Ngã Hành hài lòng nhìn bốn người biểu hiện, mặc dù nói mình khá hơn chút năm không có đi ra, nhưng là uy thế còn đang a. Được rồi, Nhậm tiên sinh đã tha cho là các người, vội vàng đi chuẩn bị gian phòng, còn có chuẩn bị chút ít rượu và thức ăn, vì Nhậm giáo chủ ăn mừng hôm nay thoát khốn. Chỉ dai nhất không nhịn được nói. Vâng, chúng ta này phải. Lập tức tùy lão đại vàng trung công mang theo chỉ dai nhất đám người đi hướng đại sảnh, còn lại ba người còn lại là đi chuẩn bị gian phòng cùng thức ăn đi. Một bữa cơm cật là khách và chủ tận vui mừng, cơm nước no nê sau, chỉ dai nhất hỏi, Nhậm tiên sinh kế tiếp có tính toán gì không a? Ha ha, đương nhiên là nghỉ ngơi chút ít thời gian, nữa liên lạc chút ít trung thành người, giết trên hắc mục ngay, đoạt lại giáo chủ vị. Nhậm Ngã Hành ha ha nói, nhìn chỉ dai nhất nói tiếp, còn hy vọng đến lúc đó chỉ tiên sinh có thể giúp ta rút một tay. Ta lấy thần giáo phó giáo chủ vị cảm tạ. A, chỉ dai nhất còn chưa trả lời, bên cạnh lệnh hồ sung nhưng lên tiếng kinh hô. Nói tiếp, ngươi là ma giáo tiền nhậm giáo chủ Nhậm Ngã Hành. Hừ, làm sao như thế gọi cha ta? Nhậm Doanh Doanh mất hứng nói. Dịu dàng, đây cũng là ngươi chọn chúng người sao, làm sao như thế bộ dáng? Nhậm Ngã Hành kiến thức rộng rãi, đã sớm nhìn thấu nữ nhi đối với này có vẻ bệnh thanh niên có hảo cảm, hiện tại thấy thanh niên này như thế mạo thất, lập tức lên tiếng nói. Cha. Nhậm Doanh Doanh không nghĩ tới Nhậm Ngã Hành lại nói thẳng ra miệng, lập tức có chút thẹn thùng nói, ngươi nói nhăng gì đấy, hắn chẳng qua là cùng ta học đàn thôi. Ha ha, chúc mừng a, chúc mừng Nhậm tiên sinh đắc lần này giai tế. Chỉ dai nhất cũng là cười nói. Chí huynh làm sao ngươi cũng nói nhảm rồi. Lệnh Hồ Sung cũng nói. Làm sao, nhà ta dịu dàng không xứng với ngươi sao? Nhậm Ngã Hành lạnh giọng nói. Nói Nhậm Doanh Doanh dung mạo tuyệt đối là tiếu ngạo thế giới đệ nhất danh, Lệnh Hồ Sung nếu là không động tâm kia thật là không thể nào, chẳng qua là hắn là người trong ma giáo, nhất thời khó có thể lựa chọn thôi. Thấy Nhậm Ngã Hành muốn tức giận, Chí Giai Nhất vội vàng nói, Nhâm tiên sinh không nên tức giận, Lệnh Hồ tiểu huynh đệ xuất thân Hoa Sơn, chỉ là một lúc khó có thể thoát khỏi tránh tà chi biến thôi. Bất quá ta nói hắn là giai tế, cũng không phải là nói nhảm à, Lệnh Hồ Sung nhưng là Phong Thanh Dương truyền nhân. Chương 71, giết Đông Phương Nhân yêu đi. Nghe nói Lệnh Hồ Sung là Phong Thanh Dương truyền nhân, Nhậm Ngã Hành nhất thời mừng rỡ, cười nói không nhìn ra tiểu tử ngươi còn có hai cây bàn trải, không tệ. Độc Cô Cửu Kiếm học như thế nào? A, các ngươi làm sao biết? Lệnh Hồ Sung bây giờ không nghĩ ra, thế nào đột nhiên mỗi người cũng biết Phong Thanh Dương cùng Độc Cô Cửu Kiếm. Liên ngươi về điểm này chuyện, ai còn không biết ta? Chí Giai Nhất cười một tiếng nói. Ngươi nếu là thích Nhậm Doanh Doanh, cũng không cần bận tâm nhiều như vậy, kết hôn cũng không phải là để cho ngươi gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo. Gọi dậy thật tới, dựa theo gả cho gả thì theo gả thuyết pháp, cũng là Nhậm Doanh Doanh gia nhập các ngươi Hoa Sơn A. Lệnh Hồ Sung vừa nghĩ, cũng là, lập tức liền không hề nữa phản bác. Tiểu tử ngươi có phải hay không bị cái gì nội thương nghiêm trọng? Nhậm Ngã Hành nói. Lệnh Hồ Sung đơn giản giới thiệu hạ tình huống của mình, Nhậm Ngã Hành ha ha cười một tiếng nói ta có thể trị. Chí Giai Nhất vừa thấy này cười một tiếng, biết Nhậm Ngã Hành là chuẩn bị dùng hấp tinh đại pháp tới khống chế Lệnh Hồ Sung, đáng tiếc à, cái này nhất định là muốn thất bại. Nam. Thời gian thật nhanh, trong nháy mắt qua 10 ngày. Mấy ngày nay Lệnh Hồ Sung đi theo Nhậm Ngã Hành học tập phương pháp chữa bệnh, nhưng thật ra là hấp tinh đại pháp, bây giờ không chỉ có thương thế khỏi hẳn, càng là võ công tiến nhanh. Một ngày này, tất cả mọi người nghỉ ngơi không sai biệt lắm, liền cảm giác đi Hắc Mộc Nhai tìm Đông Phương Bất Bại phiền toái. Về phần Lệnh Hồ Sung, còn lại là ở Chỉ Giai Nhất khuyên đi theo cùng đi, dùng Chỉ Giai Nhất lời nói, giết Đông Phương Bất Bại, tuyệt đối là hiệp nghĩa gây nên. Trên đường đi, Nhậm Ngã Hành tích cực liên lạc thượng thả trung thành lao bang chúng, ngược lại cũng chào hỏi không ít người, biết Hướng Vấn Thiên nhận được tin tức mang theo bộ phận bang chúng chạy tới lúc, thanh thế coi như là đạt tới đỉnh phong. Nhậm Ngã Hành dọc theo đường đi cũng coi là chiêu diêu quá thị, vì là tráng thanh thế cùng chiêu mộ giáo chúng, nhưng mặt khác, cũng khiến cho Nhậm Ngã Hành tái xuất giang hồ tin tức quanh chuyện giang hồ, trong khoảng thời gian ngắn cũng là người người tự nguy, trong đó Ngũ Nhạc Kiếm Phái càng là mượn cơ hội này trọng đề chuyện xưa, thương nghị hợp phái. Điều này cũng vì ngày sau hợp phái đại hội nói trước chôn hạ phục bút. Một tháng sau, mọi người đi tới Hắc Mộc Nhai dưới. Bởi vì lần này có Chỉ Giai Nhất cái này đại cao thủ, hơn nữa Lệnh Hồ Sung cùng một đám thủ hạ, Nhậm Ngã Hành cũng không lực cô, cho nên hắn là lòng tin tràn đầy, chuẩn bị lấy đường đường tranh tránh chi thế đánh bại Đông Phương Bất Bại, đoạt lại giáo chủ vị. Đến chân núi sau, giữ cửa giáo chúng thấy Nhậm Ngã Hành thanh thế kinh người, hơn nữa bởi vì Dương Liên Đình tùy ý vọng vì, giết lung tung vô tội làm giáo chúng người người tự nguy. Cho nên khi hạ liền mở ra cửa trại, đón Nhậm Ngã Hành đi vào bên trong, đây càng thêm kiên định Nhậm Ngã Hành tín nhiệm. Đi tới Hắc Mộc Nhai thăng hàng thê trước, chỉ thấy nơi đó đã chiếm hết người, Chỉ Giai Nhất vừa nhìn khẽ to mày, không nghĩ tới cái này Đông Phương Bất Bại như thế thi triển, còn có nhiều như vậy trung thành người thần phục, xem ra một hồi lại muốn đại khai sát giới. Đang suy nghĩ, trong đám người một trận xôn xao, đi ra hai người, một là cái trung niên hán tử. Một người khác còn lại là râu tóc bạc trắng lại tinh thần quắc thước lão giả. Nhâm giáo chủ. Thật sự là ngươi. Lão giả kia càng nặng ra, run giọng hỏi. Nhâm Ngã Hành đánh giá người nọ, ha ha cười một tiếng nói ngươi lão này cùng Đông Phương Bất Bại lẫn vào không tệ đi. Giáo chủ, thật sự là Đông Phương huynh đệ thầm hại cùng ngươi, lẫn mất giáo chủ vị sao. Lão giả kia nói tiếp. Thế nào, Đồng Bách Hùng, ngươi cùng Đông Phương Bất Bại thân như một người, hắn làm chuyện này thời điểm không có tìm ngươi thương lượng sao? Nhậm Ngã Hành cả giận nói. Lão giả kia thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Khác một trung niên hán tử nói giáo chủ, thuộc hạ thượng quan vân. Kính xin giáo chủ chớ nên hiểu lầm, Hung Thúc Thúc cùng ta nghe nói giáo chủ chuyện của, cũng là tức giận không thôi, bây giờ đều là tới quy thuận lão nhân ra ngài. Chí Giai Nhất vừa nhìn người này biểu hiện bộ dáng, rất là xem thường. Người này hiển nhiên không phải là bởi vì ngưỡng mộ Nhậm Ngã Hành mới đầu dựa vào, mà là bởi vì bị Dương Liên Đình rất sợ, nhất là Đồng Bách Hùng. Bây giờ đang bị Dương Liên Đình truy nã đây, nhà tiểu cũng bị bắt. Đã như vậy, vậy còn làm trễ nải thời giờ gì, sớm một chút làm thịt Đông Phương Bất Bại hảo nghỉ ngơi à. Chỉ Giai Nhất không nhịn được nói. Mọi người vừa nghe, thanh niên này tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ à, Đông Phương Bất Bại là tốt như vậy dọn dẹp. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn vẻ mặt của mọi người, dĩ nhiên biết mọi người là thế nào muốn, bất quá một hồi sau, bọn họ cũng biết thủ đoạn của mình. Chỉ dai nhất dây đầu hướng đi Trúc Lâu, Nhậm Ngã Hành thấy vậy, cũng mang theo mọi người đi lên, bởi vì Trúc Lâu quá nhỏ nguyên nhân, cho nên mọi người cũng không có lên một lượt đi, nhiệm vụ chủ yếu chính là chỉ dai nhất mấy người, cộng thêm mới đầu dựa vào quen thuộc địa hình Thượng Quan Vân cùng Đống Bách Hùng. Thượng Quan Vân ở phía trước dẫn đường, chỉ chốc lát sau liền tới đến trên đại điện. Trong điện đứng một hàng đao phụ thủ, đang chỗ ngồi ngồi Đông Phương Bất Bại, bên trên một năm trước anh Tuấn Tiểu Bạch Kiểm, nghĩ đến chính là trong truyền thuyết Dương Liên Đỉnh. Chỉ dai nhất đại mã kim đao dẫn đầu đi vào trong điện, lớn như vậy đỉnh đạc ngược lại để cho mới đầu dựa vào Thượng Quan Vân hai người mi đầu đại u, lòng nói tiểu tử này một chút nhãn lực đều không có, lúc này hẳn để cho Nhậm Ngã Hành đi vào trước ga len lén liếc nhìn Nhậm Ngã Hành, phát hiện hắn cũng không lộ ra chút nào bất mãn, trong lòng không khỏi cảm thán còn là Nhâm giáo chủ tâm ngực rộng dài a. Kiên cố hơn định đầu dựa vào tâm tư. Chỉ dai nhất ngược lại không nghĩ tới mình lần này làm, khiến cho hai người này càng thêm trung thành cùng Nhậm Ngã Hành. Nếu là biết, khẳng định phải tức giận hộp máu, mình lại trở thành người khác đá đệm chân. Bất quá lúc này chỉ dai nhất cũng không có thời gian biết những thứ này, hắn đang quan sát chủ tọa thượng Đông Phương Bất Bại đây. Tinh thần niệm lực đảo qua, liền biết đây là một tây bối hàng, không khỏi thất vọng, xem ra thấy trong truyền thuyết Đông Phương cô nương, còn phải quá chút thời điểm a. Lớn mật, Thượng Quan Vân. Ngươi lại đầu phục Nhậm Ngã Hành. Thượng thủ Dương Liên Đình nói. Cổ võ hô hảo. Chỉ dai nhất lạnh lẽo hừ một tiếng nói. Tiếp theo một chỉ điểm ra, ba một tiếng vang nhỏ, một đạo kình khí bắn nhanh ra. Mọi người cụ là cả kinh. Thật là mạnh chỉ lực, sợ là thiếu lâm cao tăng Niêm Hoa chỉ kim cương chỉ cũng so ra kém mới vừa cái này chỉ một cái đi. Đưa mắt nhìn lại, mọi người không khỏi kêu lên xuất khẩu. Thượng thủ Dương Liên Đình trên nót lúc này đã mở ra một động. Thật sự là quá kinh hãi, phải biết Tiếu Ngạo nhưng là cái thấp vũ thế giới, có thể phát ra kiếm khí đã là tuyệt thế cao thủ. Mọi người chưa từng gặp qua lấy chỉ lực cách không đả thương người. Quan trọng hơn chính là, khoảng cách này cũng quá ngoại hạng đi, suốt có 5 trượng xa A. Thượng Quan Vân hai người lúc này mới biết Nhậm Ngã Hành hành động cái gì như vậy khiêm nhượng chỉ dai nhất, thì ra là chỉ dai nhất mới là tôn đại thần A. Thật may là mới vừa không có tội hắn. Uy, bên trên cái đó hàng giả, cút nhanh lên xuống. Chỉ dai nhất hướng về phía ngồi cao giả Đông Phương Bất Bại nói. Mọi người đang không biết cớ gì lúc. A. Một tiếng thét chói tai vang lên, chỉ thấy trên đài cao kia Đông Phương Bất Bại lại bị bên trên nao tương bốn phía cho hù dọa hôn mê. Thấy tràng cảnh này, một hàng kia đao phủ thủ hốt hoảng dị thường, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên làm gì bây giờ. Thượng Quan Vân thấy vậy, lập tức quát lên vị này là trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành, còn không mau mau đầu hàng, thần phục Nhậm giáo chủ. Những thứ kia tiểu tốt lập tức lại cũng, trong miệng hàm chứa khẩu hiệu thần phục Nhậm Ngã Hành đi tới, Nhậm Ngã Hành hài lòng gật đầu một cái. Sư phó. Kia thật Đông Phương Bất Bại ở nơi nào a? Khúc Phi Yến lúc này hỏi Chỉ Dai Nhất. Cái này còn không đơn giản. Chỉ Dai Nhất ha ha cười một tiếng nói, tiếp theo Lãng Thịnh nói Đông Phương Bất Bại, Dương Liên Đình bị ta giết, mau ra đây báo thù đi. Kêu một tiếng này cũng là dùng tới nội lực, thanh âm trực chuyện mấy dặm. Mặc dù Chỉ Dai Nhất tinh thần quét xem đến Đông Phương Bất Bại, lúc ấy hắn cũng không tâm tình đưa tới cửa đi a. Chương 72, quả nhiên là mỹ nhân. Mọi người nghe được Chỉ Dai Nhất thanh âm. Ngược lại không hiểu tại sao chỉ dai nhất như vậy đều, chẳng lẽ Dương Liên Đình chết, Đông Phương Bất Bại thì phải đưa tới cửa sao? Đang lúc này, một đạo hồng ảnh thoáng qua, Dương Liên Đình bên cạnh thi thể lại hiện ra một đạo thân ảnh tới. Nhậm Ngã Hành lông mày gạt gạt, cái này Đông Phương Bất Bại là thế nào tiến vào, mình một chút cũng không có phát giác ra, không nghĩ tới cái này Đông Phương Bất Bại võ công đã lợi hại như vậy, trong lòng mạc danh sau lại quá hấp tấp, hôm nay sợ là muốn hao tổn ở nơi này hắc một ngai. Nghĩ tới đây. Mạc Danh nhìn trộm nhìn hướng Chỉ Dai Nhất, phát hiện Chỉ Dai Nhất còn là kia phó bình tĩnh bộ dáng, trong lòng an tâm một chút. Nhìn xuống bốn phía tay hạ, phát hiện Câu cũng sắc mặt trắng bệch, nghĩ đến cũng là bị sợ. Đông Phương Bất Bại đem Dương Liên Đình từ từ ôm vào trong ngực, động tác nhẹ chậm, như thế tỉ mỉ. Chỉ Dai Nhất vừa nhìn Mạc Danh một trận ác hàn, đây chính là chân chính làm cơ a. Còn làm như thế thế mỹ. Lúc này Đông Phương Bất Bại từ trong ngực lấy ra khăn tay, đem Dương Liên Đình trên đầu lau sạch sẽ. Nhẹ nhàng đặt ở chỗ ngồi trên, lúc này mới vừa xoay người lại, quét mắt trong đại điện mọi người. Theo Đông Phương Bất Bại ánh mắt sẽ qua, mọi người chỉ cảm thấy áp lực tăng nhiều. Sư phó, vị tỷ tỷ này thật là đẹp a. Khúc Phi Yến tên tiểu tử này ngược lại cái mã đại hắc, đối với cái này khẩn trương hình thức làm như không giác một loại nói. Chỉ Dai Nhất vừa nhìn xoay người lại Đông Phương Bất Bại, một trận kinh ngạc, tình cảm Đông Phương Bất Bại thật không xấu xí a, tuyệt đối so với Thái Quốc nhân yêu đẹp. Nghĩ đến cũng là... Đông Phương Bất Bại trẻ tuổi là chính là anh Tuấn Tiểu Sinh, thay đổi tính sau, dĩ nhiên cũng là mỹ nữ sức. Chỉ Dai Nhất nghiêm ở cảm khái, kia Đông Phương Bất Bại vừa mở miệng cũng là để cho Chỉ Giai Nhất một trận da đầu tê dại. Thanh âm này cùng cái này dung mạo tuyệt đối băng hỏa lưỡng trọng thiên ạ, cho dù Chỉ Giai Nhất sáng sớm biết kết quả, nhưng vẫn là bị sợ hết hồn. Rõ ràng là tục tằng thanh âm, cũng đang kia áp nhỏ nói, cái loại đó thành cùng cảm so lau tấm bảng đen xoa một chút thanh còn để cho người ta khó chịu. Tiểu muội muội ngươi cũng rất đẹp a. Đông Phương Bất Bại sắc mặt hòa tan ra, hướng về phía Khúc Phi Yến cười nói. Tiếp theo mặt liền biến sắc, nói tiếp. Nói đi, là ai giết ta liên đệ? Đông Phương Bất Bại dùng nhìn người chết một loại ánh mắt nhìn mọi người. Mọi người trong lòng sợ, Mạc Danh rối rít nhìn về phía Chỉ Giai Nhất, Chỉ Giai Nhất một trận không nói, đây không phải là rõ ràng nói là ta xong sao. Quả nhiên, Đông Phương Bất Bại cũng nghĩ đến cái này vừa ra, lập tức nhìn về phía Chỉ Giai Nhất vừa nói là ngươi. Không tệ. Là ta, ngươi đợi như thế nào? Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói. Hừ. Ngươi ngược lại thật can đảm. Bất quá đáng tiếc, nếu như là chuyện khác, ta nhất định để cho ngươi vào ta thần giáo, đáng tiếc ngươi cũng không đáng chết ta liên đệ. Ngươi có thể đi chết. Nói xong, Đông Phương Bất Bại tay nhẹ nhàng giương lên, một quả ngân châm rời tay ra. Chỉ Giai Nhất khẽ mỉm cười, khuất chỉ thanh đạm, phong chỉ điện chế một loại ngân châm liền cũng quấn mà quay về, chạy thẳng tới Đông Phương Bất Bại đi. Đông Phương Bất Bại sắc mặt đại biến, thân ảnh liên thiểm, trốn ra châm này. Quyết định thân mà nói hảo nhãn lực. Hào chỉ lực. Trở lại. Nói xong, liền hai tay huy động liên tục, từng đạo một ngân quang bắn nhanh ra. Chỉ Giai Nhất ha ha cười một tiếng, vượt qua đám người ra, hai tay huy động liên tục, hoặc điểm hoặc đạn, hoặc mang hoặc chuyển, từng viên ngân châm hoặc là bay ngược mà quay về, hoặc là đánh nát, còn có đi tứ tán. Tứ tán ngân châm trong khoảng thời gian ngắn đã thương mấy vị xem cuộc chiến người, mọi người thấy vậy, tứ tán ra, chỉ còn lại hạ le que mấy vị xem cuộc chiến. Nhậm Ngã Hành nhìn trong sân bốn phía tung bay Chỉ Giai Nhất vừa cùng Đông Phương Bất Bại, trong lòng Mạc Danh sinh ra một tia cảm giác bị thất bại, chẳng lẽ mình thật là già sao? Hoa! Sư phó thật là lợi hại a. Khúc Phi Yến ở bên trên vỗ tay nói. Đúng vậy, Chí huynh võ công, ai, ta phải không cấp vào nhất. Lệnh Hồ Sung nói. Bên trên Thượng Quan Vân, Hùng Bách Xuyên Cụ đều gật đầu xưng là. Một câu nói này sâu hoắm đau nhói kiêu ngạo Nhậm Ngã Hành, lập tức hét lớn một tiếng nói Đông Phương Bất Bại lợi hại. Ta đi giúp một tay Chỉ Giai Nhất. Nói xong, liền tung người nhảy vào trong sân. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn, người này tới, đây không phải là thêm loạn sao, mình chơi đang vui mừng đây. Đông Phương Bất Bại lúc này cũng là đã nhìn ra, mình ngân châm căn bản không làm gì được phải Chỉ Giai Nhất. Mắt thấy Nhậm Ngã Hành gia nhập chiến đoàn, lập tức cười lạnh một tiếng, đem trên người ngân châm câu cũng sái hướng Chỉ Giai Nhất, cũng không quản cái gì tay pháp. Tiếp theo tay nắm cuối cùng một quả ngân châm, vận đủ thân pháp, tốc độ tăng vọt. Còn không đợi Nhậm Ngã Hành phản ứng kịp, cũng đã đi tới trước người hắn. Lúc này Chỉ Giai Nhất nghiêm đối phó kia một thanh ngân châm, hắn cũng không nguyện ý đi cứu Nhậm Ngã Hành, sẽ để cho lão này chịu thiệt một chút đi. Nhậm Ngã Hành cũng không phải lãng phải hư danh, trong tay bảo kiếm ông ông rung động, mũi kiếm lại bắn nhanh ra một luồng kiếm khí, cắt về phía Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại hơi sừng sờ, tay hạ lại không chút nào dừng lại, ngân châm trong nháy mắt đánh trúng thân kiếm, kiếm khí bị lần này chấn tứ tán, cũng nữa giờ không đứng lên. Đông Phương Bất Bại một chiêu đắc tay, thừa dịp mà lên, lại lật vào Nhậm Ngã Hành trong ngực, một tay bắt thân kiếm, một tay ngân châm đâm về phía Nhậm Ngã Hành mi tâm, trong miệng kêu lên buông tay. Nhậm Ngã Hành không cách nào, không buông tay chính là chết ta chỉ đành phải bỏ trong tay bảo kiếm, thân pháp vận đến cực hạn, chợt lui ra. Đông Phương Bất Bại nhận lấy bảo kiếm xoay người đâm về phía công tới Chỉ Giai Nhất, một tay kia cầm trong tay ngân châm bắn ra, trực đuổi Nhậm Ngã Hành đi. Ngân châm thoáng qua biến mất, Nhậm Ngã Hành đem hết toàn lực tránh né. Đáng tiếc vẫn là không cách nào tránh thoát. A. Một tiếng, Nhậm Ngã Hành rơi xuống ở cạnh cửa, một tay che mắt phải, nhưng là bị chọc mù một con mắt, bất quá cũng may, cuối cùng là ôm lấy tánh mạng. Phụ thân. Nhậm Doanh Doanh bi đè một tiếng, xông lên phía trước cha xét Nhậm Ngã Hành thương thế, Lệnh Hồ Sung cũng lắc mình tiến lên, bảo vệ Nhậm Ngã Hành. Không có sao. Chẳng qua là đả thương ánh mắt, Đông Phương Bất Bại Quỳ Hoa Bảo Điện cuối cùng là đại thành, uy lực quả nhiên phi phàm. Nhậm Ngã Hành cười khổ nói. Nhìn về phía trong sân đấu ở một chỗ Chỉ Giai Nhất, trong lòng càng là khiếp sợ, cái này Chỉ Giai Nhất công phu là thế nào luyện a? Lúc này Chỉ Giai Nhất cũng là hơi giật mình, thì ra là cho là Quỳ Hoa Bảo Điện chính là đùa bỡn châm công phu, không nghĩ tới kiếm pháp thượng càng là bén nhọn. Nghĩ đến cũng là, tịch tà kiếm pháp xuất từ Quỳ Hoa Bảo Điện, đều là tuyệt đỉnh kiếm pháp, nguyên bản có thể kém. Đông Phương Bất Bại cũng là càng đánh càng kinh hãi, mình áp đáy dương tuyệt kỷ cũng sử xuất ra. Nhưng là cái này Chỉ Giai Nhất còn là một bộ du nhận có thừa dáng vẻ, kinh khủng nhất là, mình tốc độ ưu thế, ở Chỉ Giai Nhất trước mặt căn bản nói hiện không ra được a. Chỉ Giai Nhất là cái gì công phu? một hồi là ngũ nhạc kiếm pháp, một hồi lại là mạc danh kiếm pháp, kinh khủng nhất là, mỗi một chiêu mỗi nhất thức cũng công hướng mình muốn hại, sơ hở chỗ. Hai người, ngươi một chiêu ta nhất thức đấu mấy trăm chiêu, lúc này trong sân đã sớm bị hai người kịch đấu bốn phía kình khí cho phá hư thất linh bát lạc, chỉ giai nhất đã đem Quỳ Hoa Bảo Điện kiếm pháp sở không sai biệt lắm, cũng coi là thụ ích lương đa. Đờ cờ chuyện ở HTTP. Trong sân xem cuộc chiến mọi người, cũng miễn phí nhìn chàng thị giác thịnh yến, Đông Phương bất bại là kỳ chiêu điệt ra. Chỉ giai nhất thứ nhất là bình thường chiêu thức phát huy ra không bình thường uy lực, cũng gọi mọi người hiểu được lương nhiều. Kịch đấu đến lúc này, Đông Phương bất bại chiêu thức thân pháp đã dần dần chậm lại, hắn cũng không phải là chỉ giai nhất, như vậy điểm nội lực lúc này đã tiêu hao không sai biệt lắm. Biết mình nữa như vậy đánh xuống, chung quy là thua, lập tức đã sớm tắt nhiều năm thật sâu chi tinh lại sôi trào, đem hết toàn lực, sử xuất một chiêu cuối cùng Phật Quang Phổ Chiếu. Mọi người chỉ cảm thấy Đông Phương bất bại thân hình tăng vọt, trường kiếm trong tay tuôn ra vạn điểm hoa vũ, tựa như Phật Đà xuất thế, hoa sen chào đón một loại. Trong lòng đều vì đã bị bóng kiếm bao phủ chỉ giai nhất lo lắng, nghĩ thầm lần này tiểu tử này đoán chừng là xong, tại chỗ mỗi một người cũng tự hỏi mình tránh mạc danh một chiêu này. Chương 73, lại có thêm danh vọng tại đây. Mọi người đang tự lo lắng, chợt trong sân một đạo quang hoa dâng lên, tiếp theo thản nhiên biến mất, trong sân chỉ còn lại nhìn nhau mà đứng hai người. Cái này cấp động đến cấp tinh biến chuyển, phát sinh quá nhanh, mọi người căn bản không còn kịp nữa chuyển đổi suy nghĩ. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy khó chịu dị thường, bất quá biết lúc này đã phân ra được thắng bại, tụ đồng tâm thần nhìn lại. Chỉ thấy chỉ giai nhất nghiêm bình tĩnh cầm kiếm mà đứng, còn đối với mặt Đông Phương bất bại còn lại là mi tâm dâng lên một chút máu đỏ. Mọi người trong lòng mạc danh đưa khẩu khí, ghê tởm này Đông Phương bất bại cuối cùng là chết, tiếp theo chính là ánh mắt phức tạp nhìn lên chỉ giai nhất. Sợ là cái này giang hồ lại muốn truyền ra cho là võ lâm thần thoại. Chuyện kế tiếp rất thuận lợi, ở tuyệt đối võ lực dưới, Nhậm Ngã Hành thuận lợi tiếp thu Nhật Nguyệt thần giáo hết thể quyền lợi, trải qua đơn giản chỉnh đốn, hoàn toàn rõ ràng Đông Phương bất bại hết thể dấu vết. Kế tiếp chính là phong thưởng, chỉ giai nhất được cái phó giáo chủ chỗ ngồi, bất quá chỉ giai nhất mực nhận chuyển cho đồ đệ Khúc Phi Yến, bây giờ tiểu cô nương này đã là phó giáo chủ, dĩ nhiên là không khỏi kiêu ngạo, cả ngày la hét muốn dẫn lãnh giáo chúng giết hướng Tung Sơn. Mấy ngày sau, Hắc Mộc Nhai chuyện liền dụ dỗ chuyện giang hồ, chỉ giai nhất tên là không người không biết không người không hiểu. Chỉ giai nhất được như nguyện thu được vô thượng danh vọng, dĩ nhiên, cũng là hủy dự tố nửa, dù sao chỉ giai nhất cũng là giúp đỡ Nhậm Ngã Hành phục vị, mà dã tâm bừng bừng Nhậm Ngã Hành đang chỉnh hợp thực lực, chuẩn bị tàn sát Thiếu Lâm diệt võ đang đây. Mà một người khác xui xẻo còn lại là Lệnh Hồ Sung, tiểu tử này bây giờ đã nhận được tin tức, bị biết Lệnh Hồ Sung trợ giúp Nhậm Ngã Hành phục vị Nhạc Bất Quần đuổi ra khỏi sư môn. Bây giờ bị phá cứ mặc cho thần giáo Quang Minh hữu sứ chỗ ngồi, duy nhất chuyện tốt chính là rốt cục ôm được mỹ nhân về. Hắc Mộc Nhai trên một chỗ rất khác biệt đình viện trong, chỉ giai nhất nghiêm tự uống trà, Khúc Phi Yến linh xảo chạy vào. Nhìn đặt ở trên khay trà chén trà, bưng lên tới liền nhu ẩm. Tiếp theo một leo miệng nói sư phó, mới vừa giáo chủ nhận được tin tức. Ngũ Nhạc kiếm phái 10 ngày sau ở Tung Sơn Phong Thiện Đài cử hành hợp phái đại hội, đến lúc đó tỷ võ chọn lựa minh chủ, cùng sẽ còn có Thiếu Lâm Phương chính đại hòa thượng. Võ đang sung hư mũi châu trở võ lâm danh túc. Ừm, không tệ. Ha ha, thật là nổi danh hảo thời điểm. Chỉ giai nhất ha ha cười nói. Sư phó, ngươi bây giờ đã là không người không biết không người không hiểu đệ nhất thiên hạ, thế nào còn phải nổi danh a? Khúc Phi Yến hỏi. Ngươi không hiểu, thành sư tự có đạo lý. Võ công ngươi luyện thế nào? Chỉ giai nhất vừa hỏi. Ha ha, người ta cũng có thể cùng hướng tả sứ đánh không phân cao thấp. Sư phó. Ngươi dạy cho ta võ công thật là lợi hại. Khúc Phi Yến cười nói. Có thể không lợi hại sao, ăn nhiều như vậy xa đảm, hơn nữa toàn chân giáo nội công tâm pháp, đó cũng không phải là tiếu ngạo loại này thấp vũ thế giới đại lộ hàng, ở cao vũ xạ điêu thế giới, đó cũng là tuyệt đỉnh bí tịch a. Ừm, rất tốt, kia lão nhâm nói gì thời điểm lên đường. Chỉ giai nhất thản nhiên tự đắc hỏi. 3 hôm sau. Khúc Phi Yến nói. 3 ngày, nhanh. Chỉ giai nhất lòng trung nghĩ đến. Lúc ấy hậu ở Phong Thiện Đài đánh bại tất cả võ lâm chánh đạo cao thủ, tiếp theo ở con mắt nhìn chừng chừng mọi người dưới tới cái bạch nhật phi thăng, tuyệt đối kính bạo, tuyệt đối có thể khiến cho mình danh vọng bạo biểu. Thời gian thật nhanh từ chỉ đang lúc chạy đi, trong nháy mắt đã qua 10 ngày, ngày này Tung Sơn cũng là phi thường náo nhiệt, bởi vì hôm nay đúng là bọn họ kiêu ngạo một ngày, người người mặt mang sắc mặt vui mừng, nên đón tới cửa xem lễ võ lâm nhân sĩ. Lục Bách lúc này đang cùng Tả Lãnh Thiền đứng ở một chỗ, nhìn Phong Thiện dưới đài dày đặc quần hào cửa. Nhẹ nhàng nói trưởng môn sư huynh, hôm nay ma giáo sẽ không tới quấy rối đi. Tả Lãnh Thiền nhíu mày một cái, nói không sao, cho dù bọn họ tới, có thể như thế nào. Vừa nói chỉ dưới đài trên đài mọi người nói bọn họ sẽ cho phép ma giáo tùy ý vọng vì sao. Lục Bách nhìn ngồi ở trên xem lễ tịch thủ lĩnh Phương Chính cùng Sung Hư một cái, hiểu ý sư huynh, lập tức nói trưởng môn sư huynh, thời gian không sai biệt lắm, ta xem có thể bắt đầu. Thấy Tả Lanh Thiền gật đầu một cái, Lục Bách lập tức vượt qua đám người ra, đi tới phong thiện giữa đài nói cảm tạ chư vị tới trước xem lễ, hôm nay là chúng ta ngũ nhạc hợp phái đại nhật tử, kế tiếp quy tắc tin tưởng mọi người cũng đều biết, ta cũng không nữa nhất nhất diễn tả. Nói xong hướng trên đài còn lại bốn phái chắp tay một cái nói các vị trưởng môn sư huynh, tin tưởng đã chọn xong xuất chiến người, kính xin lên đài. Thiên môn đạo trưởng lập tức nhảy lên trên đài nói ta phái Thái Sơn liền từ ta đến đây đi. Tiếp theo Định Giật sư thái, Nhạc Bất Quần, Mạc Đại Tiên Sinh ba người cũng lục tục lên đài, đợi mọi người đứng lại sau, Tả Lanh Thiền mới vừa di nhiên hướng đi đài cao. Tả Lanh Thiền quét mắt bốn người một cái, thản nhiên nói có thể bắt đầu. Hiển nhiên a, hắn là hết sức tự tin mình có thể đấu quá còn lại bốn người. Lục Bách chắp tay nói nếu các vị cũng chuẩn bị xong, vậy ta liền tuyên bố bắt đầu. Bất quá ở chỗ này trước, hay là muốn trọng thân một cái, mặc dù đao kiếm không có mắt, nhưng vẫn là hy vọng các vị điểm đến đó thì ngừng, nếu là cảm thấy không chịu nổi, xin sớm sớm xuống đài, cuối cùng ở lại trên đài chính là ta ngũ nhạc phái minh chủ. Lục Bách nói bắt đầu xong, liền nhảy xuống đài cao. Trên đài 5 người mỗi người 7 cái thức mở đầu, trong lúc nhất thời lại 5 người trước ra chiêu. Nhạc Bất Quần len lén cùng Định Giật sư thái, Mạc Đại Tiên Sinh trao đổi cái ánh mắt, ở chỗ này trước, ba người đã thương nghị thỏa đáng. Lần này tỷ võ vì tỉnh sự cùng công bình, năm phái lựa chọn một người, ở nơi này trên đài nhất quyết cao thấp, bởi vì cái này quy tắc, Nhạc Bất Quần liền thật sớm liên lạc hai người, ước định tỷ võ lúc cộng tiến thối, trước cùng nhau đánh bại Tả Lanh Thiền lại nói. Bởi vì Tả Lanh Thiền trước biểu hiện quá mức cường thế, hơn nữa giết chết Lưu Chính Phong lúc đó khiến hai người không khỏi lòng kiêng kỵ. Hơn nữa Nhạc Bất Quần hứa hẹn hợp phái sau vô luận ba người ai làm minh chủ, còn là dựa theo trước kia một loại, các phái thuộc về các phái quản, lập tức ba người vỗ một cái tức hợp. Tả Lanh Thiền hiển nhiên cũng phát hiện Nhạc Bất Quần ba người khác thường vẻ, trong lòng hơi cảnh giác, bất quá từ đối với mình võ công tự tin, cũng không có áp lực chút nào, lập tức nói thế nào, chư vị cũng không tốt ý tứ động tay sao. Vậy ta trước hết tới. Nói xong, liền muốn cấp xuất thủ trước đem uy hiếp lớn nhất Nhạc Bất Quần giải quyết. Đang muốn động thủ lúc. Chân núi lại chuyển tới một trận thét dài tiếng, Tả Lanh Thiền lóng thai lắng nghe, lập tức sắc mặt đại biến. Xem lễ chỗ ngồi, Sung Hư đạo trưởng nghe được tiếng huýt gió hơi biến sắc mặt, hướng về phía bên trên Phương Chính nói xem cái này tiếng huýt gió, người vừa tới nội công sâu thật là không thể tưởng tượng nổi, như đoán không sai, người vừa tới coi là kia chỉ dai nhất, không nghĩ tới ta còn là đánh giá thấp công lực hắn. Phương Chính gật đầu nói xem ra là người tới bất thiện a. Còn chưa có nói xong. Phong thiện dưới đài trên sơn đạo một đạo nhân ảnh từ xa đến gần, mấy cái lắc mình liền tới đến phong thiện trên đài. Người vừa tới đứng lại, hiện ra là một thanh niên, chính là Trì Giai Nhất. Trì Giai Nhất vừa nhìn một vòng ngạc nhiên biểu lộ võ lâm nhân sĩ cửa, ha ha cười nói náo nhiệt như thế trường hợp thế nào thiểu ta Trì Giai Nhất ta. Chương 74, Bạch Nhật Phi Thăng Trì Giai Nhất. Đối với chợt nếu như không muốn tới Trì Giai Nhất, Tả Lanh Thiền làm đông đạo chủ, tự nhiên không thể không nhúc đích, lập tức nói Trì Giai Nhất. Hôm nay ngay trước thiên hạ quần hùng mặt, ngươi còn muốn quấy rối bất thành. Trì Giai Nhất lạnh lẽo mắt nhìn Tả Lanh Thiền một cái, người này vừa lên tới liền đem mình nói thành quần hùng phía đối lập. Nhìn hơi xôn xao đám người, Trì Giai Nhất ha ha cười nói Tả trưởng môn khách khí, ta Trì Giai Nhất hôm nay tới đây dĩ nhiên không phải vì quấy rối, hôm nay tới là bởi vì ta có một đại sự muốn làm với thiên hạ quần hùng mặt làm. Nhưng là ta người này lười, cũng không có mạnh như vậy hiệu triệu lực, cái này không phải tiếp theo Tả trưởng môn mặt mũi ngươi tới sao? Hừ, nói xạo. Ngươi bây giờ quý là ma giáo phó giáo chủ, chạy đến ta chánh đạo quần hùng trước mặt có chuyện gì có thể làm, chẳng lẽ là muốn ở hôm nay đem chúng ta bạch đạo cho một lưới bắt hết sao? Tả Lanh Thiền lạnh nhạt nói. Tả trường môn thật đúng là kích tiến A, đem bạch đạo một lưới bắt hết như vậy gian cự nhiệm vụ, còn là để lại cho những người khác đi. Trì Giai Nhất cười một tiếng với nói. Trì Giai Nhất, ta cũng là nhìn lầm ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại đầu thân ma giáo. Làm nhậm ngã hành tay sai. Định Giật sư thái vốn là rất coi trọng Trì Giai Nhất, nhưng là Trì Giai Nhất sở tác sở vi thật sự là không dám nhận đồng. Sư thái hiểu lầm, ta cũng không có tiếp nhận phó giáo chủ chỗ ngồi. Hơn nữa ta giết Đông Phương bất bại cũng coi là làm mọi người muốn làm mà không dám làm chuyện tình, chẳng lẽ có lỗi sao? Ta tự hỏi đúng khởi lương tâm mình. Trì Giai Nhất thản nhiên nói. Định Giật sư thái sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn lại không cách nào phản bác, dù sao giết Đông Phương bất bại tuyệt đối sự kiện đáng giá ăn mừng chuyện. Nghiêm chỉnh mà nói Trì Giai Nhất sở vị tuyệt đối đủ là bạch đạo. Hừ, cưỡng từ đoạt lý. Giết Đông Phương bất bại thế nào không cùng chúng ta chánh đạo cùng nhau, ngược lại cùng Nhậm Ngã Hành ma đầu kia cùng nhau, càng là giúp hắn được giáo chủ vị. Tả Lanh Thiền nhìn Định Giật sư thái đung đưa trái phải dáng vẻ, lập tức nói: "Vậy ta trước nếu là tìm Tả trưởng môn cùng nhau giết Đông Phương Bất Bại, ngươi đi không?" Chỉ Giai Nhất Miệt Thị nhìn Tả Lanh Thiền: "Hừ, không muốn cái chảy cái cối, tại chỗ những anh hùng người nào tin tưởng lời ngươi?" Tả Lanh Thiền nhìn Quân Hùng nói: "Trong khoảng thời gian ngắn, Quân Hùng chẳng qua là nghị luận ầm ĩ, đến cũng không một người đứng ra tin tưởng Chỉ Giai Nhất." Đang lúc này một người thanh niên vượt qua đám người ra nói: "Ta tin tưởng." Nhạc Bất Quần thấy thanh niên này, hơi biến sắc mặt, khiển trách Bình Chi, còn không lui xuống, nơi này có nói chuyện với ngươi địa phương sao? Thì ra là thanh niên này là Lâm Bình Chi, cảm niệm Chỉ Giai Nhất ân tình, không nhịn được ra sân. Chỉ Giai Nhất hướng Lâm Bình Chi gật đầu một cái. Nói: "Ha ha, đà tạ tiểu huynh đệ. Bất quá người trong thiên hạ có tin ta hay không, ta cũng không để ý, ha ha." Chỉ Giai Nhất nghiêm tự cười, lúc này trên sơn đạo lại chuyển tới một trận tiếng cười lớn: "Ha ha ha, Chỉ huynh đệ. Ta sớm nói qua ngươi làm chuyện này sau, tất nhiên không tha với những thứ này, nếu nói tránh đạo người trong, còn không bằng gia nhập ta thần giáo." Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, thấy sơn đạo chỗ tới một đám người, cầm đầu thật là Nhậm Ngã Hành. A-di-đà Phật, Nhậm thí chủ không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy còn là phong thái vẫn như cũ a. Phương Chính làm bạch đạo lãnh tụ, lúc này lại là không thể nữa độc thiện kỳ thân, lập tức nói. Nhậm Ngã Hành vừa muốn nói chuyện, Chỉ Giai Nhất cũng là không muốn nghe nữa bọn họ cổ vũ hô hào. Lập tức giành nói trước: "Tốt lắm, bây giờ Bạch Hắc cũng đến. Ta nên nói chuyện ta mà, người nào có ý kiến gì không?" "Ha ha, Chí huynh đệ có chuyện gì mà cứ nói, ta dạy người trong cung kính chờ đợi với." Nhậm Ngã Hành nói. "Thí chủ cứ nói đừng ngại." Phương Chính cũng nói. Tả Lanh Thiền do dự, nắm chặt quả đấm rốt cục bung ra, còn là cố kỵ Chỉ Giai Nhất võ lực, cắn răng sỉ nói mời nói. Chỉ Giai Nhất đồng không thèm để ý Tả Lanh Thiền, lập tức nói: "Ta Chỉ Giai Nhất tự học dùng võ tới. Một mực có nằm mơ muốn, chính là phá toái hư không, bạch nhật phi thăng." Nói xong, nhìn về phía phản ứng mọi người. Quả nhiên đại đa số người cũng lộ ra chê cười biểu lộ, có người vẫn còn ở nói cái này Chỉ Giai Nhất là luyện công ngay cả ngu đi, cư nhiên tin tưởng thành tiên nói đến. Chỉ Giai Nhất khẽ mỉm cười, bọn họ không tin tốt hơn, đợi lát nữa mình phi thăng sau, mới có thể tạo thành lớn hơn doanh động, mình mới có thể được đến càng nhiều hơn tín ngưỡng lực. Bất kể các vị nghĩ như thế nào, dù sao ta đã chạm tới phi thăng làn danh, nhưng là lại chậm chạp khó có thể nhảy ra một bước cuối cùng. Cho nên ta rời núi, muốn tìm một vị đối thủ, chuẩn bị tiếp theo sinh tử vật lộn nhắc tới thăng mình. Ta tìm được đệ nhất thiên hạ Đông Phương Bất Bại, đáng tiếc hắn còn là không đạt tới yêu cầu ta. Chỉ Giai Nhất vừa nói xong dừng một chút. Mọi người dưới đài giờ mới hiểu được, Chỉ Giai Nhất là vì cái gì muốn đi giết Đông Phương Bất Bại, tình cảm là bởi vì nguyên nhân này à, bạch đạo mọi người trong lòng nhất thời buông xuống đối với Chỉ Giai Nhất thành kiến. Không hề nói Chỉ Giai Nhất là đầu dựa vào ma giáo tiểu nhân, ngược lại bội phục khởi Chỉ Giai Nhất kia trục đạo lòng, mặc dù cái này khi hắn cửa xem ra là thiên phương dạ đàm. Mà Nhậm Ngã Hành cũng coi là hiểu tại sao Chỉ Giai Nhất hồi trợ giúp mình, tại sao lại không thèm để ý thần giáo phó giáo chủ vị. Khúc Phi Yến còn lại là mặt sùng bái nhìn mình sư phó, sợ rằng tại chỗ tin tưởng Chỉ Giai Nhất có thể phi thăng, chỉ có cô nương này một người. Chỉ Giai Nhất hài lòng nhìn phản ứng mọi người, nói tiếp: "Các vị có lẽ cảm thấy xem thường, nhưng đây đúng là thật. Bây giờ ta ngồi thiên hạ quần hùng tụ hội ngày, muốn nói một không tình chi xin mời, chính là xin mời chư vị giúp ta một chút, giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Không biết muốn thế nào hoàn thành tâm nguyện ngươi đây?" Dưới đài có người hỏi. "Ha ha ha, điều này cũng đơn giản, chính là xin mời Nhậm tiên sinh, Phương Chính đại sư, Sung Hư đạo trưởng, Ngũ Nhạc trưởng môn, còn có các vị võ lâm hảo thủ, đồng loạt ra tay vây công tại hạ." Chỉ Giai Nhất thản nhiên nói. "A." Quân hùng nhất thời trở nên ngạc nhiên. Nhạc Bất Quần trong mắt hàn quang chợt lóe, thầm nghĩ có cái này Chỉ Giai Nhất ở, tuyệt đối là mình quang đại hoa sơn chướng ngại, trong lòng đã quyết định. Bên trên Tả Lanh Thiền hiển nhiên cũng ôm giống nhau tâm tư, cái này Chỉ Giai Nhất võ công thật sự là quá kinh người, có lẽ đây là duy nhất giết chết cơ hội hắn. Sung Hư cùng Phương Chính liếc mắt nhìn nhau, hai giây hắc người lúc này quyết định một hồi xuất tận toàn lực, giải quyết cái này võ lâm bất an định phân tử. "Ha ha ha, hào khí. Hảo. Chúng ta liền hoàn thành tâm nguyện ngươi." Nhậm Ngã Hành ha ha cười nói. Thấy có người tỏ thái độ, bị điểm đến tên, tự nhận là võ công bất phàm rối rít vượt qua đám người ra, trong ngực các dạng lòng tư chuẩn bị dọn dẹp Chỉ Giai Nhất. "Sư phó, ta tới giúp ngươi." Khúc Phi Yến nhảy đến Chỉ Giai Nhất trước người nói. "A a, không có chuyện gì, ngươi ở đây bên trên nhìn." Chỉ Giai Nhất cười một tiếng với nói. Nhìn Chỉ Giai Nhất nụ cười, Khúc Phi Yến không khỏi an tĩnh lại, lui qua một bên. Chỉ Giai Nhất đảo qua coi che mặt trước mọi người, một cổ vô hình uy thế tản ra, bao phủ ở mọi người. Mọi người chỉ cảm thấy không khí ngưng trệ, công lực vận chuyển tối tăm đứng lên. Chương 75, thật bạch nhật phi thăng. Giết. Trong đám người một đao khách không chịu nổi quỷ dị này đè nén, trước hành đao bổ về phía chỉ dài nhất. Quyết chiến liền từ một tiếng này giết chung bắt đầu, hơn 10 vị võ lâm hảo thủ giết hướng chỉ dài nhất, hoặc đao hoặc kiếm, hoặc thương hoặc roi, đủ loại binh khí, biến hóa đa đoan chiêu thức. Chỉ dài nhất đôi này coi mà không thấy, hai tay hoàn ôm, chậm rãi vẽ tròn, từng cổ một vô hình kình khí xoay tròn. Công tới hơn 10 người chỉ cảm thấy binh khí trong tay không nghe đều, chiêu thức cũng nữa khó có thể duy trì đi xuống, muốn biến chiêu, đáng tiếc càng là lực không hề đãi. Chỉ dài nhất chợt vừa quát, hai tay liên phách, kình khí bốn phía, trận trận kình khí phá không tiếng huýt gió vang lên, nhìn mọi người dưới đài một trận đằng hàn. Chỉ thấy kia trước công trên hơn 10 vị hảo thủ cũng bay ngực ra, không chỉ có như thế, những kẻ võ công kém thiếu chút nữa, tất cả đều bị đánh bay xuống đài đi. Hảo công phu. Chư vị, cái này chỉ dài nhất võ công phi phàm, mọi người cũng không cần ở lại giữ, còn làm mau sớm trợ giúp hắn phi thăng đi. Tả Lanh Thiển cười lạnh một tiếng nói, lập tức công tới, một đôi thịt vô lên hiện lên ra nhẹ nhẹ hàn khí, trung quanh nhiệt độ nhất thời giảm xuống, phảng phất vào tam cửu thiên một loại. Phương Chính Đại Sư hô một tiếng Phật hiệu, song trưởng dắt vạn quân lực phách hướng chỉ dài nhất, từ kim quang kia bốn phía hai tay đến xem, tất nhiên là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ lực mạnh kim cương trưởng. Sung hư đạo trưởng huyền vũ kiếm pháp sử xuất, ngũ nhạc kiếm phái mọi người cũng là kỳ chiêu điệt ra, kịch đều là đem hết toàn lực. Hiển nhiên, chỉ dài nhất công lực sâu, đã phạm vào chúng nổi giận, mọi người chuẩn bị ngồi hôm nay cơ hội khó được, trừ cái này nhất hại. Chỉ dài nhất vừa nhìn với mọi người đều là ra khỏi toàn lực, ha ha cười một tiếng, bên hông hơi dùng sức run lên, treo ở trường kiếm bên hông bay tới chỉ dài nhất trước mặt. Chỉ dài nhất thuận tay nắm chặt chuôi kiếm, hơi chuyển một cái, thương lang một tiếng, vỏ kiếm trong nháy mắt bắn nhanh ra, chạy thẳng tới Tả Lanh Thiền đi. Chỉ dài nhất cũng không nhìn kết quả, bên quá thân tới, trường kiếm run lên, huyễn ra chín đạo bóng kiếm, thật là hành sơn tuyệt kỷ một kiếm rơi chín nhạ, vừa đúng tiến lên đón công tới sung hư dùng kiếm chín vị hảo thủ. Lúc này Phương Chính lực mạnh kim cương trưởng đã công tới chỉ dài nhất bên trái, chỉ dài nhất vừa nhìn cũng không nhìn, một cái nhất dương chỉ điểm ra, chính giữa Phương Chính lòng bàn tay, lấy điểm phá mặt, vốn là uy lực vô cùng nhất dương chỉ, lúc này càng là bạo phát ra 12 phân hiệu quả. A hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, một tiếng là Phương Chính bị chỉ dài nhất vừa vỡ trường pháp, kêu thảm bay ngực ra, khác một tiếng còn lại là chỉ dài nhất nhất Phương mới đánh ra vỏ kiếm công, đả thương Tả Lanh Thiển. Chỉ dài nhất cũng không tâm quan sát, bởi vì 8-9 thanh trường kiếm đã sát đáo, uy lực mạnh nhất đương trúc nhậm ngã hành cùng sung hư, đinh đinh kim thiết giao nhau tiếng vang lên. Cũng là chỉ dài nhất 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 chiêu liền phá đối phương thế công, chỉ dài nhất đắc ý không buông tha người, trường kiếm trong nháy mắt tuôn ra một đoàn quang vũ, đánh út về phía mọi người. Đối mặt với cái này sáng chói như khói lửa một loại kiếm mưa, mọi người căn bản phân không rõ không phải thực không phải cần, biết đây là mọi người mới biết mình và chỉ dài nhất chênh lệch ra sao chờ to lớn. Nói thì chậm không phải mau, mọi người còn không đợi phản ứng kịp như thế nào ứng đối, liền cảm giác cổ tay đau xót, không khỏi rối rít buông tay. Tiếp theo đột nhiên cảm giác được một trận lực mạnh chuyển tới, đều là bay ngược xuống đài. Chỉ dài nhất vừa nhìn nhìn trống chân như cũng phong thiện đài, nhìn câm như hến võ lâm quần hùng, không khỏi cảm thấy có chút không thú vị, mình khi dễ bọn họ đơn giản cùng chơi một loại. HTTP. Một máy chi cách, đơn giản là băng hỏa lưỡng trọng thiên, trên đài chỉ dài nhất bình tĩnh, dưới đài xem cuộc chiến quần hùng cũng là đông đảo. Trước còn nhao nhao muốn thử mọi người, bây giờ cũng bị cái này như yêu nghiệt một loại chỉ dài nhất dọa sợ. Mới vừa lên đài mọi người, cái nào phi yến nhất phương hào kiệt, nhất là làm có võ lâm Thái Sơn bắt đầu thiếu lâm võ đương hai vị cao nhân, còn có ma giáo nhậm ngã hành, như vậy sang trọng đội hình, lại bị chỉ dai nhất 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 chiêu cho đánh bại, đây là người sao? Phương Chính rũ một cái đồng hồ đeo tay, nhịn được kinh hãi trong lòng, cố làm chấn định nói chỉ cư sĩ võ công thật là không thể tưởng tượng nổi a, lão nạp cam bái hạ phong. Chỉ dai nhất đảo qua coi mắt bị mình kích xuống đài mọi người, ha ha cười một tiếng nói đắc tội các vị. Bất quá các vị thường cũng không đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày là được khỏi hẳn. Sư phó, ngươi thật đúng là lợi hại a, tuyệt đối đệ nhất thiên hạ. Khúc Phi Yến cười duyên nói. Đây còn phải nói sao, tuyệt đối đệ nhất thiên hạ. Trong đám người có người đi theo hô, trong khoảng thời gian ngắn, đệ nhất thiên hạ tiếng la này thay nhau vang lên, chỉ dai nhất 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 lúc giữa thành tại chỗ đệ tử trẻ tuổi thần tượng. Không biết cư sĩ nhưng có đoạt được sao? Sung hư đạo trưởng nói. A a, đương nhiên rồi. Nếu không Phi Yến cô phụ các vị sao? Chỉ dai nhất ha ha cười một tiếng, chợt nhảy tới giữa không trung, trôi lơ lửng ở nơi đó. Quân hùng nhất thời kinh hãi, chẳng lẽ chỉ dai nhất thật có thể đắc đạo phi thăng? Trong khoảng thời gian ngắn, dùng mọi cách tâm tư xông lên đầu. sư phó, ngươi không muốn bỏ lại ta. Khúc Phi Yến thấy Chỉ Giai Nhất thật muốn bay đi rồi, lập tức hô. Phi Yến, Phi Yến, lần này vi sư trước không mang theo ngươi. Ngươi ở đây thật tốt tu luyện võ công, hai năm sau ta trở lại nhận ngươi. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng với nói. Kia sư phó ngươi nhưng ngàn vạn đừng quên. Khúc Phi Yến đôi mắt đẫm lệ liên liên nói. Nhậm giáo chủ, Phi Yến, Phi Yến tuổi còn nhỏ, sau này ngươi nhiều đam đợi hạ, còn ngươi nữa, lệnh hồ sùng, thay ta nhiều chiếu cô cho Phi Yến, nếu là ta trở lại trước nàng có cái gì thiểm thất, vì ngươi là hỏi. Các vị, ta đi rồi, ngắm chư vị nhiều hơn dụng công liên lạc võ công, ta ở thiên giới chờ các ngươi. Nói xong, Chỉ Giai Nhất tiếp tục chậm rãi bay lên không, rốt cục đạt tới hơn 10 trượng cao, một trận bạch quang đem Chỉ Giai Nhất bọc bao lấy. Đợi đến cổ sáng biến mất, Chỉ Giai Nhất cũng mất đi bóng dáng. Nhìn Chỉ Giai Nhất vừa mất thất địa phương, quần hùng trợn mắt hốt mồm. Cõi đời này thật chẳng lẽ có quỷ thần nói đến sao? Nhậm Ngã Hành phục hồi tinh thần lại, nhìn đứng ngẩn ở tại chỗ mọi người, không khỏi một trận ý hưng lan san, có lẽ mình gây nên tranh bá võ lâm chẳng qua là như bọn một loại mộng đẹp đi, giống như Chỉ Giai Nhất 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 bàn bạch nhật phi thăng mới là vĩnh hằng a. Lập tức hướng thủ hạ vung tay lên nói chúng ta đi. Tiếp theo đối với vẫn còn ở kia ngẩn người Khúc Phi Yến nói Phi Phi, cùng thúc thúc đi đi. Sung Hư đạo trưởng cũng trở về quá thần tới, nhìn đi xa Nhậm Ngã Hành mọi người thở dài nói ta còn là trở về nhiều nghiên cứu một chút đạo tàng đi. Nói xong cũng kính tự rời đi. Đám người dần dần tản đi, mang theo Chỉ Giai Nhất vừa phi thăng thiên giới tin tức truyền khắp giang hồ, trong khoảng thời gian ngắn, Chỉ Giai Nhất là danh chấn thiên hạ, trở thành mới võ lâm thần thoại. Thực tế thế giới, Chỉ Giai Nhất phòng ngủ bạch quang chợt lóe, Chỉ Giai Nhất lại trở lại. Lúc này hắn đang cười hợp bất long truy, lại nói vì quá mức, thì ra là mới vừa rời đi kia thế giới lúc, bốn phương tám hướng vọt tới tín ngưỡng lực so với phiên Vân Phúc Vũ thế giới nhiều gấp mấy lần. Xem ra trước đoán chừng là tốt, danh tiếng càng vang dội, lấy được tín ngưỡng lực càng nhiều, Chỉ Giai Nhất cũng coi là tìm được thăng cấp cổ tay biểu thủ pháp. Đè xuống vui sướng trong lòng, Chỉ Giai Nhất kính tự hướng đi phòng tắm, chuẩn bị tắm ăn một bữa cơm. Tắm xong sau, Chỉ Giai Nhất vừa mở ra tủ lạnh, đang chuẩn bị xem một chút có gì ăn. Trận một trận khí tức kinh khủng đem mình bao phủ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị tóc bạc hoa râm, mặt mũi khô cằn lão giả đang trong sảnh đang nhìn mình. Chương 76, bị bắt. Ha Hoa Hải quân lúc tác chiến lúc này đang bệ bộn làm một đoàn, đang ở mới vừa, khoảng cách Ha Hoa chưa đủ 200 hải lý tây bộ, bộc phát một trận dị thường năng lượng ba động. Lúc này, phòng tác chiến chấp cần quan Đô Nan chuẩn tướng đang chỉ huy cái này một chiếc hổ ngỗ lũ lũ hiệu tàu lặn nguyên tử đi trước tra xét. Gián điệp vệ tinh đang toàn phương vị quét nhìn chuyện phát hải vực. Nhưng là vẫn là không thu hoạch được gì. Ho gọi bộ chỉ huy, nơi này là hổ ngỗ lũ lũ hiệu, đã cảm thấy chuyện phát hải vực, đang siêu tầm tình huống dị thường. Hai nghe không dây truyền đến tàu lặn nguyên tử hồi báo thanh. Đô Nan chuẩn tướng nói nhận được, chú ý an toàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tàu lặn thỉnh thoảng truyền tới tin tức, nhưng là vẫn không thu hoạch được gì. Chật, lại là một trận kịch liệt năng lượng ba động truyền tới, lần này kèm theo nước biển kịch liệt cổ động, tàu lặn đang bị lặn lẹn lưu cuốn trên dưới tung bay. Theo tàu lặn hồi báo, phòng tác chiến mọi người tâm cũng ở đây theo tàu lặn vừa lên một cái kịch liệt rung động. Ha Ha ở vào Trung Thái Bình Dương, là Mỹ quân trọng yếu căn cứ quân sự, ở nơi này phiến to lớn hải vực trong, tại sao lại đột ngột xuất hiện Ha Ha quần đảo đây? Thật ra thì ở hơn một vạn năm trước, có một mảnh to lớn đại lục ở nơi này địa phương, đông khởi hiện giờ Ha Ha quần đảo, tây tới Mỹ Dì Ản Nạ quần đảo, phía nam là Fiji, quần đảo Đạ Sĩ cùng đảo Phúc Sinh, toàn đại lục đồ dài 8.000 cây số. Nam Bắc chiều rộng 5.000 cây số, tương đương với Nam Bắc Mỹ Châu diện tích tổng cộng, diện tích trung ước vì 3.500 vạn cây số vuông, đây chính là trong truyền thuyết mô đại lục. Lúc này Ha Ha Tây 100 hải lý đáy biển chỗ sâu, có một tòa to lớn thành phố đứng vững ở thềm lục địa trên, ở thành phố chính giữa, đứng vững một tòa hơi có vẻ đổ nát tế đàn, lúc này tế đàn trên đột ngột hiện ra một đạo thân ảnh tới. Chỉ thấy người một đầu tóc trắng, mặt mũi khô cằn, phảng phất bao nhiêu năm không ăn cơm một loại, người nọ đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Mắng mẹ nó, cái này cái quỷ gì chuyện tống trợn, thiếu chút nữa muốn cái mạng giả ta, thật may là thực lực ta đủ cứng, nếu không mới vừa kia một cuộc không gian gió lốc coi như đem ta làm cho hồn phi phách tán. Tiếp theo lại lẩm bẩm ai, cổ tịch thượng không phải là ghi lại nơi này là một tòa xinh đẹp thành phố sao. Xem ra mẫu tinh thật là hoàn toàn bị đại chiến làm hỏng, bất quá thật may là chuyện tống trận còn có thể đem sẽ dùng một lần, bất quá lần sau đoán chừng là không được. Lão giả kia thần thức trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng vào tới. Cho phát hiện trên đỉnh đầu phương tàu lặn nguyên tử, lão giả cười lạnh một tiếng nói thật là nhiều dã nhân a. Nói xong tay trái trước thân, năm ngón tay mở ra, tiếp theo bóp một cái, nơi xa tàu lặn nguyên tử chợt như tượng gian nghe một loại bị tạo thành một đoàn. Trưởng quan, tàu lặn tín hiệu biến mất, Một tên binh lính nhìn trên màn ảnh điểm sáng biến mất, lập tức báo cáo. Nga, trời ơi! Donald một tiếng bi hô, tiền đồ mình coi như là hoàn toàn xong rồi. Lão giả kia đối với bóp chết một tàu là người, không thèm để ý chút nào, phân biệt phương hướng, trực về phía tây mặt bay đi, tốc độ nhanh, trực dậy người chắc lươi hít hà, chỉ dùng mấy phút đồng hồ, liền hoành nhảy qua hơn ngàn cây số đi tới Á Châu đại lục Đông Hải ngạn. Lão giả trôi lơ lửng ở giữa không trung, thần thức tán ra, bắt đầu quét xem khởi hoa hạ đại lục, trong miệng lẩm bẩm hy vọng lần này sẽ không vô công mà phản đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từng trận vẻ thất vọng ở trên mặt đó khô cằn hiện lên, chợt người nọ vui mừng, thật giống như phát hiện cái gì một loại, thân hình trong nháy mắt biến mất, cũng cơ hồ đồng thời, thân ảnh ấy xuất hiện ở chỉ giai nhất căn phòng trong. Vị tiền bối này có chuyện gì không? Chỉ giai nhất vừa nhìn che mặt trước người, thận trọng nói. À, vốn là cho là chuyến này sẽ là tay không, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lão giả kia tuét miệng nói. Chỉ giai nhất vừa nghe đến lời này, trong lòng một trận bất an, đáng tiếc lão giả này hơi thở thật sự là quá kinh khủng, mình khẳng định không phải là đối thủ hắn. Tiểu tử không cần khẩn trương, ta đây lần tới Mâu Tinh cũng là vì thử vận khí một chút, nghe nói Hoa Hoàng cung điền phân trên địa cầu tìm cá linh căn chi khu đồ đệ, cho nên ta cũng tới. Lão giả kia nói. Chỉ giai nhất vừa nghe đến nơi này, hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng là trong lòng còn là mơ hồ có chút bất an, lập tức nói kêu ý tiền bối là. À, ngươi theo ta đi. Linh căn chi khu quá khó khăn tìm, phe ta mới lục soát khắp hoa hạ đại lục, nhưng là hào vô sở hoạch, xem ra nguyên khí thấp xuống đất trung quy thì không bằng thần châu A. Lão giả kia nói tiếp. Còn chưa phải phiền tiền bối, ta cũng là có mình sư môn truyền thừa. Chỉ giai nhất cười một tiếng nói. À, sợ là cũng không phải ngươi liệu. Nói xong, lão giả kia liền giơ tay lên muốn bắt chỉ giai nhất. Chỉ giai nhất sao có thể ngồi chờ chết, lập tức đem hết toàn lực sử xuất giáng long thập bát trưởng, hy vọng có thể ngăn cản một cái. Đáng tiếc kia vô kiên bất tồi chân khí lại đang lão giả bắt trước chút nào không dậy nổi tác dụng, thoáng như băng gặp lửa một loại tăng dã. Ở chỉ giai nhất trợn mắt hốc mồm dưới, lão giả kia dễ dàng bắt lại chỉ giai nhất, một cổ không khỏi lực lượng theo tay lão giả truyền vào chỉ giai nhất thân thể, trong nháy mắt liền đem chỉ giai nhất chân khí che lại. Chỉ giai nhất vừa đến bây giờ mới biết lão giả kinh khủng, không khỏi hoài niệm khởi mình đang tiếu ngạo thế giới ngược người thời gian tới. Mặc dù còn có tinh thần lực có thể vận dụng, nhưng là chỉ giai nhất vừa cảm giác được còn là tạm thời bất động hảo, một là bởi vì mình động đoán chừng cũng không có, hai là giữ lại năng lực tìm cơ hội có thể sẽ sáng lập kỳ công. Dĩ nhiên, cũng có thể mượn luân hồi cổ tay biểu chạy trốn, nhưng là truyền tống cần 10 giây a, thời gian này đủ lão giả giết chết mình 100 lần, hơn nữa còn sẽ bại lộ mình trọng yếu nhất bí mật. Tiểu tử còn muốn phản kháng, phải biết lao nhân ra ta nhưng là hợp đạo kỳ a. Lão giả kia không khỏi huyền diệu nói. Vậy ngươi lão nhân ra bắt ta làm gì a? Chỉ giai nhất bất đắc dĩ nói, mình tại sao xui xẻo như vậy? À, nói cũng không sao, mặc dù ta là hợp đạo kỳ, nhưng là vừa cùng khác hợp đạo kỳ không giống nhau. Bởi vì ta bị không cách nào chữa khỏi bị thương, ta căn bản không có ngưng tụ ra đạo quả. Vừa nói lao giả mặt thay đổi dữ tợn. Đều tại ta ban đầu ngu, tin kia gian nhân lời. Từ lao giả lời trong, chỉ giai nhất dần dần buộc vòng quanh một ít hình ảnh. Thì ra là lão nhân vốn là sư nổi danh môn. Là Tam Thanh Trung Thượng Thanh Linh Bảo Phái môn hạ đệ tử. Một lần bị Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Cung môn hạ đệ tử yêu ước cùng đi một chỗ bí cảnh thám hiểm, ai biết kia lại là một bẫy dập. Nguyên nhân liền sẽ cùng hai người đồng thời yêu lên một cô nương, kết quả người nọ ra khỏi điều này ác kế, muốn đem mình trừ đi. Đáng tiếc người định không bằng trời định, mặc dù lúc ấy hắn người bị thương nặng mệnh không lâu vậy, nhưng cũng nhận được bí cảnh chung một quyển bí tịch này lại là một loại ma đạo công pháp, đệ nhất bộ chính là muốn tấn công. Đem tản đi công lực lần nữa ngưng tụ vào thân thể, như thế mới vừa có thể tiếp tục tu luyện. Lão giả theo như này tu luyện, chỉ dùng 100 năm liền tu đến phản hư kỳ, lập tức rời núi báo thù, đáng tiếc bởi vì tu luyện ma công duyên cớ, thân hình mặt mũi lại biến, mặc dù báo thù, nhưng cũng bị nhận làm là ma đạo, gặp phải đuổi giết. Đáng buồn nhất chính là ở một lần vòng chiến bị phá công pháp, dồn khiến cho hắn mặc dù công lực đạt tới hợp đạo kỳ, nhưng căn bản không cách nào ngưng tụ hợp đạo kỳ đạo quả. Bất quá sách cổ chung có ghi lại, một loại tên viết đoạt hồn đại pháp phương pháp, có thể để cho mình mượn thể trọng sinh, hắn chính là khắp nơi tìm kiếm tư chất xuất chúng thiếu niên, đáng tiếc một mực không tìm được hoàn mỹ. Lần này nghe nói Mẫu Tinh tìm được một cái thân cụ linh căn, liền cũng tới thử vận khí một chút, thấy chỉ giai nhất sau, phát hiện mặc dù không phải là linh căn chi khu, nhưng cũng là kim cơ ngọc cốt, rất hài lòng. Chẳng qua là đáng thương chỉ giai nhất tính toán là chén cụ. Chương 77, Lô Châu Tinh. Lô Châu Tinh là thượng cổ các đời trước tìm được viên thứ nhất thích hợp ở Tân Tinh, đáng tiếc chính là viên tinh cầu này nguyên khí mặc dù so địa cầu khá hơn một chút, nhưng là cũng không phải vô cùng phong phú, hai cầu tinh cầu khắp nơi là trường khí. Cho nên căn cứ Hồng Hoang Đại Lục truyền thuyết, viên này tân tinh cầu cùng trong truyền thuyết Bắc Câu Lô Châu một loại linh khí hoang vu, liền bị mệnh danh là Lô Châu. Bắc Câu Lô Châu là nơi 12 tổ vu ngã xuống, tạo thành oán khí, tu vị trên thiên tiên nếu vào sẽ bị nguyền rủa. Lúc ấy Lô Châu làm trung chuyển trạm dùng 100 năm thời gian, sau khi biết tới phát hiện nguyên khí dư thừa Thần Châu Tân Tinh, cùng sau đó lục tục phát hiện Chiêm Châu Tân Tinh, Ngưu Châu Tân Tinh, chỗ ngồi này trung chuyển trạm liền hoàn toàn bỏ qua, trở thành các tinh vực lưu đầy phạm nhân đất, sau đó dần dần hoang vu xuống, không người xen vào nữa, chỉ có chút tiểu phái mới có thể phái người tới tác thủ chút liệt chất linh thạch cùng dị thú máu tươi ra thú các loại. Mà bởi vì thiếu hụt cùng bên ngoài mới cầu trao đổi, trên viên tinh cầu này còn sót lại người loại cũng dần dần quên được kỳ tha tinh cầu, những truyền thuyết kia cũng rốt cục thành truyền thuyết. Trước mắt, tinh cầu này trải qua hơn ngàn năm đầy đàn chiến tranh, từ từ hóa thành tất cả lớn nhỏ mấy trăm quốc gia, trong đó lớn nhất có ba, là Vì Hạ Quốc, Hoa Quốc và Lô Quốc. Mà một ít vốn tinh cầu các người tu luyện bởi vì cao nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới hóa thần kỳ, chỉ có mấy trăm năm tuổi thọ, cho nên liền tiếp theo thực lực hưởng thụ nhân gian vinh hoa phú quý. Tam đại đế quốc sau lưng chính là tam đại giáo phái. Lúc này, Lô Quốc một chỗ nơi sơn cốc, chỉ giai nhất bị lão giả kia dẫn tới hắn một chỗ trụ sở bí mật, đây là hắn chuẩn bị dùng để đoạt xá địa phương, sở dĩ chọn ở chỗ này, là bởi vì hắn muốn ở nơi này võ lực địa hạ thế giới từ từ tăng lên thực lực. Một đạo bóng loáng thoáng qua, truyền tống trận thượng đột ngột xuất hiện hai người, thật là chỉ giai nhất vừa cùng kia vô danh lão giả. Chỉ giai nhất phương vừa đến thế giới này, đột nhiên cảm giác được trong thiên địa một cổ quen thuộc năng lượng hướng mình vào tới, đáng tiếc tất cả đều bị lão giả bày ra kết tiết chắn bên ngoài, từng cổ một thiên địa nguyên khí vây quanh chỉ giai nhất quay lại chuyển, lại từ từ dịch hóa. Lão giả sửng sốt, ngay sau đó vui vẻ nói ha ha, tiểu tử tư chất thật là không tệ à, lại trực tiếp đột phá đến hóa thần cảnh giới. Nói xong, thiện tay vung lên, bắt chỉ giai nhất thân thượng cấm chế. Chỉ giai nhất trong nháy mắt khôi phục tự do, cốt cốt thiên địa nguyên khí giống như là nhũ yến thuộc về xào một loại, tiến vào chỉ giai nhất thân thể. Chỉ giai nhất con cảm giác mình bây giờ cả người sảng khoái, tinh khí thần chưa từng có dâng cao. Tinh khí thần từ từ hợp nhất cùng nguyên khí hợp ở một chỗ, thực lực tự thân không ngừng đề cao, bởi vì tích điến quá lâu duyên cớ, còn có chính là chỉ giai nhất tinh thần lực đủ cường đại, lần này đột phá lại trực tiếp đột phá đến hóa thần cảnh đại thành. Đang say mê ở có thể tùy ý thao túng thiên địa nguyên khí cảm giác trong chỉ giai nhất, chợt trước mắt tối sầm, phát hiện mình đi tới một chỗ đặc thù. Trước mắt lóe lên đạo này ngọn lửa màu tím bầm, không khỏi chỉ giai nhất biết đây là linh hồn mình chi hỏa. Theo ngọn lửa nhảy lên, chỉ giai nhất tinh thần lực dần dần bị hấp thu vào trong ngọn lửa thẳng thẳng lớn lên, chỉ chốc lát sau liền có trước gấp 10 lần. Chỉ giai nhất con cảm thấy lần này là mình đại kỳ ngộ, bởi vì tất cả trong tiểu thuyết đều nói linh hồn là khó khăn nhất tăng lên sao. Dâm một tiếng, chỉ giai nhất bị ném xuống đất, lão giả kia tiện tay phá vỡ hư không, lấy ra một cái bình ngọc, coi như chân bảo một loại thổi phồng ở lòng bàn tay. Đây là cái gì bà bối? Chỉ giai nhất lúc này cũng từ linh hồn không gian đi ra, liền hỏi. Hỏi thật hay. Lão giả kia cười nói đây là ta dựa theo bí tịch ghi lại, tốn hao trên 100 năm vừa mới luyện chế thành công thoát thai hoàn cốt hoàn. Bây giờ cũng là tiện nghi ngươi, ha ha. Nói xong, tự trong bình ngọc đổ ra một viên lớn chừng hột đào viên thuốc, tiện tay nhét vào chỉ giai nhất trong miệng. Chỉ giai nhất nghiêm muốn khạc ra. Đáng tiếc viên kia viên thuốc lại vào miệng tan đi, không cho chỉ giai nhất kia chút nào phản ứng thời gian. Một cổ nhiệt lưu trong nháy mắt lưu bên chỉ giai nhất toàn thân, từng cổ một ngọn lửa tự thân thể trô dâng lên, đốt cháy chỉ giai nhất thân thượng hết thể tạp chất, nói thuần chứ chỉ giai nhất căn cốt kinh mạch. Còn không đợi chỉ giai nhất cao hứng xong, hoảng sợ phát hiện, kia vô danh ngọn lửa thiêu đốt lại là mình khổ cực đã tu luyện chân khí. Một canh giờ sau, chỉ giai nhất hóa thần kỳ đại thành chân khí liền bị tiêu hao không còn. Ngọn lửa cũng ở đây mất đi nhiên liệu sau dần dần dập tắt, duy nhất đến chỗ tốt là nhục thể mình tư chất vân vân hết thảy cũng rất là tăng lên, duy nhất thiếu sót chính là phải từ đầu tu luyện. Thật là ngoài ý muốn vui vẻ a, chuyện so với ta tưởng tượng còn phải thuận lợi. Trước ngươi có phải hay không dùng quá cái gì thiên tài địa bảo a? Lão giả kia nói. Chỉ giai nhất không khỏi nhớ lại mình ăn trường sinh bất lao thuốc, bất quá bây giờ mình là sẽ không thừa nhận. Hắn bây giờ chỉ là muốn mình nên thế nào chạy trốn a? Mượn đồng hồ luân hồi chạy trốn lại không tin tưởng, lão giả này quá kinh khủng, sợ là kia truyền tống mấy giây liền đủ để cho lão giả sửa đổi hết thảy. Tốt lắm, đợi lát nữa ta cắn nuốt ngươi sau, tự nhiên sẽ biết hết thảy. Tiểu tử, hay là muốn cảm ơn ngươi a, chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, lão giả liền bước lên pháp quyết tới. Chỉ chốc lát sau, lão giả thân thể một mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rút, chỉ chốc lát sau, liền biến mất vô ảnh vô tung, chỉ để lại một chút bị nguyên khí bao gồm màu vàng ngọn lửa, chỉ dai nhất nhất mắt nhận ra, đó chính là linh hồn chi hỏa, về phần chung quanh nguyên khí, đại khái là lão giả kia tinh khí thần đi. Chỉ dai nhất vừa nhìn chứ cách mình càng ngày càng gần ngọn lửa, trong lòng không khỏi mong đợi, bởi vì mình phát hiện, lão giả kia linh hồn chi hỏa không có mình cường đại, chỉ có mình một loại, đến lúc đó mình còn là chiếm cư sân nhà ưu thế, chết tuyệt đối không phải là mình. Quả nhiên, linh hồn trong không gian, lão giả kia gầm hét lên làm sao có thể. Linh hồn ngươi lực hỏi cái gì mạnh mẽ như vậy? Đáng tiếc chỉ dai nhất cũng không công phu nói cho hắn biết ta, chỉ chốc lát sau, hai người liền phân thắng bại, chỉ dai nhất viên mãn ăn rồi vô danh lão giả. Chỉ dai nhất vừa mở mắt, không khỏi phun ra một hơi, lão giả này bởi vì không có ngưng tụ đạo quả, cho nên linh hồn lực so với một loại hợp đạo kỳ tu sĩ phải kém hơn. Nhưng cho dù như vậy, mình cũng là vạn vạn so ra kém, hoàn toàn là bởi vì cái này cắn nuốt thuật thử được sau, linh hồn chuyển đổi giữa, sẽ tiêu tán chín thành. Lần này thu hoạch không thể nghi ngờ là to lớn, cắn nuốt hợp đạo kỳ vô danh lão giả, chỉ dai nhất lấy được tiểu lượng kiến thức, tinh thần nghiệm lực chưa từng có cường đại, đã có ngàn tấn lực, bất quá dường như cái này ngàn tấn lực chống lại hóa thần kỳ tu sĩ, thật đúng là không có bao lớn chỗ dùng. Mặc dù bây giờ võ công hoàn toàn biến mất, nhưng là cảnh giới đã đạt đến phản hư kỳ, tin tưởng từ từ tu luyện, rất nhanh sẽ gặp đạt tới. Chỉ dai nhất không khỏi may mắn, nhìn một chút chung quanh hư cảnh, ha ha cười một tiếng, nơi này chính là tu luyện mình chỗ, lập tức đầu nhập vào lần nữa trong tu luyện. Bởi vì có thiên địa nguyên khí, mặc dù mỏng manh, nhưng là cũng là địa cầu N lần A. Cho nên chỉ dai nhất còn là tiến triển thần tốc, trường sinh quyết lần nữa tu luyện, đoạt được chân khí càng là tinh thuần. Chỉ dùng 3 tháng, chỉ dai nhất liền tu luyện đến tiên thiên đại thành, trong khoảng thời gian ngắn muốn tu luyện tới tiên thiên đỉnh phong cũng là không thể, không có cá một năm tu luyện nghĩ đến phải không được rồi. Bất quá mặc dù còn không có đạt tới hóa thần kỳ, nhưng là dựa vào phản hư kỳ cảnh giới thần nghiệm, vẫn là có thể mượn dùng một ít thiên địa nguyên khí vì mình dùng. Chỉ dai nhất tính vô cùng tự động, liền muốn du lãm hạ cái này lô châu tới. Động tâm không bằng hành động, chỉ dai nhất lập tức dọn dẹp thỏa đáng, dựa theo hấp thu tới chi nhớ, suy nghĩ đông phương đi, nơi đó là lô quốc thành lớn Lộc Châu Thành. Chương 78, Lộc Châu Thành. Lộc Châu Thành. Chỉ dai nhất vừa đứng ở thành lầu dưới, không khỏi thở dài nói thành lớn, thật là đại thành. Trước mắt mấy chục thước cao thành tường, tuyệt đối là trên địa cầu hiếm thấy. Bên trên người đi đường thấy chỉ dai nhất bộ dáng, không khỏi kiêu ngạo dị thường, mỗi một tương lai này bên ngoài hương người, cũng sẽ vì Lộc Châu Thành cao lớn chấn nhiếp dùng uống, lúc này Lộc Châu người kiêu ngạo. Chỉ dai nhất thưởng thức hoàn hậu, cất bước đi vào, chuẩn bị tìm một đại quán tử, nếm thử một chút cái này dị tinh phong vị. Đường cái cũng là dị thường rộng rãi, chỉ dai nhất liền đi vừa thưởng thức chứ. Đang lúc ấy thì, nơi xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập, trên đường mọi người rối rít tranh né. Chỉ dai nhất không khỏi nhíu mày một cái chân mày, xem ra nơi nào đều có hoàn khố a. Quả nhiên, 6-7 kỵ xuất hiện ở trước mắt, người người tiên y nổ mã, được không phách lối. Trên đường mọi người không hề cấp tranh né, liền bị lập tức người dùng roi ngựa rút được vừa. Đang lúc ấy thì, một không vội tránh né đứa trẻ ngã xuống ở trên đường, kỵ sĩ kêu lại không chút nào thương tiếc một roi huy thượng. Chỉ dai nhất chân mày chíu lợi hại hơn, lập tức thân hình chật lóe, ôm chầm đứa trẻ, tiếp theo một tay bắt lại rút ra tới roi. Thuận tay xé ra, đầu lĩnh kia kỵ sĩ liền bị bỏ rơi mã tới, ngã nhào trên đất, chỉ dai nhất thuận tay một trường, con ngựa kia mà liền bay ngực ra, ngã xuống đất khí tuyệt. Còn lại mấy vị thật ra thì rối rít xiết ở dây cương, con ngựa câu cũng người lập lên, trong khoảng thời gian ngắn tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Chỉ dai nhất đem trong ngực hải tử nhẹ nhàng để xuống, vỗ vô đầu hắn nói mau trở lại nhà đi đi. Đứa bé kia nhìn chỉ dai nhất nhất mắt, liền thật nhanh nhẩn vào trong đám người biến mất không thấy. Thực ra ngươi không sao chớ. Bên kia, mấy vị kia kỵ sĩ rối rít xuống ngựa, tra xét khởi thanh niên cầm đầu thương thế tới, nghe kia khẩu khí, thanh niên kia còn là vị tức gia. Thanh niên kia mới vừa rằng giặc tỉnh lại, cơ cơ đầu nói cái đó vương bát cao tử dám đả thương bổn tức gia. Chỉ dai nhất lạnh lẻo hừ một tiếng, một trưởng cách không vỗ tới, chỉ thấy thanh niên kia a một tiếng hét thảm, một ngụm máu tươi xen lẫn cục thịt phun đi ra, chỉ dai nhất cái này trưởng cũng là dùng 3 phân lực. Chỉ sợ thanh niên này không có 3-5 năm tái nghỉ ngơi, là được không? Lớn mật. Trong đó một vị kỵ sĩ rút ra bên hông trường kiếm, rũ ra 3 đạo kiếm hoa đâm về phía chỉ dai nhất. Chỉ dai nhất nhất chân đem trường kiếm đá bay, tiếp theo thuận thế nhắc tới, thanh niên kia như pháo đạn một loại bay ngực ra, đánh thẳng đến cửa hàng tường rào mới vừa dừng lại, sau khi ngã xuống đất cũng là đại ói máu tươi. Kia còn thừa lại mấy vị kỵ sĩ nhất thời sắc mặt đại biến, liếc mắt nhìn nhau, lại yên lặng đem 2 tên người bị thương mang đi rồi. làm Trì Giai nhất là không giải thích được, vốn đang cho là mấy vị này sẽ nói chút lời độc ác. Bên trên đám người vây xem thấy chuyện đã xong, lập tức làm chim muông tán, Trì Giai nhất vừa lên trước ngăn lại một vị lao giả nói vị tiên sinh này, không biết cái này Lộc Châu thành nhà nào quán cơm rượu và thức ăn tốt nhất à. Tiểu huynh đệ, ngươi còn có tâm tư ăn cơm à, vội vàng chạy đi, mới vừa người thanh niên kia, là cái này Lộc Châu hậu tiểu nhi tử, thương thế ngươi hắn, còn dám ở nơi này Lộc Châu dừng lại. Lao giả kia khuyên giải nói, ha ha, không sao, kia Lộc Châu hầu tới, ta liền đồng dọn dẹp. Kính xin lão nhân ra nói cho ta biết tiểu lâu chuyện tình đi. Trì Giai nhất cười một tiếng chứ nói, ngược lại không phải là Trì Giai nhất phách lối, mà là từ tiếp thu trong trí nhớ biết, thế giới này hóa thần cảnh giới thật rất ít, ở nơi này trong thế tục, cũng chính là Tam Đại Quốc Hoàng Thành mới có thể lâu dài trú lưu một vị, là vị quốc sư. Cái này Lộc Châu tuy lớn, nhưng cũng sẽ không có hóa thần kỳ, tới chút tiên thiên cao thủ, nhưng là không đủ mình dọn dẹp. Bên kia, mấy kỵ sĩ mang hầu gia ấu tử đi tới hồi phủ, hướng về phía trước cửa thị vệ hô lớn mau, tức ra bị thương, nhanh đi đem Ngô bác sĩ mời tới. Thị vệ lập tức phân ra một người, hướng trong phủ chạy đi, những người còn lại đem người bị thương mang vào trong phủ. Kỵ sĩ kia trung dã phân ra một người, ở lại cửa chờ đợi, đang nóng nảy thấy, một trận tiếng vó ngựa nhớ tới một vị kỵ sĩ. Vậy lưu thủ người lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng nói nhưng đã điều tra xong. Người vừa tới đáp rõ ràng, người nọ là một người ngoại địa, hôm nay mới đến Lộc Châu, bây giờ đi Hối Tuyền lâu. Ở lại giữ người nói hảo, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ bẩm báo hầu ra. Hai người chỉ chốc lát sau, liền chạy tới phòng khách, giữ cửa thị vệ lúc này ngăn lại nói hầu ra đang tiệc mời khách quý, không phải tự tiện xông vào. Tiểu tước gia bị người đả thương, nguy ở đan tịch, mau mau bẩm báo hầu ra. Kia hai kỵ sĩ nói. Thị vệ sắc mặt đại biến, mặc dù làm hầu ra ấu tử, không thể thừa kế hầu ra tước vị, nhưng là lại nhất bị hầu ra sủng ái, 3 tuổi lúc liền xin mời che nam tước. Cũng coi là lỗ quốc đầu một phần, lập tức mang theo hai người vào phòng bẩm báo. Lộc Châu hậu đang trong sảnh cùng một vị đạo nhân ăn mặc trung niên nhân uống trà, trung niên nhân kia lại vẫn ngồi ở thượng thủ, nghĩ đến là địa vị rất cao. Chỉ nghe đạo nhân kia nói ta sớm nghe nói Lộc Châu hậu tiểu nữ mà xinh đẹp dị thường, vừa sanh ra liền thân mang dị hương. Hôm nay coi là ngày giờ, chưa tới 1 tháng chính là đến 16 gia cắt chi kỳ, kính xin hầu gia cắt yêu a. Người vừa tới lại như thế đòi Lộc Châu hậu vỗ lên Minh Châu. Vốn tưởng rằng Lộc Châu hậu sẽ lửa giận ngút trời, phải biết Lộc Châu hậu họ Lỗ, xuất thân hoàng tộc, mặc dù là thứ gia không cách nào thừa kế vương tước, nhưng là 16 tuổi liền nhập ngũ, bởi vì công phải phong Lộc Châu hậu, bưng phải là lợi hại vô cùng. Bởi vì tiểu nữ Lâu Ngọc trời xanh lệ chất, nhất là chân ái, lúc này đạo này người đòi, vốn phải là thốt nhiên giận dữ, ai biết hắn lại mặt mỉm cười ý nói tiểu nữ có thể được thượng sư nhìn chúng, đó là nàng đã tu luyện phúc phận, đợi đến ra các chi kỳ đến. Liền xin mời thượng sư mang đi. Đạo nhân kia hài lòng gật gật đầu nói Lộc Châu hậu lòng ý vốn tiên sư là nhận được. Nói xong liền uống khởi trà tới. Đang lúc ấy thị vệ xông vào, Lộc Châu hậu sắc mặt đại biến giận dữ nói hỗn trướng, ai cho ngươi cửa tiến vào, không biết ta đang chiêu đãi khách quý sao. Bây đâu, kéo ra ngoài trượng tễ. Người vừa tới trung kỵ sĩ kia lập tức quỳ nói hầu ra, bọn ta có chuyện quan trọng à, tiểu tước gia bị người đả thương, bây giờ là nguy ở đáng tịch à. Chuyện gì xảy ra? Lộc Châu hầu hỏi. Kia thật ra thì liền đem chuyện nhất ngũ nhất thập nói, Lộc Châu hậu sắc mặt càng ngày càng lạnh, nói thật can đảm, dám ở Lộc Châu tạo thứ. Đang lúc ấy thì, Nô bác sĩ cũng là nói hầu ra, tiểu tước gia thương thế ta là không thể ra sức, mặc dù bảo vệ tánh mạng, nhưng là không có 5-6 năm điều dưỡng, là không xuống giường được. Cho dù là 5-6 năm sau, cũng chỉ là so phế nhân mạnh một chút thôi, kính xin hầu ra thứ tội. Lộc Châu hậu lập tức sắc mặt đại biến nói người nào ác độc như thế. Nói xong nhìn sang một bên nói người. Đạo nhân kia uống một hớp trà, cười nói mới vừa bắt hầu ra một phần đại lễ, chuyện này hay là ta tới thu thập đi. Đi, mang ta đi xem một chút tiểu tước gia. Lộc Châu hậu lập tức cảm tạ, mang theo một đám người về phía sau viện đi tới. Chương 79, Hàm Hương Lấu Ngọc. Lộc Châu Hối Tuyền lâu. Lâu này nhất chứ tên chính là độ cao, tổng cộng có tầng 7. Trì Giai nhất lửng thững hướng đi lầu 7, nhưng là vừa tới lầu 7 nơi thang lầu. Liền bị hai người mặc khôi giáp thị vệ ngăn lại. Trì Giai nhất hơi một chục lượng, phát hiện hai người đều là hậu thiên đỉnh cấp. Mời được lầu dưới đi đi, nơi này đã bao hết. Một người trong đó thị vệ mở miệng nói. Trì Giai nhất thần niệm đảo qua, phát hiện toàn bộ lầu 7 chỉ có 2 trẻ tuổi cô gái, một người trong đó da thịt trắng tuyết, mi mục như hoa, xinh đẹp dị thường, không khỏi để cho người ta nghĩ tới Tào Thực Lạc thần phú, trong miệng không khỏi thì thầm Phiên Nhược Kinh Hồng, Huyền Nhược Du Long, Vinh Diệu Thu Cúc. Hoa Mậu Xuân Tùng. phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nếu lưu phong chi trở về tuyết bốn, mấy kiểu thành ngữ, ai quan tâm tự tìm hiểu. Hai thị vệ thấy chỉ dai nhất không đi, vẫn còn ở kia đại phóng quyết tử, lập tức giận dữ. Ai ngờ lúc này trên lầu hiện ra một đứa nha hoàn tới, nói vị tiên sinh này, tiểu thư cho mời. Chỉ dai nhất lòng chung vui lên, cái này cũng thành mình thông hành chứng. Chỉ dai nhất đi theo nha hoàn đi tới lầu 7, đúng lúc thấy được ngồi ở bên cửa sổ mỹ nữ, mặc dù đã sớm từ thần niệm chung xem qua, nhưng là mắt thường nhìn lại, còn là không nhịn được tươi đẹp. Đi tới gần trước, một cổ vô danh mùi thơm quanh lượn quanh ở trước người, chỉ dai nhất không tự chủ được rút ra lỗ mũi. Bên kia thượng tiểu nha hoàn lập tức giận dữ nói ngươi cái này đang đổ tử, đang làm gì? Ta chẳng qua là ngửi thấy một cổ mùi thơm, muốn biết là cái gì mùi thơm mà thôi sao? Chỉ dai nhất cười một tiếng chứ nói, lúc này hắn đã từ đối diện sắc mặt đỏ lên tuyệt sắc thiếu nữ nơi đó tìm được câu trả lời, nguyên lai là cô nương này mùi thơm cơ thể a. Công tử mới vừa từ câu nói thật là đẹp a. Tiểu thư kia nói, không dám nhận, vậy cũng chẳng qua là tại hạ thỉnh thoảng nghe được thôi. Chỉ dai nhất cười một tiếng chứ nói, cô gái kia sắc mặt hơi thất vọng, bên trên tiểu nha đầu lập tức nói ta đã nói rồi, tiểu thư ngươi còn không tin. Vị tiểu thư này, xin hỏi bàn này thượng rượu và thức ăn ta có thể dùng sao? Thực không dám dâu dếm, tại hạ đã chừng mấy ngày chưa ăn đồ. Chỉ dai nhất cười một tiếng chứ nói. Thấy cô gái kia gật đầu, chỉ dai nhất trận ăn ngấu nghiến, nhắc tới lô châu tinh hỏa thực thật không tệ, có lẽ là bởi vì phẩm loại bất đồng, hay hoặc giả là bởi vì nơi này nguyên khí đầy đủ chi cố đi. Hừ. Quỷ chết đói đầu thai. Kia tiểu nha hoàn nói. Hoàn nhi, không được vô lễ. Tiểu thư kia nói. Tiểu thư, ngươi thế nào còn có tâm tình chiêu đãi cái này đang đổ tử a ta hôm nay hỏi thăm được, kia yêu đạo đã tới a, nhất định là chờ ngươi tuổi tác đủ rồi, sẽ phải đem ngươi mang đi. Tiểu thư, Hoàn nhi không bỏ được ngươi. Vừa nói, Hoàn nhi lại thanh âm ố yết, khóc lên. Hoàn nhi, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra, đó là thượng sư. Ai, đây chính là ta mệnh a. Nếu là không có cái này dung mạo thật tốt ta. Tiểu thư kia nói. Thứ cho tại hạ mạo muội, không biết tiểu thư có gì khổ não chuyện, có lẽ tại hạ có thể rút một hai. Chỉ dai nhất cười một tiếng chứ nói. Tiểu thư kia chẳng qua là lắc đầu một cái, ngược lại kia tiểu nha hoàn tâm trực nhanh miệng, giống như là có thể tìm được người bày tỏ một loại nói tiểu thư dung mạo xinh đẹp, bị Bích Lạc tiên cung tiên sư coi trọng, bây giờ tiên sư đã đi tới trong phủ, nghĩ đến một tháng sau, sẽ đem tiểu thư mang đi. Đây là chuyện tốt ta. Phải tiên sư nhìn chúng thu làm đệ tử, chuyện thật tốt mà a. Chỉ dai nhất gặm miệng đùi gà nói. Hừ, nếu là như vậy đương nhiên được rồi, nhưng là bọn họ chẳng qua là tham đồ tiểu thư sắc đẹp thôi, kia tiên cung căn bản không có nữ đệ tử. Bắt phái nữ, đều là cung bọn họ song tu chi dùng, thật ra thì còn không phải là dâm nhạc sử dụng. Kia Hoàn Nhi giọng căm hận nói. Chỉ dai nhất không khỏi một trận không nói, người xinh đẹp như vậy mà, lại là kết cục như vậy, không khỏi để cho người khai thán. Toại thở dài nói đây là cái gì tiên cung, chính là ma cung sao? Ai, vậy thì có cái gì biện pháp, ai kêu chúng ta lô quốc đô phải ngưỡng dựa vào tiên cung đây? Kêu Hoàn Nhi nói. Trong khoảng thời gian ngắn, tương cô không nói, chỉ dai nhất chợt nói không bằng ta mang tiểu thư bỏ trốn đi. Tiên cung thế lực khổng lồ, ngay cả là chạy đến chân trời góc biển cũng không cách nào, huống chi ta còn có cha mẹ huynh đệ ở đây. Tiểu thư kia nói. Nói nửa ngày, ta còn không biết tiểu thư phương danh đây. Chỉ dai nhất cười một tiếng chứ nói. Ngươi lại không biết tiểu thư chúng ta danh tiếng. Tiểu thư chúng ta vừa sanh ra liền khắp cả người sinh hương, là Lộc Châu hầu tiểu nữ Lâu Ngọc quận chúa a. Hoàn Nhi nói. Quận chúa. Chỉ dai nhất tò mò hỏi, phải biết hầu gia nữ nhi cũng không phải là quận chúa a. Ừ, tiểu thư chúng ta mặc dù phân số hoàng tộc, nhưng thật đúng là khi không hơn quận chúa, đều là kia tiên cung người, nghe nói tiểu thư chuyện sau, liền xin đại vương che tiểu thư vì hàm hương quận chúa. Nói là chờ tiểu thư lớn lên, liền vào tiên cung. Hoàn Nhi nói. Chỉ dai nhất tính toán là hiểu xong việc tình thân thể to lớn trải qua, đang muốn mở miệng nói chuyện, lầu dưới một trận tiếng vó ngựa nhớ tới, tiếp theo là hô cùng thanh. Quân chúa ở trên lầu. Phía dưới có người hô. Tiếp theo một đội binh lính xông lên lầu 7, đem chỉ dai nhất mấy người đoàn đoàn vây quanh, cầm đầu quan quân quát lên lớn mật, lại dám ép buộc quân chúa. Không được vô lễ, ta cùng vị tiên sinh này là bằng hữu. Lỗ Ngọc nói. Nhưng là quận chúa, người này mới vừa đả thương tiểu tức ra, hầu gia đã cùng tiền sư đi tới lầu dưới, muốn đem người này bắt quy án. Sĩ quan kia nói, chỉ dai nhất nhất lăng, không nghĩ tới kia tiền sư cũng tới, tự mình rót muốn nhìn một chút hắn là món hàng gì sắc, lập tức hướng Lâu Ngọc nói quận chúa, ngươi ở đây này thật tốt dùng cơm, ta đi sẽ kia nếu nói tiền sư. Nói xong, liền từ cửa sổ nhảy xuống. Đại chiếc nhất thượng, đám người sớm bị xua tan, chỉ để lại quan quân, Trì Giai Nhất nhảy một cái xuống cao lâu, vừa đúng vào quan quân vòng đây. Trì Giai Nhất cái quang đảo qua, thấy được người cầm đầu, nghĩ đến đầu kia đái vào hiển quan chính là Lộc Châu Hầu, bên trên đạo sĩ chính là kia nếu nói tiên sư. Trì Giai Nhất chợt ánh mắt một ngưng, bởi vì hắn phát hiện đạo sĩ kia quanh thân nguyên khí lượn quanh, lại là một tên hóa thần đại thành tu sĩ. Lần này phiền thoái, mặc dù mình có thể điều dụng một ít thiên địa nguyên khí, nhưng là chống đỡ chết cũng chính là có thể đối phó mới vào hóa thần kỳ cao thủ thôi, đối phó trước mắt đạo sĩ hiển nhiên lực không hề dễ a. Tiểu huynh đệ võ công không tệ lắm, bất quá đáng tiếc, người đắc tội không nên đắc tội người. Đạo sĩ kia nói, hừ, vậy cũng chưa chắc. Trì Giai Nhất biết hôm nay không thể thiện, cho nên chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, lập tức nhanh như tia chớp rút ra trường kiếm, thần niệm điều tập nguyên khí phụ với thân kiếm, bảo kiếm mang theo sáng chói quang hoa đâm về phía đạo sĩ kia. Đạo sĩ kia nhất thời sắc mặt đại biến, không nghĩ tới người trước mắt lại là hóa thần kỳ tu sĩ, xem ra mình là nhìn đi mắt, không biết người nọ là như thế nào ẩn nút thực lực, khiến cho mình thoạt nhìn chỉ có tiên thiên đại thành cảnh giới. Lập tức cũng không làm tiếp cao nhân trạng, tay hóa như ngọc, hóa thành một đạo thải hồng đánh về phía Trì Giai Nhất. Lộc Châu Hầu hiển nhiên cũng phát hiện không đúng, lập tức kêu thủ hạ rút lui, bởi vì loại này tiên sư cấp khác đấu thật, thật không phải là người bình thường có thể tham dự. Tâm một tiếng, hai người giao nhau ở cùng nhau, một trận kịch liệt lay động rung động cả vùng đất, hiển nhiên hai người tạo thành phá hư quá mức kinh người. Đinh một tiếng, Trì Giai Nhất trường kiếm đâm tới đạo sĩ kia ngọc sắt trên tay. Đáng tiếc đạo sĩ kia tay thật như ngọc một loại cứng rắn, lại không bị thương chút nào, ngược lại là Trì Giai Nhất trường kiếm tấp thốn đoạn rách. Trì Giai Nhất con cảm thấy một cổ cự lực đánh tới, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược đi. Đây là hắn lần đầu tiên bị thương, hơn nữa còn là thương nặng như vậy, xem ra hóa thần kỳ cùng tiên thiên kỳ chênh lệch thật sự là quá lớn, cho dù mình có thể điều động một chút nguyên khí. Phanh phanh phanh, Trì Giai Nhất va chạm phá đếm trận tương rào, như phá giáp đạn một loại chui vào hối tuyển lâu chung. Trì Giai Nhất vừa vững ở thân hình, không nhịn được lần nữa phun một ngụm máu tươi. Biết mình thật sự là không đấu lại đạo sĩ kia, lập tức tinh thần niệm lực vừa động, ý rồng man khôi giáp bị lấy đi ra. Tiểu Ma Khắc, chớ giả bộ. Trong nháy mắt Trì Giai Nhất hóa thân ý rồng man. Đây là vật gì? Đạo sĩ kia đổi vào, thấy tình cảnh trước mắt sửng sốt, hỏi. Chương 80, lại vào xa điêu. Muốn ngươi mệnh đổ. Trì Giai Nhất vừa nói. Lúc này hai quả vang đuôi xà đạo đạn ứng tiếng bay ra, Trì Giai Nhất vừa nhìn chứ trước mắt ngu ngốc lại cho là ám khí, trực tiếp đưa tay đón. Vang hai tiếng tiếng nổ mạnh nhớ tới, Trì Giai Nhất căn bản không còn kịp nữa nhìn chiến quả, lập tức tung người bay ra, lấy gấp 3 tốc độ âm thanh tốc độ, hướng phương Tây bay đi. Quả nhiên như Trì Giai Nhất dự liệu, kia tạc đạn căn bản giết không chết đối phương, một trận tức giận mắng thanh ở phía sau vang lên, đạo sĩ kia lại chút nào không chậm đuổi theo. Trì Giai Nhất tối sầm lại mắng một tiếng. Mình gấp 3 tốc độ âm thanh cũng bỏ rơi không được cái này giống như cho ra thuốc rắn người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người đã phi hành không dưới 2.000 cây số, nhưng là Trì Giai Nhất vừa phát hiện, phía sau tên kia lại tốc độ chút nào không thấy chậm chạp. Biết nữa trốn đi xuống cũng không phải biện pháp, lập tức vừa trốn, vừa liều mạng tụ tập thiên địa nguyên khí, chuẩn bị cho đạo sĩ kia tới cá một kích chí mạng. Khốn kiếp, có bản lĩnh không muốn trốn. Đạo sĩ kia hô lớn ta Ngọc Trân Tử hôm nay nói gì cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thì ra là đạo sĩ kia gọi Ngọc Trân Tử, Trì Giai Nhất ngược lại lần đầu tiên biết. Không trốn, không trốn là người ngu. Tốt cục, Trì Giai Nhất đã tụ tập đến cực hạn nguyên khí, nhiều hơn nữa, mình cũng không khống chế nổi. Trì Giai Nhất tin tưởng, bây giờ những nguyên khí này, đủ để so ngươi hóa thần đại thành kỳ công kích. Hảo! Ta không trốn. Trì Giai Nhất hét lớn một tiếng xoay người lại. Ngọc Trân Tử nhất thời mừng rỡ. Còn không đợi cao hứng hoàn, đối diện Trì Giai Nhất chợt tự thượng xuống hướng mình vào tới, kinh khủng hơn chính là, trong tay dắt hai con màu vàng nguyên khí cự long. Không tệ, Trì Giai Nhất thật là lấy dáng long thập bát trưởng tay pháp, hòa lẫn tự thân chân khí chỗ dùng một chiêu phi long tại thiên. Ngọc Chân Tử không vội ngẫm nghĩ, vội vàng vận chuyển 6 thành công lực một trưởng huy thượng, bởi vì giữ vững gấp 3 tốc độ âm thanh tốc độ, Ngọc Chân Tử nhưng là dùng hết toàn lực A, bây giờ trong lúc vội vàng sao có thể sử xuất 10 thành công lực A. Canh một tiếng vang thật lớn, dắt hai người động năng, hơn nữa kinh khủng kia thiên địa nguyên khí hoài, tiếng nổ mạnh kịch liệt vô cùng, trong lúc nhất thời bầu trời đám mây bị chấn tứ tán, hiện ra một mảnh chân không tới. A, Ngọc Chân Tử lần này rốt cục bị thương, thẳng tắp hướng mặt đất đập tới, một ngụm máu tươi vọt tới nơi cổ họng, rốt cục vẫn phải nuốt xuống, hắn đâu bất khởi người này. Trì Giai Nhất cũng không tiện quá, mặc dù có khôi giáp chặn lại một ít đánh vào, nhưng vẫn là người bị thương nặng, bất quá cuối cùng tránh được một kiếp. Nhìn lại từ mặt đất bay tới Ngọc Chân Tử. Chí Giai Nhất liên tiếp bận rộn thu hồi khôi giáp, gật liên tục đồng hồ đeo tay, cũng không có chú ý tới mặt nói cái gì, vội vàng điểm truyền tống. Dĩ nhiên truyền tống chẳng qua là trước đi qua thế giới, bởi vì cất giữ thời không tọa độ. Xa điêu thế giới, Đào Hoa đảo. Chí Giai Nhất cũng không biết ngủ mê man bao lâu, rốt cục có ý thức mình, vận chuyển tự thân công lực, phát hiện tất cả thương đã toàn tốt lắm, không khỏi cảm thán trường sinh quyết uy lực. Chậm rãi mở mắt, phát hiện mình nằm ở một gian cổ kính căn phòng trong. Chí Giai Nhất làm đứng lên, đang muốn xuống giường, cửa hiện ra một đạo thân ảnh quen thuộc tới. 3. Một chén cháo gà té bể trên đất. Trước cửa một người lại không thèm để ý chút nào, chẳng qua là lăng lăng nhìn Chí Giai Nhất, trong con ngươi dần dần dâng lên sương mù. Chí Giai Nhất lúc này cũng thấy rõ người tới, chỉ là có chút không dám xác nhận, bởi vì trước mặt vốn phải là mắt ngọc mày ngài, dung nhan đẹp tốt mỹ nhân, hôm nay cũng là một bộ hình dung gầy gò, nga mi sâu túc, hai mắt rưng rưng bộ dáng. Chí Giai Nhất vừa nhìn chứ trước mắt sở sở người đáng thương mà, mặc dù hình dung tiểu thụy, lại không che giấu được thiên nhiên lệ sắc, bây giờ bộ dáng này, tại sao không cứ gọi người chịu mến, lập tức nói. Mục cô nương, ngươi thế nào ba, trong khoảng thời gian ngắn Chí Giai Nhất lại không biết nên nói như thế nào. Mục Niệm Từ thấy trước mắt ngày nhớ đêm mong người mà tỉnh lại, nhưng là trong miệng một tiếng mục cô nương nhưng lại như là này từ chối người ngàn dặm, lập tức rốt cục không nén được tình cảm, hoa một tiếng khóc lên. Lại nói trước Chí Giai Nhất ở tỷ võ chiêu thân lúc cho nàng để lại khắc sâu ấn tượng, cái này có thể so với Dương Khang hơn nhiều. Hơn nữa Chí Giai Nhất sau đó cứu bọn họ phụ nữ ba người, càng là một viên tâm cũng đặt ở Chí Giai Nhất thân thượng, nhưng là Chí Giai Nhất căn bản cũng không có nhìn lâu nàng một cái, con này có thể gọi cho là bị lễ phép trói buộc ở thiếu nữ một mình thần thương. Sau đó Chí Giai Nhất chính là biến mất, tình cảm trải qua một hàng năm đè nén, vốn tưởng rằng kiếp này vô vọng. Ai ngờ đến hôm đó mình ở Đào Hoa đảo vừa nhìn mặt trời lặn, vừa đúng gặp xuất hiện ở trên bờ cắt Chí Giai Nhất, sau chính là mình mỗi ngày hết lòng chiếu cố. Chí Giai Nhất vừa nhìn thấy khóc Mục Niệm Từ, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cho phải, lời nói mình những năm này cùng phái nữ lui tới thật đúng là không nhiều lắm đây, lập tức tay chân luống cuống đứng lên nói Mục cô nương, ngươi còn là đừng khóc đi, ta rốt cuộc thế nào đắc tội ngươi. Ngươi, Mục Niệm Từ trong khoảng thời gian ngắn lại cũng không biết nên nói như thế nào, đúng vậy. Cái này Chí Giai Nhất nơi đó có xin lỗi mình à, chẳng qua là mình một xương tình nguyện thôi. Chí Giai Nhất vừa nhìn thấy Mục Niệm Từ dừng lại tiếng khóc, đưa khẩu khí, biết mình mấy ngày nay là nàng chiếu cố, lập tức đi tới Mục Niệm Từ trước người, từ trong không gian lấy ra một món khăn tay đưa tới nói cảm ơn người chiếu cố. Mục Niệm Từ thấy Chí Giai Nhất vừa đến trước người, một cổ hơi thở đàn ông đánh tới, không khỏi hơi có chút chìm đắm, nhìn trước mắt tay mạn, nhìn trước mắt ngày đêm tư niệm quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ. Chợt chỉ cảm thấy phảng phất có vô cùng dũng khí, chợt một cái nhào vào Chí Giai Nhất trong ngực. Lúc này Mục Niệm Từ dũng khí tựa hồ một cái dung hết, chẳng qua là mềm nhũn thế ở Chí Giai Nhất trong ngực, nhẹ nhàng khóc thút thít. Chí Giai Nhất nếu là đến nơi này lúc vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, kia thông minh cũng quá thấp. Mùi thơm ngát xông vào mũi, Chí Giai Nhất cái ý thức thuận tay nắm ở trong ngực Mục Niệm Từ, sau liền hối hận, mình làm cái gì vậy à, đây là một hư nghĩ nhân vật à. Mục Niệm Từ chợt ngẩng đầu lên. Nở nụ cười như hoa, thu ba tỏa sáng, sóng mắt trung quang thải lộ ra, cố phán lưu chuyển, mắt rừng như nước. Chí Giai Nhất còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy quan sát một vị ảnh thị trên thế giới nữ nhân vật chính, lần đầu tiên phát hiện mình là đánh lôi đặt lôi, ở nơi này là hư nghĩ người A, rõ ràng chính là một có máu có thịt chân nhân A. Thực tế thế giới mỗi người đàn ông cũng muốn tam thê tứ thiếp, Chí Giai Nhất dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù Chí Giai Nhất vừa hiện ở thực tế thế giới cũng là có thể làm cha nuôi nhân vật. Nhưng là chung quy là làm không tới. Trước kia là bởi vì cảm thấy ảnh thị thế giới là hư nghĩ, cho nên cho tới bây giờ không có cân nhắc qua, bây giờ chợt giữa phảng phất khai khiếu một loại. Niệm Từ, thật xin lỗi. Chí Giai Nhất còn phải nói tiếp. Mục Niệm Từ lập tức đưa ngón tay ra, ngăn chặn Chí Giai Nhất chỉ nói đừng bảo là thật xin lỗi. Chí Giai Nhất liền không nói thêm gì nữa, chẳng qua là ôm trong ngực người mà, lẫn nhau ngắm nhìn. Một lát sau Chí Giai Nhất mới nhớ tới mình là thế nào đến nơi này. Còn có chính là bây giờ là thời giờ gì, bởi vì trước mặt Mục Niệm Từ tuyệt đối không phải là mười mấy tuổi bộ dáng. Chí Giai Nhất hỏi thăm đi qua, mới biết bây giờ là thời giờ gì, dựa theo nguyên tắc tới coi là, bây giờ đã đến thần điêu thế giới, bây giờ Quách Tĩnh đang đại thắng Quan Triệu khai đại hội võ lâm. Thì ra là, tự Chí Giai Nhất vừa đi sau, kịch tình còn là từ từ triển khai, Kim Quốc vẫn bị diệt, Tống Quốc còn là đổ nát. Mà Dương Khang ở phía trước hướng Tống Triều tránh Vũ Mục Di Thư lúc, vẫn bị Quách Tĩnh bắt. Dẫn tới Ngưu Gia thôn Dương Thiết Tâm chỗ, bị Dương Thiết Tâm nhìn. Dương Thiết Tâm vì buộc lại Dương Khang lòng, cho Dương Khang tìm cá thôn cô lão bà, bởi vì biết Mục Niệm Từ trong lòng có Chí Giai Nhất. lại nói Dương Khang sau khi kết hôn đúng là đàng hoàng, ai biết đây chỉ là tê dại mọi người phương pháp mà thôi, đang lúc mọi người buông lỏng cảnh giác sau, lại chạy trốn tới Hoàn Nhan Hồng Liệt chỗ, cuối cùng cho Kim Quốc trốn theo. Ngược lại còn là để lại con trai Dương Quá, bất quá cái này Dương Quá mặc dù mẫu thân cũng là buồn bực sớm chết, nhưng là bởi vì có gia gia mãi mãi chiếu cố, cho nên tính tình cũng không tệ lắm, tuyệt đối trung thành hạ người a. Chương 81, gặp Lý Mạc Sầu. Hai người đang trò chuyện, cửa truyền đến tiếng bước chân. Tiếp theo một giọng nữ nói niệm tử, cháo gà cho chỉ đại hiệp uống sao. A, là mẹ ta tới, mau buông tay. Mục niệm tử nghe được thanh âm này, lập tức dây rủa khởi ở chỉ dai nhất một trong ngực thân hình tới. A a, mới vừa là ai đầu hoài tống báo nha. Chỉ dai nhất cười một tiếng rồi nói. Bất quá chẳng qua là ngừng một chút, còn là thả tay, dù sao đây là cổ đại a, còn phải bận tâm dưới nữ sinh mặt mũi. A, chỉ đại hiệp ngươi đã tỉnh a, thật là thật tốt quá. Cửa phòng chuyển ra một người, thật là bao tích lược. Dương phu nhân, không cần khách khí như thế, ta còn muốn cảm ơn ngươi cửa chiếu cố đây. Chỉ dai nhất cười một tiếng chứ nói. Như vậy sao được a, năm đó nếu không phải là ngươi, chúng ta một nhà đã sớm cửa nát nhà tan. Bao tích lược nói. Đúng rồi phu nhân, ta nghe nói Quách Tĩnh ở Triệu Khai Đại hội Võ Lâm, chuẩn bị đi xem một chút, muốn mang chứ niệm tử cùng đi. Chỉ dai nhất vừa nói. Bao tích lược liếc mắt nhìn bên trên mi mục ngậm xuân nữ nhi. Hơn nữa chỉ dai nhất một hớp chung nói niệm tử, lập tức biết cá đại khái, không khỏi vì nữ nhi cao hứng, dù sao khổ giữ nhiều năm như vậy, rốt cục có kết quả. Vậy thì thật là thật tốt quá, từ Mông Cổ binh loạn tới nay, chúng ta ở nơi này đảo hoa đảo đợi thật nhiều năm, niệm tử cũng không có đi ra ngoài đi lại quá, bây giờ vừa đúng cùng chỉ đại hiệp cùng đi ra ngoài kiến thức dưới. Bao tích nhược cười nói, sau chỉ dai nhất một ở đảo hoa đảo ăn cơm sau, liền mang theo mục niệm tử bước lên đi hướng đại thắng con đường. Đại thắng quan thật ra thì cách đào hoa đảo không phải là rất xa, đại thắng quan dự ngạc giữa muốn ải, từ đào hoa đảo đến ngạn sau, đi tây bắc mà lên là được. Hai người ngồi thuyền nhỏ, lúc xế chiều đã đến Gia Hưng, chỉ dai nhất vừa nhìn chứ khoát chớ nhiều năm tống chiều, trong lúc nhất thời không thắng hí hư a. Hai người một đường bắc tiến, được rồi hai ngày, qua Trường Giang, rốt cục gần đại thắng quan. Một ngày này, chỉ dai nhất vừa cùng mục niệm từ cỡi mua được liệt mã, đi tới một chỗ trà bằng trước. Chỉ dai nhất vừa nhìn chứ hơi đổ mồ hôi mục niệm từ nói niệm từ, chúng ta đến trà này liêu nghỉ ngơi dưới đi. Mục niệm từ cũng quả thật có chút mệt mỏi, lập tức nói hảo a, chúng ta uống một ngụm trà nước lại đi. Hai người xuống ngựa, trà bác sĩ đã sớm chờ ở trước cửa vì hai người dắt dẫn ngựa. Chỉ dai nhất cười một tiếng chứ ném tán bạc vụn cho kia trà bác sĩ, nói làm phiền, đa tạ. Giúp chúng ta trên bình trà. Trở lại điểm một cái tâm. Trà bác sĩ nhìn bạc trong tay cười hợp bất long trùy nói hảo tới. Khách quan, lập tức là tốt rồi. Chỉ chốc lát sau, nước trà điểm tâm cũng trên nổi lên, chỉ dai nhất vừa cùng mục niệm từ liền nghỉ ngơi liền ăn. Đinh đương, một trận tiếng chuông từ đàng xa chuyển tới, càng ngày càng gần, chỉ chốc lát sau, trà liêu tới trước hai cỡi con lửa đạo cô tới, kia tiếng chuông chính là con lửa trên người linh đang vang. Cầm đầu đạo cô thoạt nhìn khoảng 30, da thịt thắng tuyết, xinh đẹp dị thường, hai người liền chọn cá chỗ trống làm xuống. Chỉ dai nhất một lòng chung vừa động. Phỏng đoán khởi hai người này đại khái chính là Lý Mạc Sầu thầy trò. Đạo cô kia thật là mạo mỹ đi. Mục niệm từ nhìn chỉ dai nhất một lão thị hướng bên kia phiêu, lập tức nói. Ừ. Không phải là a, ta chẳng qua là cảm thấy quen mặt mà thôi. Chỉ dai nhất vừa thấy mục niệm từ ghen, toại cười nói. Mục niệm từ cũng cảm thấy mình có lẽ là quá nửa ải y cảm, lập tức không nói thêm gì nữa. Lúc này đường lớn trên truyền đến một trận huyên náo tiếng. Chỉ dai nhất một chú ý tới kia Lý Mạc Sầu tựa hồ là ở ngưng thần đế nghe. Chỉ dai nhất một lòng chung vừa động, thần niệm đảo qua, trong bụng nhiên. Nơi xa đi tới một đám nam nữ trẻ tuổi, chẳng qua là chỉ dai nhất một cụ thể cũng chia không ra ai là ai mà thôi, chỉ có một cỡi tiểu hướng mã, tính tình tiểu hàm rồi lại xinh đẹp hết sức cô gái, loang thoáng có thể nhìn ra Quách Hoàng cái bóng, nghĩ đến là trong truyền thuyết Quách Phủ. Bất quá trong đó còn có một vị diện cho lãnh đạm, sắc đẹp tuyệt đỉnh cũng không biết là ai. Chỉ dai nhất một cũng không cấp, tin tưởng một hồi thì sẽ biết. Chỉ chốc lát sau kia một đám tuấn nam tịnh nữ môn liền đến trà liêu ở ngoài, một người trong đó thiếu niên lợi tác dưới phải mã tới, nhanh nhẹn đem mình con ngựa thuyên ở ven đường liền tựa y đến nghi từ Quách phủ thiếu nữ trước mặt nói phù muội, ta tới giúp ngươi dắt dẫn ngựa. Một người khác lớn lên tương tự thanh niên mới vừa đem đưa ngựa mà thuyên hảo, thấy tình cảnh này mặt vẻ thất vọng, chợt con ngươi chuyển một cái nói phù muội, ta giúp ngươi điểm chút điểm tâm đi. Nói xong liền hướng trà liêu trong đi. Quách phù hiển nhiên hết sức hưởng thụ loại đãi ngộ này, một bộ di nhiên từ đắc bộ dáng. Còn lại nam nữ cũng cụ cũng xuống ngựa. Lúc này trước vào trà liêu nam tử một thân kêu lên, lập tức kinh trụ mọi người. A, Lý Mạc Sầu. Thanh niên kia lớn tiếng nói. A, đã lâu không gặp A, Vũ Tu Văn. Lý Mạc Sầu cười nói. Chí Giai Nhất một lòng nói một tiếng quả nhiên, cái này xinh đẹp đạo cô chính là Lý Mạc Sầu, mà cái này hỏa thanh niên hiển nhiên là Quách Phù bọn họ, từ nơi này lấy lòng tiểu tử gọi Vũ Tu Văn liền có thể biết hết thảy. Hừ, Lý Mạc Sầu, ngươi bất quá là bại tướng dưới tay thôi, thức thời đi nhanh lên, nếu không cũng đừng trách bổn thiếu hiệp không khách khí. Vũ Tu Văn lớn tiếng nói, đây chính là ở Quách Phù trước mặt biểu hiện thời điểm. Một nhóm người lúc này cũng đều vào trà liêu, các ngưng thần đề phòng. Chỉ Giai Nhất nghiêm suy nghĩ có thể thấy được hảo hí đây, ngồi ở đối diện đưa lưng về phía cửa Mục Niệm Từ nghe được Vũ Tu Văn ba chữ này, lập tức quay người sang khu, thấy quả nhiên là Vũ Tu Văn một nhóm người, lập tức cao hứng nói Tu Văn. Tiếp theo lại thấy được mấy người quen, càng là cao hứng quá nhi, Phù Nhi, Đô Nho. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nha, cô câu ngươi thế nào cũng đến Trung Nguyên tới, chúng ta phụng phụ thân ra lệnh, đưa anh hùng tiếp đây, bây giờ đang muốn trở về. Quách Phù thấy Mục Niệm Từ, nhất thời vui vô cùng, phải biết ở trên đào hoa đảo, cái này Mục cô cô đối với nàng nhưng là thật không tệ. Cô cô, ngươi cẩn thận, cái này đạo cô chính là nữ ma đầu Xích Luyện Tiên Tử. Dương Qua thấy Quách Phù nói xong vội vàng nói. Hừ, ta nếu là ma đầu, sớm lấy bọn ngươi tánh mạng. Lý Mạc Sầu hiển nhiên không hài lòng nữ ma đầu gọi. Sư tỷ, hôm nay cõi đời này chỉ còn lại ta ngươi hai thân nhân, cần gì khổ khổ tương ép đây. Kia mặt mũi lãnh đạm cô gái thản nhiên nói. Hừ. Ngươi bây giờ đem Ngọc Nữ Tâm Kinh cầm tới, chúng ta ân oán liền xóa bỏ. Lý Mạc Sầu cười lạnh nói. Chỉ Giai Nhất một lòng nói quả nhiên là Tiểu Long Nữ, đáng tiếc Tiểu Long Nữ mặc dù đẹp, nhưng đang cùng Vương Ngự Yên một dạng, loại này tính tình không phải là Chỉ Giai Nhất một món ăn. Lập tức cũng không có công phu thời gian nghe bọn hắn hồ xả, nói các vị, không muốn bởi vì một quyển bí tịch liền tổn thương hòa khí á vị cô nương này, nếu các ngươi là sư tỷ muội, kia bí tịch lấy ra mọi người cùng nhau nghiên cứu thật tốt. Lý Mạc Sầu nhìn Chỉ Giai Nhất nhất mắt, không nói thêm gì nữa. Tiểu Long Nữ cao mày nói không phải như thế, sư phó phân phó không thể đem bí tịch cho sư tỷ. Vậy chính là ngọa không đúng, đã có sư mệnh, vậy còn cướp cái gì bí tịch? Chỉ Giai Nhất một hướng về phía Lý Mạc Sầu nói. Các hạ không khỏi quản quá rộng đi. Lý Mạc Sầu lạnh giọng nói, khách khí như vậy hay là bởi vì thấy Chỉ Giai Nhất một là cùng Mục Niệm Từ ngồi chung một chỗ, mà Mục Niệm Từ là Quách Phù cô cô. Trong khoảng thời gian ngắn sở không cho phép Chỉ Giai Nhất một mạch, mới khách khí như vậy. Sư phó, nhìn ta dạy dỗ dưới hắn. Bên trên một người khác tiểu đạo cô đứng dậy nói, vị này chính là Hồng Lăng Ba, cô nương này có chút bệnh hoạn từ luyến, bình sinh lớn nhất kiêu ngạo chính là mình dung mạo, nhưng là cái này Chỉ Giai Nhất một cái trung từ không ở trên người mình dừng lại quá, lúc này thấy nàng cùng sư phó không qua được, lập tức chuẩn bị xuất thủ dạy dỗ dưới không có ánh mắt người. Chương 82, thì ra cố nhân đến. Nhìn thở phì phò nâng kiếm tới trước tiểu đạo cô, Chỉ Giai Nhất không khỏi một trận buồn cười, không nhịn được cánh bật cười lên, lần này nhưng là thọc ngựa phong hoa. Hồng Lăng Ba thấy Chỉ Giai Nhất chê cười, không khỏi càng là tức giận, lập tức hoành mi nói hử, ngươi còn cười, chớ nói ta khi dễ ngươi, mau mau lấy ra binh khí. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn quá nguyên chứ, tiểu cô nương này nhân phẩm ngược lại cũng không hư, lập tức quyết định trêu chọc một trêu chọc nàng, cười nói ta người này từ không cần binh khí. Hồng Lăng Ba sửng sốt. Ngay sau đó phát hiện Chỉ Giai Nhất treo ở trường kiếm bên hông, toại chỉ trường kiếm nói ngươi nếu không cần binh khí, làm gì mang theo bảo kiếm. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng chứ nói bảo kiếm này chẳng qua là hù dọa người dùng thôi. Lúc này cùng Quách Phù nói chuyện phiếm Mục Niệm Từ nghe không nổi nữa, nói làm cái gì trêu chọc người ta tiểu cô nương. Chỉ Giai Nhất ha ha cười một tiếng nói được rồi, không đùa ngươi. Kia Hồng Lăng Ba thấy Chỉ Giai Nhất kia không chút nào đem nàng không coi vào đâu, lập tức giận dữ, cũng không chào hỏi. Một kiếm đâm về phía Chỉ Giai Nhất vai trái. Cũng là không muốn quá mức đả thương Chỉ Giai Nhất, chỉ là muốn dạy dỗ một cái hắn thôi. Chỉ Giai Nhất tay trái khẽ nhếch, một chỉ điểm ra. Suy một tiếng, một nói kinh khí xét qua, Hồng Lăng Ba ai nha một tiếng cầm trong tay bảo kiếm vứt qua một bên, tay trái che tay phải xoa nắn. Nhất Dương chỉ. Nội lực thật mạnh, Lăng Ba, chúng ta đi. Lý Mạc Sầu cũng là nhận ra Chỉ Giai Nhất công phu, thấy Chỉ Giai Nhất đã đem Nhất Dương chỉ luyện đến cách không đả thương người cảnh giới. Liền biết mình là vạn vạn địch, toại kêu lên đồ đệ mình rời đi chỗ thị phi này. Hồng Lăng Ba hung hăng trợn mắt nhìn Chỉ Giai Nhất mắt, vội vàng đuổi theo sư phó ra khỏi trà liêu. Ngươi làm sao biết chúng ta Vũ gia Nhất Dương chỉ? Vũ Đôn Nho lăng lăng chỉ Chỉ Giai Nhất vừa nói. Đôn Nho, không được vô lễ, đây là ngươi chỉ đại thúc. Mục Niệm Từ nói. Làm sao có thể, cô, vị này ca ca thoạt nhìn tuổi cũng không lớn a. Quách Phủ quan sát Chỉ Giai Nhất vừa nói. Mục Niệm Từ liếc Chỉ Giai Nhất mắt. ý tứ là để cho Chỉ Giai Nhất mình giải thích. Chỉ Giai Nhất vừa sờ sờ mình một trận cười khổ, người này giải thích à?